Chương 142, màu đen, 1, chương 142, màu đen, 1, cô nương này rất có chủ kiến của mình, làm việc càng có một lồng lực tính bền dẻo cùng quyết tâm. Bởi vậy chỉ cần là nàng muốn lấy được, mặc kệ phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn, nàng đều nhất định sẽ làm thủ đoạn đi cố gắng nếm thử. Ngươi liền nói một đao đem hắn đâm sau khi chết, bọn họ có phải hay không cả một đời đều ở cùng một chỗ. Mặc dù làm như vậy quá trình sẽ hơi có chút long đong, nhưng ít ra kết quả sau cùng còn tính là mỹ hảo đi. A, người trong cuộc Dương Thanh không có chút nào cảm thấy mỹ hảo. Ngắm lại bị Thác Kim bí thủ một đao vào lồng ngực hình tượng, hắn liền không nhịn được thân thể phát lạnh. Đủ rồi đủ rồi, đừng lại huyễn tưởng dạng này chuyện kinh khủng. Quả nhiên lời này hắn liền không nên hỏi. Hoàn thành thường ngày đe dọa huynh trưởng mỗi ngày nhiệm vụ sau, nữ hải tử tâm tình bây giờ liền vô cùng vui sướng. Nàng hít mắt, hướng trong chén kẹp một đũa đậu rác. Ân, ăn ngon. Nữ hải tử ở trong lòng cảm thán, quả nhiên cơm hạt gạo trắng lớn là bất luận kẻ nào đều cự không dứt được đồ vật. Tâm tình của nàng bây giờ mười phần vui vẻ, bởi vậy lời nói ra cũng mang theo điểm vui sướng điều. Yên tâm đi A Bạch nói, ta đến lúc đó sẽ ôm thi thể của người khóc. Thứ mặc kệ nàng. Hắn thiếu nàng một giọt nước mắt sao? Dương Thanh nghe nàng nói xong cũng dương mắt nhìn nàng, cũng rất miễn cưỡng cười. Hắn mở miệng, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là quá thiện lương. Ha ha. A Bạch cũng ngửa đầu cười với hắn. Kẻ ngu này, đừng tưởng rằng nàng không nghe ra đến hắn tại âm dương và khí. Cười xong sau A Bạch lại chợt có chút buồn bực. Vừa nghĩ tới dụ tử lễ sự tình nàng liền có chút buồn bực. Nữ hải tử cảm thấy nàng cuộc sống bây giờ phi thường tốt. Nàng có ấm áp căn phòng, có cả bàn nhiệt khí thức ăn nóng hổi. Cơm hạt gạo trắng lớn bị thả trong nồi, thế nào ăn cũng sẽ không ăn xong. Lúc ăn cơm vừa nhấc mắt còn có thể cùng ưa thích người trò chuyện. So sánh lên hạnh phúc của nàng, nếu là dụ tỷ tỷ cũng có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ liền tốt. Đương nhiên nếu như nàng có đầy đủ dũng khí lời nói, cho dù nàng vị hôn phu không muốn gặp nàng, kia liền trực tiếp đi tông tử chính phải qua đường, nếu lấy cổ áo của hắn tìm hắn nói rõ ràng a. Dám không đồng ý liền đánh một trận. Lại không đồng ý, nữ hải tử nghĩ nghĩ lại lặng lẽ liếc qua Dương Thanh. Nàng vậy cũng là đe dọa hắn. Nàng nơi nào sẽ thật đâm chết hắn? Nàng là một người thiện lương. Thế là rất đột nhiên, nữ hải tử lại bất thình lình mở miệng, ta sẽ không đâm chết ngươi. A. Dương Thanh sững sờ. Hắn nháy mắt mấy cái không có kịp phản ứng. Tại sao lại sẽ trở lại đoạn này? Đoạn này kịch bản theo lý thuyết không phải đã nhảy đi qua sao? Dù sao nàng đều đã ôm thi thể của hắn khóc. Đúng vậy, ta sẽ không đâm chết ngươi. A Bạch lại rất chân thành một lần nữa nói một lần. Nếu như nàng có một cái khỏe mạnh yêu đương quan lời nói, kia nàng liền sẽ rõ ràng, ít ra tại một đoạn đơn hướng truy tìm tình cảm bên trong, bất luận nàng giao ra bao nhiêu, vậy cũng là chính nàng tự nguyện. Ngươi làm sao có thể bởi vì chính mình cho nỗ lực hy sinh liền cưỡng ép đi yêu cầu đối phương nhất định phải đối ngươi làm ra đáp lại đâu? Đây là thỏa hiệp, không phải tình yêu. Dương Thanh Yên lặng nhìn lên trước mặt tư tưởng lao thành tiểu nữ hải. Hắn hiện tại không biết nên thế nào mở miệng. Trầm mặc một hồi, Dương Thanh liền hỏi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói muốn đâm chết ta? Đương nhiên là bởi vì ta không phải người bình thường a. A Bạch híp mắt cười với hắn. Ha ha, không phải người bình thường chẳng lẽ là một cái rất kiêu ngạo tự hào sự tình sao? Ngay tại Dương Thanh im lặng ngưng nghẹn trong khoảng thời gian này, rất nhanh hắn lại nghe thấy nữ hải tử phiêu hốt chuyển tới thanh âm, hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là thật cao hứng có thể chết trên tay ta. Phi. Vừa nghe thấy lời ấy Dương Thanh lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Hắn mắt trợn trừng, đồng thời rất lớn tiếng phản bác, ta tại sao phải bởi vì có thể chết ở trên tay ngươi mà cảm thấy cao hứng? Ta chẳng lẽ liền không thể còn sống sao? Ta là một người bình thường. Người bình thường đều muốn sống. À. A Bạch rất giật mình ngữ khí, nàng mở miệng, vậy chúng ta liền tiếp tục rất cố gắng cùng một chỗ còn sống a. Cái gọi là vẫn cái cổ chi giao chính là như vậy. Đã nhưng cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, lại có thể khoác tim gan, chiếu can đảm. Nhìn xem A Bạch hướng hắn trong chén kẹp một đũa đậu rác, Dương Thanh trong nháy mắt cảm thấy hưởng thụ không ít. Cái này còn tạm được. Đây mới là đại nam nhân ở nhà gia đình địa vị, ăn một bữa cơm đều có bạn gái hỗ trợ gấp thức ăn. Từ nói, thực bất ngôn tầm bất ngữ. Nhưng Khổng Tử rõ ràng là ở thời đại này không nói nên lời, bởi vì A Bạch một mực tại ba ba ba. Ngày mai phỏng vấn huynh trưởng cảm thấy dụ tỷ tỷ có thể qua sao? Khó mà nói. Dương Thanh lắc đầu. Vì cái gì? Nữ hải tử nghe vậy liền có chút kinh ngạc. Ngươi không phải kia cái gì? Hờ giờ sao? Nhân lực tài nguyên. Thức nhân sự, tên gọi tắt hờ giờ. Thường dùng cho người của công ty sự tình bộ môn. Phụ trách công ty nhân viên thông báo tuyển dụng, huấn luyện cùng viên chức khảo hạch. Hai cái này siêu hiện đại từ ngữ theo A Bạch cái này hán đại người miệng bên trong đụng tới cảm giác liền ngưỡng Dương Thanh cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn cười hỏi, ngươi không bằng nói cho ta biết trước ngươi là từ đâu biết hai cái này từ ý tứ. A, ngươi gọi điện thoại cho dụ tỷ tỷ thời điểm, ta liền ở bên cạnh. Ta nhớ kỹ nàng nói với ta kia hai cái từ, trở về chính ta lén lút tra. Như loại này hiện đại từ ngữ tra được đến cũng là tra ra một đoạn lớn hiện đại giải thích thuật ngữ. Thao thao bất tuyệt thấy ánh mắt của nàng đau. Nhưng nàng đại khái là hiểu rõ phỏng vấn là làm cái gì. Về phần hờ giờ, không cần quản cái từ này đến tột cùng là có ý gì. Nàng chỉ cần biết nàng huynh trưởng là hờ giờ, là tông tử chính cho dụ tỷ tỷ ra một đạo khảo hỏi để, cái này như vậy đủ rồi. A, ca ca chức vị một nghe liền rất uy nghiêm khí phách đâu. A Bạch tại tinh tinh mắt nhìn qua Dương Thanh. Đủ. Sau đó Dương Thanh liền mặt không thay đổi đem chán của nàng đẩy, hắn mở miệng, ta không phải hờ giờ, ta chỉ là một cái tạm thời bị kéo tới người. Chuyện bên này hoàn thành ta vẫn còn muốn trở lại ta công việc cũ cương vị đi. Công ty cũng không có chuyên môn thông báo tuyển dụng bộ môn. Hắn lúc trước lúc tiến vào là tông tử chính tự mình phỏng vấn hắn. khả năng chờ công ty hiệu quả và lợi ích tốt lao bản sẽ liền kiến thiết thông báo tuyển dụng bộ môn sự tình mà suy tính được càng thêm kỹ càng một chút. Ta kia sư phó ngươi hóa ra là làm cái gì?
Ta hóa ra là trò chơi xây mô hình sư.
Cũng tỉ như ngươi chơi game nhìn thấy những nhân vật kia bộ dáng, đem tên tiểu nhân kia tạo ra đi ra chính là công việc của ta chức trách. Còn có những trò chơi kia cảnh tượng gì gì đó, cũng tại công việc của ta phạm vi bên trong. Mặc dù hắn bây giờ còn đang phụ trách những này, nhưng sứ mạng của hắn dù sao cũng phải mà nói lại tăng thêm nhà thiết kế game cái này một hạng. Miễn cưỡng xem như một gã trò chơi nhà thiết kế.
Vậy cũng tốt đồng.
Nàng cổ động. Dương Thanh liền tiếp tục xông nàng mỉm cười.
Xem đi, nàng thật sự là một người thiện lương.
Mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn rất có lễ phép tại cung cấp cảm xúc giá trị. Sau một lát A Bạch đem vỗ trưởng nhỏ tay buông xuống đến, nàng tiếp tục hỏi, cho nên ngày mai dụ tỷ tỷ có thể hay không tiến công ty của các ngươi cuối cùng vẫn muốn qua ngươi cái này liên quan.
Chương 142, màu đen, 2, chương 142, màu đen, 2.
Không phải A, ta chỉ là phụ trách ban đầu mặt. Ban đầu mặt nhiệm vụ là đem một vài không phải người bình thường sàng chọn ra ngoài, để tránh tông tử chính tại hai mặt thời điểm sẽ đụng phải một chút nghe không hiểu tiếng người người. Cụ thể kỹ năng khảo hạch sẽ đặt tại lão bản trên thân. Bởi vậy tông tử chính mới là cái kia chân chính làm chủ cho những cái kia ứng biên phát họ phờ người.
Dương Thanh quyền hạn không đủ.
Về phần dụ tử lễ đến cùng có thể hay không tiến đến,
thật khó mà nói.
Nếu là tông tử chính thái độ cường ngạnh một chút, kia nàng quá sức. Nhưng hôm nay Dương Thanh trong phòng làm việc gọi điện thoại, luôn cảm giác vị kia dụ tiểu thư dường như nắm giữ cái gì tình chuẩn nắm bọn hắn lao bản phương pháp xử lý.
Tính toán,
bất kể nói thế nào đều không có quan hệ gì với hắn.
Tóm lại lão bản thế nào phân phó hắn liền làm như thế đó, á làm công người không có lựa chọn.
A a bật nghe, sau đó liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Mặc kệ ngày mai phỏng vấn đến tột cùng như thế nào, nàng vẫn là lặng lẽ ở trong lòng chúc nàng phỏng vấn thuận lợi. A cơm nước xong xuôi Dương Thanh liền đi cầm chén tẩy.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, bên này vòi nước chảy ra nước cũng là băng băng lạnh lạnh.
Không lâu lắm tay của hắn liền bị đông cứng đến đỏ bừng.
Hô.
Dương Thanh thở dốc một hơi, tại thầm nghĩ trong lòng may mắn rửa chén người không phải A Bạch.
Nếu như trở về sau mua phòng, vậy bọn hắn mua phòng ốc trang trí thời điểm, cũng phải đem phòng bếp bên này vòi nước lắp đặt nước nóng.
Dạng này nàng nấu cơm rửa rau thời điểm cũng sẽ không quá lạnh không phải.
Bạch, A Bạch, sáng trong, làm gì làm cái đó.
A Bạch ngay tại Dương Thanh trong phòng xếp chăn phơi thật nhiều ngày rốt cục bị phơi khô quần áo, đột nhiên nghe được nào đó cái tên ngốc tại trong phòng bếp phảng phất giống như thuốc hồn như thế thanh âm, ngay từ đầu còn chưa kịp ứng hắn, nhưng cũng không lâu lắm hắn đối nàng xưng hô liền thăng cấp.
Làm cái gì?
Nữ hải tử tức giận đi ra ngoài co lại.
Đúng lúc gặp được cơ 22 móng đến giữa đến.
Dương Thanh lắc lắc tay, tay bị đông cứng băng.
A Bạch, chờ mặc một chút. A Bạch liền đem huynh trưởng để tay tới trong lòng bàn tay mình xoa nắn mấy lần.
Dạng này có thể hay không tốt một chút?
Muốn bị hôn một chút mới có thể tốt.
Đi ra.
Nữ hải tử dừng một chút liền quả quyết vùng xoay tay lại tiếp tục trở về gấp quần áo. Ngươi trước mấy ngày còn nói nam nữ thụ thụ bất thân đâu.
Lời kia là nói như thế nào tới?
A đối.
Nàng học Dương Thanh ngữ khí, chúng ta muốn khắc chế lời nói này.
Nữ hải tử còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác được gương mặt của mình bị một cái ở mức nóng một chút đổ vật dán một chút.
Dương Thanh tiến tới hôn nàng một ngụm.
Mà lúc này đây y phục của hắn cũng bị chồng không sai bị lắm. Hiện trên giường cũng chỉ thừa hắn sau cùng một cái bốn góc đồ lót.
Nữ hải tử có rất rõ ràng dừng lại.
Không biết là bị thân nguyên nhân, hoặc là nhìn thấy hắn đồ lót.
Dương Thanh nhìn thấy, nghĩ nghĩ hắn liền lặng lẽ đem cái đồ chơi này dịch tới bên dưới chăn đi.
Hắn rất thản nhiên theo vừa rồi A Bạch lời nói mở miệng, lại không làm cái gì, chỉ là hôn một chút mà thôi, chúng ta cái này gọi phát tứ tình mà dừng ngữ tại lễ.
Nữ hải tử liền liếc hắn một cái không có lên tiếng âm thanh.
Cái này biến thái luôn luôn có một đống ngụy biện tà thuyết.
Đúng rồi, hôm nay ta cho ngươi phát chuyển phát nhanh lấy tiện mã ngươi lấy sao?
Dương Thanh lại hỏi.
Lấy, tại ngươi trên tủ đầu giường.
A Bạch nói xong liền đem cái kia chuyển phát nhanh lấy tới giao cho Dương Thanh.
Là một cái nho nhỏ chuyển phát nhanh hộ.
Hoàn toàn nhìn không ra hắn mua cái gì.
Ngươi mua cái gì?
Nàng hỏi.
Ân.
Dương Thanh lên tiếng, tiện tay cầm qua cái kéo bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh, sau đó bên cạnh hủy đi vừa nói, là mua cho ngươi quang chân thần khí.
A Bạch,
ân.
Dương Thanh, trước ngươi không phải nói ngươi muốn mặc váy sao?
Cái này tất chân cùng nhân loại màu da rất gần, cho nên mặc vào thật giống như vẫn là để trần chân như thế.
Nhưng là trong này có một tầng thật mỏng nhung, hắn nói, chuyển phát nhanh đã bị hắn hoàn toàn lấy ra ngoài.
Tiếp lấy hắn liền đem trong đồ lót tơ lật qua cho A Bạch nhìn,
ngươi nhìn, đây chính là nhung.
Cho nên nó xuyên tại trên đùi sẽ có giữ ấm hiệu quả.
Lúc này mới có ánh sáng chân thần khí danh xưng.
À nhưng là giới hạn ngươi ra mặt trời thời điểm xuyên.
Dương Thanh lại bổ sung một câu.
Vì cái gì?
A Bạch giật mình.
Bởi vì cái này nhung quá mỏng.
Gió thổi trời mưa thiên khí căn bản không được việc.
Ta không muốn ngươi vì lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ mà rước lấy lão niên thời điểm lao thất khớp.
Thì như ta hiện tại liền có một loại siêu năng lực.
Cái gì là siêu năng lực?
Cái này không quan trọng.
Ngươi chỉ cần biết rằng mỗi khi ta chân bắt đầu mơ hồ làm đau thời điểm, ta liền biết ngày thứ hai khẳng định trời muốn mưa.
Cái này chính là ta cái gọi là siêu năng lực.
Hoa, A Bạch ngạc nhiên một chút, sau đó mặt lại nhanh chóng sụp đổ xuống tới, nàng mở miệng nói, thật là đây là tí chứng A.
Ách,
liền có quan hệ nàng nói cái gì chứng, Dương Thanh lớn gan suy đoán, xem chừng chính là bệnh phong thấp tại Hán Triều xưng hô.
Bởi vậy hắn sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu, đối.
Đây chính là ta lúc còn trẻ không nhiều xuyên một chút lưu lại di chứng.
Cũng không hy vọng ngươi cũng bước ta theo gót.
Nhiệt độ bây giờ còn tốt, ánh nắng tươi sáng thời điểm ta cho phép ngươi mặc váy.
Chờ nhiệt độ lại xuống đi một ngày, cũng đừng quản xấu không xấu, ngươi liền đem cái kia lớn quần bông tử cho mặc vào. cái kia giữ ấm. A không có cùng huynh trưởng nhiều cưỡng. Nàng biết loại này vấn đề nguyên tắc cùng hắn cưỡng không được. Nhưng là, nữ hải tử đưa tay sờ cái kia tất chân tài năng, vô ý thức nhíu nhíu mày. Thế nào? Dương Thanh liền hỏi. Vì cái gì nó không phải màu đen đâu? A Bạch đang tự hỏi. A. Dương Thanh sửng sốt một chút, hắn nháy mắt mấy cái, người ưa thích màu đen. Không được. Không thể. Tiểu hài tử mặc cái gì chỉ đen? Nàng hiện tại vẫn chưa tới gợi cảm tuổi tác đâu. Đang lúc Dương Thanh tại trong đầu tính toán làm như thế nào cự tuyệt thỉnh cầu của nàng thời điểm, một giây sau hắn lại nghe thấy nữ hài tử nói: "Ta cho là ngươi ưa thích màu đen, cho nên ngươi sẽ mua cho ta màu đen." A. Dương Thanh lại sửng sốt. Đột nhiên tại trong lòng nổi lên một loại tiên cơ bị A Bạch vạch trần cảm giác. Nhưng là vấn đề tới. Nàng một cái hán đại người là từ đâu biết nhân loại hiện đại thẩm mỹ đâu? Không có. Ta không thích. Dương Thanh ngửa đầu nói. Gặp hắn không thừa nhận, A Bạch lại mười phần quả quyết bật đến: "Ngươi không thích ngươi tại sao phải tại trên đường cái nhìn?" Không có. Cái này thật không có. Dương Thanh căng tròn ánh mắt, lập tức giơ tay lên thể, ta hiện tại thật không có nhìn qua. Ta chỉ đến chính là huynh trưởng thời điểm trước kia. A Bạch mím mím môi nói. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Giống loại kia vừa mảnh vừa dài chân trắng. Hắn trên đường nhìn thấy liền sẽ nghiêng mắt nhìn một hai mắt. Nhưng nếu như là bọc lấy chỉ đen rõ ràng hắt chân, hắn liền sẽ lại nhiều nghiêng mắt nhìn một hai mắt, sau đó lưu luyến không rời quay đầu sang chỗ khác. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là xoay mở. A đối với chuyện trước kia Dương Thanh không có tốt mặt dạn mày dạy làm bộ theo chưa từng xảy ra. Lúc kia quá khinh cùng rồi. Dù sao hắn tại thật lâu trước đó còn tưởng là lấy A Bạch mặt trực tiếp thừa nhận hắn tất cả đều muốn đâu. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền mỉm cười cười một tiếng. Hắn cười đến rất miễn cưỡng. Lâu như vậy chuyện, ngươi sẽ không lôi chuyện cũ A. Làm sao lại? A Bạch liền hỏi ngược lại một chút, sau đó mở miệng, ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi vì cái gì không mua cho ta màu đen. Chương 143, có động thủ hay không? Một, chương 143, có động thủ hay không? Một, bởi vì ngươi mặc màu đen không dễ nhìn. Bất kể nói thế nào Dương Thanh đều dưới đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không lôi chuyện cũ nữ hải tử tốt nhất rồi. Vậy sao? Đúng vậy a. Màu trắng thanh thuần, màu đen thuần muốn. Nhất định phải nói ưa thích lời nói, Dương Thanh cũng nghĩ lớn tiếng trách móc đi ra, hắn tất cả đều muốn. Nhưng là rất rõ ràng cùng như thế một cái niên kỷ tiểu nữ hài đàm luận những này thật là quá tà ác. Bởi vậy Dương Thanh sau khi nói xong liền có chút dừng một chút, hắn mở miệng nói sang chuyện khác, ngươi bây giờ muốn hay không thử một chút? Tốt, ta thử một chút. A Bạch tiếp nhận đầu này tất chân, nàng đang chuẩn bị thử một chút thời điểm, Dương mắt đã nhìn thấy huynh trưởng đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ta A Bạch bóp quả đấm, ngươi tại sao còn chưa đi? A. Dương Thanh giật mình. Hắn căng tròn ánh mắt kinh ngạc nói, thật là đây là phòng ta, ngươi để cho ta đi đến cái nào? Vậy sao? A Bạch sững sờ một lát, hậu chi hậu giác mới phản ứng được kỳ thật ôm tất chân đi người hẳn là chính nàng. Yên lặng nhìn chằm chằm huynh trưởng một hồi. A Bạch nghĩ nghĩ, kính đi thẳng về phía trước mấy bước theo hắn tủ đầu giường bên trong móc ra thứ nào đó. Ba, thác kim bí thủ bị A Bạch rất dùng sức đập vào trên tủ đầu giường. Nàng quay đầu, tiếp tục rất trầm mặc mà nhìn xem hắn. Không nói đạo lý. Dương Thanh giống môi ư giật giật. Nhưng quá nhỏ giọng A Bạch không có nghe rõ hắn đang nói gì. Nàng đã nhìn thấy huynh trưởng nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, giống như bay lăn. Hừ, cút thì cút. Cách một cánh cửa, Dương Thanh mới rất lớn tiếng xông nàng trách móc đi ra. Hắn bi phẫn nói, ngươi tuyệt không phân rõ phải trái. Người kia. Nghe tới hắn câu nói này, thời điểm A Bạch ở trong lòng nói như thế, có một câu nói thế nào? Buông xuống người tố chất, hưởng thụ thất đức đời người. Nữ hải tử trước đi qua kéo lên màn cửa, sau đó hạnh phúc ngồi tại bên giường của nó bên trên chút bỏ quần dài của mình bắt đầu thử tất chân. A. Nàng không biết rõ tại sao mình lại có loại kia đam mê, nhưng là nàng vừa nhìn thấy huynh trưởng vừa rồi biệt khuất muốn lý luận nhưng lại không dám lý luận nhỏ trong lúc biểu lộ tâm có đôi chút mừng thầm. Hẳn là nàng cũng là biến thái. Nô. Tất chân xúc cảm liền cũng không tệ lắm. Bên trong có một tầng thật mỏng lung, nó đã có thể tân trang chân hình, lại có giữ ấm công hiệu. Nhưng màu sắc của nó lại cùng người làn da mười phần tiếp cận, cách xa căn bản nhìn không ra, khó trách được gọi là quang chân thần khí. Thần khí người. Thần, vô hình vô phương cũng. Khí, hợp thành cũng. Vô hình lấy hợp, cho nên gọi là thần khí cũng. Quang chân thần khí danh tự này có thể lên quá chuẩn xác. Nhưng nói trở lại, thần khí còn có một cái khác giải thích, tỉ như quyền lợi, đế vị. A Bạch ngồi bên giường lung lay chân. Trong lòng hoàng hốt muốn, chẳng lẽ nàng mặc vào này đôi bít tất liền có thể đăng cơ vào chỗ sao? A. Thiên hạ này mọi thứ đều là chấm. Nữ hải tử ngón chân bị bao khỏa tại trong đồ lót, mông lung có một loại mơ hồ mỹ. Thật sự là không nghĩ ra. Vì sao lại có biến thái ưa thích bị dẫm? Đưa tay tại bắp chân của mình kiểm tra, chân mượt hoàn toàn chính xác thực sở tới sở lui rất dễ chịu. Nàng nhìn mình chằm chằm trần trùng trục chân, hậu chi hậu giác ý thức được giống như váy của nàng không có lấy tới. A Thanh. Dương Thanh giật mình một cái, ngươi gọi ta cái gì? A Bạch không để ý tới lời này, nàng trực tiếp nói, ngươi đi đem ta nhỏ váy lấy tới. Cầu ta. Ngược lại cách một cánh cửa, hắn nhìn không thấy nàng cầm dao găm bộ dáng. Ước chừng tương đương không có uy hiếp. Cái này gọi nhắm mắt là ngơ. A Bạch lại vô ý thức cầm bước lên nằm đấm, nhưng chợt phát hiện cái kia bị đuổi ra người ngoài cửa căn bản là nhìn không thấy. Ghê tởm. Khó trách hắn có như thế lực lượng. Nàng hiện tại để trần hai cái đùi lại không thể đi ra ngoài đem đánh hắn một trận, cân nhắc lợi hại một hồi, nữ hài tử đuôi lông mày liền nhảy lên, sau đó tâm không cam tình không nguyện theo trong cổ họng gạt ra hai chữ, cầu ngươi hắc. Dương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, lúc này mới hài lòng lắc lắc đầu lăn đi A Bạch gian phòng. Nhỏ váy đương nhiên là bị đặt ở trong tủ treo quần áo. y phục của nàng đều bị chỉnh chỉnh tề tề treo ở bên trong, có hán triều khúc cư, cũng có hiện đại quần áo kiểu dáng, đã có hiện đại tiểu y tiểu khố, cũng có hán triều. Ách, cân nhắc tới vào đông tới gần, trong khoảng thời gian này nàng trong tủ treo quần áo lại thêm một cái lục sắc áo lông, vạn sự chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến vào đông nhiều tuyết. Mở cửa, Dương Thanh ôm nàng nhỏ váy ở ngoài cửa nói, rõ ràng vừa rồi thời điểm ra đi âm điệu còn rất vui sướng, lúc này thanh âm của hắn liền mang theo chút một ngạn, tựa hồ là đang trong lòng suy nghĩ sự tình. Ta nữ hải tử sửng sốt một chút, vốn là muốn mở cửa, nhưng nàng trong thoáng chốc nghĩ tới điều gì, thế là lại đột nhiên rút tay về. Quá xấu rồi, kém một chút liền trúng kế. Người thả dưới mặt đất, nhưng là trên mặt đất rất bẩn. Nhanh lên, nàng cắn răng nói. Không có tiếng. Nữ hải tử trong phòng đợi đã lâu, lại thăm dò tính kêu Dương Thanh một tiếng, nhưng vẫn luôn không đợi được hồi phục. Qua một hồi lâu, A Bạch mới thử nghiệm đem cửa mở một cái khe nhỏ. Theo trong khe không có nghiêng mắt nhìn tới Minh Trường người, thế là nữ hải tử lại lần nữa giữ cửa khe hở mở lớn một chút. Người không có gặp, cũng là gặp được treo váy lục tử váy. Ghê tởm. Hắn cố ý trêu đùa nàng. Kìm nén một cú khí, nữ hải tử đem váy thay xong sau mới đi tới phòng khách bên kia trưng bày một mặt toàn thân trong kính đi xú mỹ một phen. Váy là rất dài, quang lộ ra một cái mắt cá chân. Bởi vậy tất chân liền bị giấu ở trong quần, chỉ còn lại giữ ấm công hiệu. Nhưng điểm này A Bạch liền rất hài lòng. Dương Thanh không biết rõ là lúc nào tới. Trong gương bỗng nhiên thêm một người. Tên biến thái này rất tự nhiên nắm tay đáp tới nữ hải tử bên hông bên trên, nhìn chằm chằm trong gương xinh đẹp tiểu cô nương mở miệng, bây giờ thời tiết lạnh, lại mặc váy có chút không thích hợp. Chờ đến năm nhiệt độ không khí đi lên ta lại nhiều mua cho ngươi mấy món nhỏ váy. Quần áo thứ này chính là cô có thời gian hạn định tính. Một năm một cái thẩm mỹ, trào lưu độ biến hóa được nhanh lời nói, thậm chí tháng trước mua quần áo, tháng sau liền quá hạn. Cho nên năm nay mua váy, có khả năng tới sang năm nàng liền không thích sau đó liền áp đáy hòm. Mãi mãi cũng là quần áo mới tốt nhất. Ngươi còn dám ra đây? A Bạch liền nhíu mày, còn có ngươi tay, cho ta vung ra. Ta vì cái gì không dám ra đến? Không vung. Không chỉ có không vung, Dương Thanh ngược lại còn tại tiểu cô nương bên hông bóp hai lần, làm cho nàng giấu ở trong dép lên ngón chân vô ý thức quận mình lên. Ngươi trêu của ta? Nàng lớn tiếng nói. Dương Thanh liền hỏi lại, ta thế nào trêu của ngươi? Ngươi nàng dừng một chút, muốn lên án cái gì lại nói không nên lợi như thế về sau. Túi đầu liễm lông mày trầm mặc một hồi, nữ hài tử lại đột nhiên rất dùng sức đạp hắn một cước, không nói đạo lý nói, ngược lại ngươi chính là trêu bừa. Hắn mới vừa rồi còn muốn lừa nàng mở cửa đi ra. Hừ, nàng cũng không phải cái kia ngu xuẩn tiểu hường bạo. Ngươi cái này gọi không nói đạo lý. Chương 143, có động thủ hay không? 2, chương 143, có động thủ hay không? 2, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong. Nữ hài tử đẩy hắn một chút, dự định tiến gian phòng đi đem bộ này váy đổi lại, thuận tiện tìm quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Sắp trời đã tối, nên nghỉ ngơi. Dương Thanh liền rất trầm mặc, có loại thứ nguyên bích bị đánh phá cảm giác. Hắn mở miệng, ngươi từ nơi nào nghe được lời này? Ít đâm a, nàng thậm chí còn biết mạ cả sùa. Đương nhiên nàng không rõ lắm người này cụ thể sự tích, nhìn hẳn là một cái quỷ Tây Dương, nhưng giống như tại rất nhiều chuyện dấu vết lời bình bên trong đều có thân ảnh của hắn, chắc là một cái cùng loại với trang tử triết học đại sư a, nhưng là ta cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý. Nữ hải tử nghĩ nghĩ lại mở miệng, hơn nữa minh trưởng không phải cũng nói cho ta biết, quyền lợi chỉ sinh ra tại quân đội. Trầm mặc sẽ, Dương Thanh liền hỏi, muốn đánh một chầu sao? A. Nữ hải tử lấy làm kinh hãi, nàng ngẹo đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ là có chút không hiểu. Hắn xách loại yêu cầu này, ta chỉ muốn nhìn một chút ta cùng cường giả chiến lệnh, thuận tiện tăng lên một chút gia đình của hắn địa vị. Hắn nhưng là đại nam nhân, tức là đại nam nhân, lại há có thể buồn bực ở lâu cho người khác phía dưới. A. Nữ hải tử liền lăng lăng nhìn hắn một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy thì đánh đi, nàng nói. Tới đi. Dương Thanh cũng rất lớn âm thanh, phản phất là tại nhấc lên kình đến vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Không cần thương tiếc ta, cứ việc sử xuất toàn thân của ngươi thủ đoạn. Yêu cầu này nhường A Bạch có chút trầm mặc. Nàng lăng lăng nghe xong một hồi, sau đó cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nữ hải tử nhíu mày hỏi, ta thế nào cảm thấy là ngươi mắc bệnh muốn kiếm cớ để cho ta đánh ngươi một chầu đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều thật là ta nghĩ nhiều rồi sao? Thật. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ một cái nam nhân trưởng thành cùng một cái đến từ hán triều tiểu lọ lì vũ lực chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mặc dù là lọ lì, nhưng là ngươi làm sao dám khinh thường nàng đâu? Đây chính là một cái võ thuật đại sư a. Một trận chiến này là tôn nghiêm chi chiến. Dương Thanh ngửa đầu trung nhị nói. Hắn ngửa đầu nhìn một hồi trần nhà, lại cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc đối A Bạch giảng, cho nên ngươi không được lưu thủ. Biết sao? A biết. A Bạch nói. Nữ hải tử lại sau này nhìn nhìn, vậy đi ghế sofa bên kia đánh đi. Dạng này chờ một lát khoảng thời điểm không đau. Hiệp một, chính thức bắt đầu. Không có qua một phút, nữ hải tử liền bị Dương Thanh đặt ở dưới thân. Liền dễ dàng như vậy. Nữ hải tử bị đè xuống ghế salon mặt, thậm chí ghế sofa đề nghị này vẫn là chính nàng nói ra, hiện tại nàng biết nàng là đề nghị gì đến ghế sofa bên này đánh. Thì ra đây là nhường nàng thuận thế nằm xuống. Dương Thanh thì đè xuống cổ tay của nàng có chút chấn kinh, cả người hắn mê mê mang mang, hoàn toàn một bộ không thể tin được dáng vẻ. Người này cả kinh nói, thủ đoạn của ngươi đâu? Ngươi điểm nhẹ, cổ tay cho ta nắm đỏ lên. Nữ hải tử trước trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại hỏi, ngươi muốn nhìn thủ đoạn gì? Ngươi tốt xấu đem ta đánh một trận a. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi không phải muốn bị đánh. Giỏi thay đổi nam nhân. Không phải. Dương Thanh không phải ý kia. Sau đó con hàng này liền phân ra một cái tay đến gãi gãi đầu của mình, càng thêm không hiểu nói, ta không phải để ngươi không cần thương tiếc ta sao? Lời nói này, nàng không có thân phận chứng chẳng lẽ là chính nàng không muốn có sao? Vừa nghĩ tới Dương Thanh nói ra cái này ăn cướp, Á Bạch lập tức liền có chút buồn bực. Nàng mở miệng, nhưng là ta đánh không lại ngươi a. Nàng muốn thương tiếc cũng thương tiếc không được a. Ngươi không phải võ thuật đại sư sao? Dương Thanh rất khiếp sợ. Nữ hải tử so với hắn phản ứng càng lớn. Nàng nhíu mắt, ta lúc nào thời điểm nói ta là võ thuật đại sư? Anh suy nghĩ tỉ mỉ lên, cô nương này giống như cái này chưa nói qua nàng am hiểu quyền cước. Nàng chỉ biết giết người kỹ. Dừng một chút, Dương Thanh liền nói, ta cho là ngươi kia là khiêm tốn tới cũng đừng quan vậy có phải hay không khiêm tốn. Nữ hải tử nghe vậy lại liếc một cái hắn đè xuống tay mình, cổ tay tay trái. Vậy ngươi bây giờ đã nắm giữ quyền lợi, ngươi bây giờ định làm như thế nào đâu? Vấn đề này. Hắc hắc. Dương Thanh liền rất nở nụ cười tà ác hai tiếng, hắn buông nàng ra, đồng thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hô, nữ hải tử liền thuận thế vuốt vuốt mình bị nắm đỏ cổ tay. Đều nói nhường hắn khí lực điểm nhỏ. Ngươi xoay qua chỗ khác. Dương Thanh nói. A Bạch sững sờ. Nam sấp ở trên ghế salon. Nghe được yêu cầu này, nữ hải tử liền dương mắt nhìn hắn, nàng mở miệng hỏi, ta tại sao phải nghe ngươi? Bởi vì chân lý hiện tại trên tay của ta. Được thôi. Xem ở nàng hôm nay tâm tình rất tốt phân thượng, nữ hải tử yên lặng đem chính mình đầu này cá ướp muối cho lật ra mặt. Nhưng lật trôi qua về sau liền không nhìn thấy huynh trưởng biểu hiện trên mặt điểm này, nhường Á Bạch hơi có chút khó chịu. Nàng vô ý thức đem đầu hất lên muốn nhìn một chút tên biến thái kia tại mưu đồ bí mật cái gì, nhưng đầu vẫn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác, liền bị một cái đại thủ càng thêm dùng sức theo ép xuống. Đừng động. Dương Thanh nói. Ba, nàng chưa kịp phản ứng, đột nhiên một cái bàn tay liền đánh vào trên mông đi nàng. Thứ đồ gì? Nàng dưới đáy lòng cất giấu âm u ý nghĩ còn không có áp dụng, thế nào nàng liền bị áp dụng? Làm gì? Nữ hải tử trợn tròn trong mắt đột nhiên quay đầu qua, ngươi làm gì đánh cái mông ta? Hắc, Dương Thanh hiện tại liền vô cùng vui vẻ. Tiểu hải tử không phục làm sao bây giờ? Thu thập dừng lại liền tốt. Thế là hắn lại tại trên mông đít nàng quăng một bàn tay. A Bạch, hắn nhíu mày, ngươi nói ta làm gì? Không thông võ nghệ còn dám như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nàng trong khoảng thời gian này càng ngày càng khoa trương. Cảm giác liền cùng tại trên đầu tường ưu nhã hành tẩu con mèo như thế, xem ai đều ngửa đầu. A không có xem ai. Là nhìn hắn. Ai bảo ngươi gọi ta A Thanh? Dương Thanh lại đánh nàng một chút, không biết lớn nhỏ. Nhanh lên, thay cái xưng hô. Thay cái truy. Nữ hải tử dừng một chút, sau đó liền mỗi chữ mỗi câu lớn tiếng reo lên, ta. Liền ai nha ai nha. Lời còn chưa nói hết liền bị Dương Thanh dùng vật lý thủ pháp cắt ngang. Nữ hải tử hai cái đuổi trên không trung lung tung lắc lắc, tay cũng hướng trên cổ tay của hắn vồ một hồi, ngươi hôn trướng. Đừng làm lớn như vậy tình a. Rõ ràng là biến xưng hô liền có thể giải quyết sự tình. Dương Thanh trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cái rất kỳ diệu ý nghĩ. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là như thế này hỏi lên, ta nhớ được ngươi trước tiên là rất biết mắt nhìn sắc, chỉ phạm sai lầm về sau tốc độ ánh sáng ôm chân của hắn quỳ xuống. Nếu như nàng không muốn bị đánh, rõ ràng chỉ cần mượn bậc thang đi xuống thay cái xưng hô liền tốt. Chẳng lẽ huynh trưởng xưng hô thế này nàng còn cảm thấy thật không tiện sao? Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền nhíu mày vẻ mặt cổ quái mở miệng hỏi thăm, ngươi có phải hay không rất ưa thích dạng này đồng thời chê ta khí lực dùng đến không đủ lớn? Ngươi nói mò gì? Nghe xong lời này nữ hải tử liền tựa như bị nóng một chút đột nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng lên đến, tại sao phải chê ngươi khí lực không đủ lớn? Hừ hừ. Đi ra. A Bạch lại đẩy hắn một chút, ngươi còn có động thủ hay không? Không động thủ ta trở về phòng. Phiền chết. Suốt ngày liền biết hỏi một chút hỏi. Chương 144, là Phong Hàn A. Một, chương 144, là Phong Hàn A. Một, 10 phân chật vật nửa giờ. Cái này nửa giờ không biết là làm sao vượt qua, tóm lại cuối cùng nữ hài tử liền từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng lên đến, sau đó 10 phần đú đoán lườm Dương Thanh một cái. Tiểu cô nương bo lấy chính mình ấy. Chẳng lẽ nàng hôm nay cố ý mặc vào tất chân, chính là dùng để bị hắn đánh sao? Nghĩ như vậy, A Bạch lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nha. Dương Thanh thấy một lần nữ hài tử trên mặt nhỏ biểu lộ, hắn cơ hồ là từ trên ghế xạ lòn bắn lên, cách cái cô nương này nằm trượng xa tám thước. A Bạch cao quý lãnh diễm đứng lên. Dương Thanh kinh ngạc một chút, cách xa xa lập tức ôm đầu ngồi xuống. Hai tay của hắn ôm đầu, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nhìn tiểu cô nương một cái. Ngay sau đó con hàng này cứng cổ hướng nàng lớn tiếng reo lên, ta nói cho ngươi, đánh đòn không tính bạo lực gia đình. Ngươi cũng không thể đánh chết ta. Mặc dù A Bạch cũng không tính võ lâm cao thủ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó nhất định là nàng ngụy trang. Nàng khẳng định ở đằng kia mưu đồ bí mật lấy lúc nào thời điểm đem hắn một đao đâm chết tốt báo mối thù ngày hôm nay đâu. A Bạch làm bộ trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Thanh liền tựa như bị dọa đồng dạng, lại đàng hoàng đem cúi đầu. Cùng một phạm nhân như thế, A Bạch không lời nào để nói. Dương Thanh một mực tại cúi đầu, bởi vậy ánh mắt của hắn liền cũng một mực tại tụ tập tại mặt đất bạch trên gạch men sứ. Nửa ngày hắn mới phản ứng được trước mặt của mình nhiều một đôi phân phấn đông vải dép lê. Hắn vô ý thức nắm tay xoa lên đi, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua nữ hải tử. A Bạch hiện tại cảm giác có chút kỳ quái. Hắn tại sao phải đè xuống giày của nàng? Có chút dừng một chút, nữ hải tử liền tiếp tục hỏi hắn, ngươi còn có cái gì đừng tâm nguyện sao? A Dương Thanh sững sờ. Vô ý thức liền ở trong lòng muốn, chẳng lẽ hôm nay chính là hạnh phúc của hắn con đường? Nhưng ý nghĩ này vừa nô ra liền bị Dương Thanh bóp chết. Nghĩ gì thế? Không cho phép làm nằm mơ ban ngày. Thế là Dương Thanh trầm mặt một chút, lại ngẩng đầu lên đến đối nàng lộ ra một cái chật vật mỉm cười. Cho nên ngươi hôm nay liền đã nghĩ kỹ, muốn một đao đem ta đưa về tới Hán triều vậy sao? Thần kim. A Bạch mặc kệ hắn, trừng mắt liếc hắn một cái sau liền đá lấy dép lê chậm ung dung lắc trở về phòng đi. Nàng muốn nghỉ ngơi một hồi lại tẩy tắm.
Ai?
Ngược lại là Dương Thanh không có kịp phản ứng. Hắn sửng sốt một chút liền phủi mông một cái liền vội vàng đứng lên theo sau.
Làm gì?
Nữ hải tử quay đầu nhìn hắn.
Vậy ta an ủi một chút ngươi a.
Dương Thanh liền nói.
Ta không cần ngươi an ủi.
Dương Thanh quỷ quỷ túy túy một mực theo dõi nàng tới trong phòng đi. Đồng thời thuận tay đóng cửa lại.
Mười phần tự nhiên.
Nữ hải tử cũng là không nói gì. Chỉ là tại giường cùng cái ghế lựa chọn bên trên, nữ hải tử cũng chỉ trầm mặc một chút, tiếp lấy liền rất quả quyết út sấp trên giường đi, nàng hiện tại không tiện lắm ngồi xuống. Nhưng động tác này lại tựa hồ mang một ít ám chỉ ý vị. Nữ hải tử liền tựa như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu đội vàng hướng Dương Thanh nói, không cho phép ngươi đánh ta.
Ta không nói mà thôi, hiện đang xoắn suýt cái này giống như cũng không cần thiết.
Dương Thanh lúc đầu muốn ngồi tại bên giường của nàng bên trên, dạng này cách gần một chút có thể hơi hơi cho nàng xoa xoa. Nhưng hắn còn giống như không có tắm rửa. Hắn ở bên ngoài buôn ba cả ngày, trên thân tất cả đều là xám. Hắn giường của mình đương nhiên không quan trọng, nhưng đối mặt nữ hải tử xanh mơn mận giường hắn liền có chút lo lắng cho nàng ngồi ô uế.
Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền mở miệng, ta đi tắm trước.
A Bạch sững sờ, lại quay đầu lại hỏi hắn, tắm rửa lại đến chứ?
Đến a.
Thế là nữ hải tử lại vui vẻ quay đầu tiếp tục nằm sấp. Vì để cho chính mình nằm sấp đến thoải mái một chút, nàng thậm chí còn rút gối đầu đi ra đặt ở chính mình dưới mặt.
Con mèo nhỏ.
Dương Thanh mặc đồ ngủ lại lúc tiến vào nhìn thấy chính là cái này cảnh tượng. Nữ hải tử đem đầu tựa ở trên gối đầu, bởi vì nằm nghiêng nguyên nhân, mặt của nàng liền bị đè ép ra một chút thịt.
Xoa bóp mặt,
sau đó xoa xoa cái mông.
Có đau hay không?
Lan. Nàng mặc dù nói như thế lấy, nhưng trên tay lấy và thân thể lại không có cái gì phản bác động tác. Khi mắt gối lên trên gối đầu bộ dáng càng giống là hưởng thụ. Hôm nay là ngạo kiểu con mèo nhỏ. Nếu là tại hắn nhào nặn nàng thời điểm, nàng có thể phát ra lộc cộc thanh âm, kia liền càng giống con mèo nhỏ.
Hỏi ngươi chuyện gì?
Dương Thanh bỗng nhiên nói.
Cái gì?
Nữ hải tử tiếp tục híp mắt hỏi.
Nói chuyện mà thôi, cũng vô dụng mở to mắt.
Các ngươi hán triều nội y ỉa.
Tên gọi là gì?
Tên biến thái này xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là hỏi ra.
Nghe được vấn đề này, nữ hải tử liền đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hắn.
Nàng không biết nên nói thế nào, nhưng là nàng hiện tại rất muốn đánh hắn một quyền.
Bóp bóp nắm tay, A Bạch liền mở miệng hỏi.
Chẳng lẽ ngươi vừa rồi tâm tư nặng nề, chính là đang một mực muốn vấn đề này sao?
Đúng a.
Dương Thanh sửng sốt một chút liền rất lý trực khí tráng thừa nhận, kia không phải ngươi cho rằng là cái gì?
Nữ hải tử hướng xuống nói tiếp, ta tưởng rằng ngươi không vui cho nên mới. Dương Thanh cũng trợn tròn trong mắt.
Sau đó hậu chi hậu giác ý thức được hiện tại chính mình hẳn là cao hứng. Như thế xấu hổ lời nói A Bạch không có có ý tốt nói đi xuống, Dương Thanh liền tự mình giúp nàng tiếp, cho nên mới chịu đủ. Nhưng tương đối đáng tiếc một điểm là hắn lời còn chưa nói hết liền bị A Bạch cắt ngang.
Nàng bóp năm đấm, không cho phép ngươi xuống chút nữa nói.
Không đúng rồi. Dương Thanh lăng lăng nhìn nàng một hồi mới phản ứng được, nàng lại không thông quyền cước, hắn tại sao phải sợ nàng?
Thế là trong nháy mắt, Dương Thanh lập tức liền cầm nữ hải tử mềm mại tay nhỏ.
Sau đó tại nàng cầm bốc lên đầu ngón tay bên trên hôn một cái.
Hắc hắc, ngươi có thể làm gì được ta?
Hắn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng chính là tại dạng này khiêu khích.
Biến thái.
Nữ hải tử nhẫn nhịn một hồi mới phun ra cái từ này.
Nàng thính thai đỏ bừng, sau đó cuốn quýt đem tay của mình theo hắn trong lòng bàn tay rút ra.
Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi?
Nàng liếc nhìn mắt hỏi lại hắn.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Ngươi sẽ phi tiêu sao?
Ngươi đợi ta cho ngươi tìm video chính là giống loại kia trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả như thế.
Hắc hô hố.
Đưa tay liên tiếp phi tiêu bắn đi ra, kiến huyết phong hầu.
Sẽ không.
Kia thanh long hiển nguyệt đao, chữa bát xả mâu đâu?
Ngươi sẽ làm sao?
À cũng là.
Ngươi nhìn nàng cái này bên người liền biết nàng đại khái là không có loại này khả năng.
Thậm chí nàng đứng lên còn không có thanh long hiển nguyệt đao cao.
Có một loại thật buồn cười lời giải thích nói là tần thủy hoàng cao 1m9, mà bội kiếm của hắn có chừng 1m6.
Ước chừng tương đương bên hông tạm biệt Tào Tháo.
Nhưng nếu như đem câu nói này nhân vật chính đổi thành A Bạch lời nói, giống như cũng có thể đối đầu.
Nhảy dựng lên một đầu đụng chết tại tần vương trên thân kiếm, cuối cùng máu còn tung tóe không đến người ta trên mặt.
Ta sẽ không.
A Bạch lắc đầu nói.
Chương 144, là phong hàn A.
2, chương 144, là phong hàn A.
2, hắc.
Sau đó Dương Thanh liền cao hứng, hắn đưa tay tại tiểu cô nương trên trán bắn ra.
Cũng không để ý nàng có đau hay không, con hàng này tuét miệng hưng phấn nói, cho nên về sau không cho phép ngươi lại phách lối như vậy.
A sau đó A Bạch cứ nói.
Nhưng là ta sẽ bắn tên.
Ta không nói với ngươi qua sao.
Hướng trên trời một bắn, ta có thể tinh chuẩn bắn xuống đến một cái ngốc trời.
Đồng lý hướng trong nước Dương cung kéo dây cung, nàng cũng có thể tinh chuẩn bắn trúng một đầu cá chép lớn.
Cho nên,
Dương Thanh có chút khủng hoảng. Hắn tả hữu hướng bốn phía nhìn một cái.
Hướng chỗ tốt muốn, giống như trong nhà cũng không có cung tiễn á cho dù nàng tiễn thuật tinh xảo, lại có thể thế nào đâu.
Cho nên ta gần nhất đang suy nghĩ làm một bộ cung tiễn đi ra.
Dạ,
nơi này cây trúc không thể tùy tiện chặt.
Tại trên mạng dùng tiền mua cây trúc lại hình như có chút ngu xuẩn.
Chán ghét cái này cái gì đều muốn tiền thời đại.
Cây trúc là chặt không được nữa, nhưng dùng để đe dọa Dương Thanh lại không có vấn đề gì.
Dương Thanh trầm mặc một hồi, sau đó liền mở miệng hỏi.
Nhưng là bắn ngỗng trời phạm pháp.
Cho nên thiếu nữ, mời từ bỏ cái này tàn nhẫn thủ đoạn á cũng không sao cả á.
Không bắn ngỗng trời lời nói cũng có thể bắn huynh trưởng nữ hải tử mỉm cười nói, trên đầu ngươi đỉnh một cái quả táo, ta che mắt cũng có thể một tiên bắn chúng.
Vậy nếu như bắn không chúng đâu? bắn không trúng liền nữ hải tử cố ý thừa nước đục thả câu, sau đó cười xấu hổ hai tiếng, ha ha, ha ha,
bắn không trúng vậy cũng chỉ có thể kiếp sau lại cho cơ hội, thật đáng ghét.
Dương Thanh trả thù tựa như nhéo nhéo nàng,
ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu,
liền xem như bị cung tiễn một tiễn xuyên tim, vậy hắn cũng phải hỏi ra,
cái này kêu là mẫu đơn hoa hạ chết, làm quỷ cung phong lưu,
chủ đề đều bị nói dốc tới xa như vậy còn có thể bị hắn tách ra trở về,
quả nhiên là biến thái.
Thế là nữ hải tử lại liếc mắt liếc hắn, ngươi lão chú ý cái này làm cái gì?
Kia ta chính là muốn biết đi.
Hắn nhìn thấy qua không ngừng một lần.
Lần đầu tiên là nàng vừa tới thời điểm, nàng tiểu y bị nàng ngâm mình ở trong chậu.
Lần thứ hai là hai người dùng chung một cái tủ quần áo thời điểm, Dương Thanh không cẩn thận nhìn thấy.
Lần thứ ba chính là buổi tối hôm nay.
Cảm giác rất sắc khí,
cho nên liền muốn hỏi ra.
Thành A kỳ thật nói cho hắn biết cũng không phải việc khó gì.
Mặc dù cổ đại nữ tử đối nội bên trong áo quần giữ kín như bưng,
nhưng điểm này không thích hợp A Bạch cùng Dương Thanh.
Dù sao nội ý của nàng đồ lót đều là hắn mua.
Gọi ôm bụng,
ý tứ chính là ôm lấy phần bụng.
Còn có một loại kiểu dáng gọi tâm áo, ý tứ chính là tới gần trái tim quần áo.
Ôm bụng người, trên dưới có mang, ôm quả bụng, bên trên không háng người cũng.
Kiểu dáng liền rất giống cái hiếm.
Mà tâm áo thì tại ôm bụng trên cơ sở tiến hành câu vai.
Cả hai chỉ có điểm này sự sai biệt rất nhỏ.
Nhưng mặc vào thời điểm cái này hai khoản tiểu y đều sẽ chăm chú bao trùm bụng của mình cùng bộ ngực.
Không hổ là người Trung Quốc.
Dương Thanh nghe xong liền không nhịn được cảm thán.
A Bạch có chút kỳ quái.
Nàng quay đầu nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn, cái này cũng có phải hay không người Trung Quốc khác nhau ở chỗ nào?
Bởi vì đều sợ bụng cảm lạnh a,
chỉ có người Trung Quốc mới có thể quật cường bảo vệ chính mình vốn,
mặc kệ thời tiết lại nóng.
Nghe không hiểu,
nữ hải tử suy tư một hồi vừa muốn đem Dương Thanh đổi đi, sắc trời đã tối, ngươi cần phải đi.
Nàng lay lấy, hắn đã tâm tình rất tốt, vậy liền nhanh điểm đem hắn đuổi đi a, thật đáng ghét.
Từ ngày liền nữa thích lừa nàng,
hôm nay đã đủ xấu hổ,
vô cùng nhục nhã.
Mấu chốt là nàng còn không thể nhào trên người hắn đi đem hắn đánh một trận, bởi vì Dương Thanh sẽ thở dài thở ngắn, khắc chế nha A Bạch.
Nàng đã có thể tưởng tượng ra ngữ khí của hắn.
Phi, cái tên xấu xa này,
rõ ràng chính là muốn cầu nàng khắc chế, sau đó hắn muốn làm gì thì làm.
Nữ hải tử càng nghĩ càng sinh khí, dứt khoát cầm gối đầu đánh hắn một chút.
Ta không đi,
Dương Thanh nói.
A Bạch trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái dấu hỏi.
Nàng rất khiếp sợ, đã trễ thế như vậy ngươi không đi ngươi còn muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn lưu tại cái này qua đêm sao?
Không phải không phải.
Dương Thanh kịp phản ứng, lại vội vàng nói, ý của ta là chúng ta lại tâm sự a còn như thế sớm, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền đã vây lại sao?
A vậy ngươi chuyện văn đi.
Nữ hải tử nói,
ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Ngươi hỏi có một vấn đề Dương Thanh muốn hỏi rất lâu,
nhưng là hỏi ra lại cảm thấy có chút không đúng lúc.
Cân nhắc một chút, hắn liền mở miệng lần nữa hướng A Bạch xác nhận một lần, ta hỏi cái gì đều có thể sao?
Nữ hải tử mí mắt liền chợt nhảy lên.
Theo lý thuyết là hỏi cái gì đều có thể,
nhưng hắn đã hỏi lời này đi ra, nàng liền chợt có điểm tâm luống cuống.
Con hàng này tổng không sẽ hỏi cái gì biến thái vấn đề a.
Dương mắt cảnh giác nhìn về phía hắn.
Nàng mở miệng, ngươi hỏi trước.
Sau đó nàng xem tình huống nhìn muốn hay không bổ nhào vào trên người hắn đem hắn đánh một trận.
Chính là,
Dương Thanh nhìn nữ hải tử sắc mặt, vừa quan sát nàng một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta chủ yếu muốn hỏi một chút ngươi a mâu a nàng tại vừa ra đời thời điểm liền chết. Nhưng ta đối với cái này không có chút nào ấn tượng, ta không nhớ rõ khi còn bé chuyện.
Đây là ta a phụ nói với ta lên.
A.
Dương Thanh kiếp sợ há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Hắn hẳn là an ủi nàng, nhưng là thế nào an ủi?
Không có việc gì a.
Ngược lại là A Bạch trông thấy Dương Thanh sắc mặt, phút chốc lại bật cười, trôi qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm không có qua.
Ta A Phụ lúc trước cũng là như thế này an ủi ta.
Hắn nói người mất đã mất, người còn sống sót mới càng nên vẫn trân trọng.
Hơn nữa nữ hải tử dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống.
Hơn nữa cái gì?
Dương Thanh truy vấn.
Nữ hải tử liền nhìn hắn, lại sau đó nhẹ giọng cười một tiếng.
Không biết có phải hay không là Dương Thanh ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái này là cười nạo.
Hơn nữa, nếu như hắn có đầy đủ nhiều tri thức, liền sẽ biết nàng chữ nhỏ cũng là tại kỷ niệm một người.
Một cái mơ hồ người yêu.
Đã nhiều năm như vậy, nàng chỉ sống ở A Phụ trong lòng.
Chưa từng nhanh nhanh một cái đáng thương tiểu nữ hài giữ lại hạ bất luận cái gì đôi câu vài lời.
Nàng rời đi lúc nữ hài vẫn chưa tới ký sự tuổi tác, bởi vậy trong đầu của nàng không có bất kỳ cái gì có quan hệ A Mâu ấn tượng.
Thậm chí liền một cái bóng mơ hồ đều không có.
Sáng trong bạch câu, an ta trật hoác.
Chập chi duy trì, lấy vĩnh chiều nay.
Cái gọi là người ấy, tại chỗ này gia đình khách.
Sáng trong bạch câu, tại kia không gốc.
Sinh xô một chùm, một thân như ngọc.
Chớ kim ngọc ngươi ầm, mà có xa tâm.
Sau đó nhiều năm như vậy, ngươi vẫn cùng ngươi A Phụ sống nương tựa lẫn nhau.
Còn có ta bà A.
Bất quá bà cuối cùng cũng cách nàng mà đi.
Nàng chết bởi một trận rất khủng bố thật bệnh, cuối cùng là không thể chống nổi mùa đông kia.
Khả năng vận mệnh như thế.
Vận mệnh đã định trước nhường nàng kinh nghiệm sinh ly từ biệt, khiến nàng cơ khổ không nơi nương tựa.
Nghĩ nghĩ, A Bạch lại rất sợ hãi nhìn về phía hắn.
Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, cho nên ngươi nhất định phải yêu quý chính mình, cũng không thể phải cùng ta bà như thế bệnh.
Ngươi phải hảo hảo còn sống.
Không hiểu thấu có chút lập phở lạc ý vị.
Dương Thanh nhắm mắt, sau đó lại mở miệng, ta sẽ không.
Hơn nữa hiện đại y học rất phát đạt A Bạch, nhưng là cái kia bệnh thật rất khủng bố.
Dương Thanh, cho nên
là bệnh gì đâu?
A Bạch, là phong hàn a.
Dương Thanh, chương 145, một đôi trời sinh, một, chương 145, một đôi trời sinh, một, phong hàn.
Đó không phải là dị ứng sao?
Thế là nghe được câu trả lời này, Dương Thanh có đôi chút muốn cười, dị ứng làm sao có thể người chết đâu. Nhưng lại liên tưởng đến nàng vị trí thời đại, hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên nữ hài tử trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, lại nhịn không được có chút muốn khóc. Cổ đại chính là như thế. Ở đằng kia dạng một cái bi thương thời đại, thả đến bây giờ đến xem, cứ việc chỉ là bất kỳ một người hiện đại đều cảm thấy không có ý nghĩa chứng bệnh, nhưng cũng đầy đủ chí mạng. Yên tâm đi, tại chúng ta nơi này, phong hàn là không sẽ chết người đấy. Thật sao?
Thật.
Ngoại trừ số rất ít thằng xui xẻo. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi phát nhiệt thời điểm cho ngươi ăn cái kia thuốc sao? Giống như thế thuốc chính là chuyên môn dùng để trị dị ứng phát nhiệt. Ngươi nhìn ngươi có phải hay không ăn liền tốt, thậm chí liền bác sĩ cũng không cần đi xem.
À đối.
Nữ hải tử nhớ lại một chút, sau đó kịp phản ứng, tựa như là có chuyện này.
Hạ,
mặc kệ có chết hay không người, tóm lại, tại là tiểu cô nương còn nói, tóm lại ngươi nhất định phải chiếu cố tốt thân thể của mình, tận lực thiếu sinh bệnh. Coi như sẽ không chết người, vậy cũng rất vất vả.
Ân.
Dương Thanh lên tiếng. Không biết rõ từ lúc nào, hai người tư thế liền biến thành mặt đối mặt trên giường ngồi xếp bằng lấy. Hắn nắm A bạch tay, vừa nói chuyện một bên tại nàng trên mu bàn tay nén xoa bóp, ngươi cũng là.
Thậm chí nàng cũng không đánh vaccine.
Nghe qua một cái thuyết pháp, nói là người hiện đại nếu như xuyên việt tới cổ đại liền lại biến thành ôn dịch đầu mượn, có thể hạ độc được một bọn người. Nhưng hắn nhìn A Bạch, cùng A Bạch ở chung đã lâu như vậy, ngoại trừ lần trước Trung Nguyên tiết thời điểm nàng có một chút phát nhiệt bên ngoài, giống như cũng không gặp lại thân thể của nàng có cái gì ma bệnh. Có lẽ là thời không tự động sửa đâu.
Thật thần kỳ.
Dương Thanh đang ở trong lòng cảm thán, nữ hài tử lại chợt mở miệng nói, nếu là ta bà cũng có thể ăn cái kia thuốc liền tốt.
A nha.
Ngọc giống như làm không đủ mỹ. Thế là A Bạch lại vội vàng nói, nếu là ta A phụ bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ tới liền tốt.
Ách.
Giống như có chút không phong khoáng. Không có loại kia lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười khí tiết. Nhưng đem cả một cái hán triều con dân đều chuyển tới dường như có chút không thực tế.
Nghĩ nghĩ, cô nương này liền một lần nữa mở miệng, dứt khoát đem cao tổ buộc qua tới đây đọc sách.
Đợi hắn học thành sau lại thả hắn trở về đúc lại vạn thế Thái Bình, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt.
Dương Thanh nghe lời này liền không nhịn được cười.
Hắn thực sự rất khó tưởng tượng trộm đạo lưu bang sẽ nhất bản đứng đắn tới đây du học cảnh tượng.
Hắn đừng đem tiên sinh tức khí mà chạy.
Cười cười, Dương Thanh lại hỏi, kia ngươi muốn cho hắn đọc cái gì sách đâu?
Vậy dĩ nhiên là Quạng Lông Cái A.
Nữ hải tử chuyện đương nhiên nói.
Nàng chịu tra tấn, tốt nhất là cao tổ cũng có thể chịu một lần.
Rất tốt.
Dừng một chút, A Bạch lại nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi cười cái gì?
Không có A.
Dương Thanh lập tức đã ngừng lại.
Ta không có cười.
Ngươi chính là cười.
Kia ta cảm thấy ngươi đáng yêu đi.
Đáng yêu truy.
Hắn rõ ràng chính là đang cố ý chế giễu nàng.
Thật sao? Nàng thừa nhận ý nghĩ của nàng là có chút ngây thơ.
Kia nàng không phải liền là tùy tiện ngẫm lại sao?
Thật ghê tởm.
Những cái kia chơi game liền có thể cứu vớt Hoa Quốc quốc vận tiểu thuyết đều có thể bị biết, kia nàng huyễn tưởng một cái đem cao tổ buộc tới chịu hình, này làm sao thì không được.
Nữ hải tử không nói.
Nàng nhìn xem huynh trưởng, lại nhìn xem bị hắn ngồi xếp bằng lấy giường.
Trầm mặc nhìn chăm chú hắn một hồi.
Thế là lại đột nhiên đem tay của mình theo hắn trong lòng bàn tay rút ra, sau đó tức giận đánh hắn một quyền, ai bảo ngươi buổi tối hôm nay dùng lớn như vậy lực.
A.
Dương Thanh sững sờ, kém chút không có kịp phản ứng.
Chuyện này không phải đã kết thúc rồi à?
Nàng tại sao lại nhấc lên?
Mãi cho đến nữ hải tử đem bàn chân vươn ra, còn có ai để ngươi bên trên giường của ta?
Lúc đầu ngồi bên cạnh là đủ rồi.
Kết quả không biết từ lúc nào lên, tên biến thái này liền trực tiếp rời đến giường trung ương.
Cái này cùng giường chung gối khác nhau ở chỗ nào?
Hắn cái gọi là khắc chế đâu?
Tức giận huýt hắn một cái, A Bạch lại cầm chân tại trước ngực hắn qua tay, nếu ngươi không đi, ngươi có tin ta hay không có thể một cước cho ngươi từ trên giường đạp xuống dưới?
Ta không tin.
Không tin đúng không?
Nghe nói như thế tiểu cô nương liền ý đồ xấu vậy một cái lông mày, sau đó dùng bọc lấy tất chân chân nhỏ hướng bộ ngực hắn bên trên một đạp.
Đương nhiên là vô dụng bao nhiêu lực ý,
bởi vì không đợi Dương Thanh kịp phản ứng, chân nhỏ kia lại từ từ mang lên trên mặt của hắn.
Nói cho ngươi một cái bí mật, hôm nay ta còn chưa kịp tắm rửa.
A Bạch dẫm lên mặt của hắn nói,
trên chóp mũi xúc cảm phá lệ rõ ràng,
nó tại trên mũi,
cũng tại trên môi,
chân mượn, thủy quang như thế cảm nhận.
A nha.
Dương Thanh yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Hậu chi hậu giác ý thức được thân thể dường như có nào bộ vị đã xảy ra một chút tương đối biến hóa rõ ràng,
thế là hắn trực tiếp cứng đờ.
Nhưng nữ hải tử còn giống như không có lấy lại tinh thần dường như cũng vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn.
Thế nào?
Ngươi có đi hay không?
Đi.
Dương Thanh tỉnh táo lại, lập tức theo nữ hải tử ngồi trên giường lên, giống như bay đứng dậy.
Bóng lưng có điểm giống chạy trối chết.
Cuối cùng chế tài hắn đi.
Tên biến thái này.
Ngươi cho ta đóng cửa lại.
Nàng nhắc nhở.
Dương Thanh không có lên tiếng âm thanh.
Nhưng thời điểm ra đi cửa vẫn như cũng là vì nàng đóng lại.
Nữ hải tử trên giường lại nằm một hồi, chờ nghỉ ngơi đủ sau mới từ tủ quần áo bên trong tìm kiếm áo ngủ đi ra tắm rửa.
Nàng kỳ thật có chút muốn nhìn thấy cái mông của nàng đến cùng biến thành dạng gì, dù sao kia cảm giác đau cùng cảm giác nóng rực vẫn là tương đối rõ ràng.
Nhưng mẹo đầu lắc mông phản lấy nhìn mình cảnh tượng,
dường như nghĩ như thế nào đều có chút xấu hổ.
Bất quá chuyện nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.
Tỷ như đợi lát nữa tắm rửa thời điểm nàng có thể lén lén lút lút nhìn.
Dạng này cũng sẽ không có bất kỳ biết.
Nhưng chuyện kỳ quái dường như đã xảy ra.
Ân.
Vì cái gì trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước?
A Bạch ôm mình y phục, nàng đứng tại trước cửa phòng tắm, châm trước sau khi vẫn là lại gõ gõ Dương Thanh cửa.
Thùng thùng.
Thế nào?
Trong phòng tắm tiếng nước ngừng, ngược lại thay thế là nam nhân có chút buồn bực tiếng nói.
Nữ hải tử hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải đã tắm sao? Anh hắn muốn thế nào hướng A Bạch giải thích vấn đề này đâu? Dương Thanh cầm vòi hoa sen trầm ngâm thật lâu, nửa ngày mới có âm thanh từ trong phòng tắm bay ra. Nữ hải tử chỉ nghe thấy hắn nói, ngươi không biết rõ à, ta người này kỳ thật có bệnh thích sạch sẽ. Ta người này liền ưa thích tắm rửa. Sợ nàng không hiểu bệnh thích sạch sẽ là có ý gì, Dương Thanh còn đặc biệt bổ sung, bệnh thích sạch sẽ chính là thích sạch sẽ ý tứ. Thích sạch sẽ. Ha ha. Yêu truy. Nếu là hắn thích sạch sẽ lời nói, lúc trước cái kia phòng nhỏ cũng sẽ không biến thành ổ chó. Đương nhiên lời này cũng không phải nói hắn không thích sạch sẽ. Hầu như đều là người bình thường trình độ. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể tẩy qua một lần tắm lại đi tẩy lần thứ hai. Hẳn là. Nữ hải tử mỹ mắt dựng một cái. Nàng trong lòng dâng lên một cái suy đoán, tại là tiểu cô nương lại vội vàng ôm mình quần áo đi đến trên ghế salon, thừa dịp tả hữu không người, tranh thủ thời gian cách ra lên ngửi một chút. Chương 145, một đôi trời sinh, 2, chương 145, một đôi trời sinh, 2, cũng không có hương vị à. Cái này người ngu xuẩn, rõ ràng chính là ghét bỏ nàng. Không sai biệt lắm qua 20 phút về sau, Dương Thanh thuận tiện giải quyết xong đời người đại sự, mới vẻ mặt sảng khoái tinh thần trở về gian phòng của mình. Nhưng một tiếng gian phòng hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì A Bạch tại bên trong phòng của hắn, đồng thời ngồi xếp bằng tại trên giường của hắn. Gặp hắn tiến đến, nữ hải tử thậm chí còn ngẩng đầu lên hướng hắn khẽ cười cười. Không phải. Dương Thanh có chút ngộng. Nhìn xem trong phòng bày biện, đây là gian phòng của hắn không sai a. Nhưng nữ hải tử nụ cười sán lạn mặt thấy trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn không chịu lại hướng phía trước, mà là trầm mặc châm trước sẽ, tiếp lấy liền mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể đi tắm rửa. Ngươi đuổi ta đi. Nữ hải tử liền hỏi. Không phải. Nghe xong lời này Dương Thanh liền mở to hai mắt nhìn, liền vội mở miệng giải thích, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi muốn chờ bao lâu đều thành a? Chính là hắn bây giờ nhìn A Bạch hơi có chút xấu hổ, sợ ra lại xấu, hắn đến tranh thủ thời gian tiến vào trong chăn đi. Hắn âm thanh lượng cũng liền vừa rồi tương đối lớn, nói xong câu nói kia sau khí thế của hắn lại lập tức thấp chìm xuống dưới. Hắn cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn A Bạch sắc mặt. Dương Thanh có điểm tâm hư, hắn một bên hướng trong chăn chui, cầm chăn mền che mình, đồng thời mở miệng nói ra, nhưng là ta phải trước nằm dài trên giường đi, có chút lạnh. Nếu như ngươi không ngại lời còn chưa nói hết liền bị tiểu cô nương cắt ngang, còn không kết hôn à? Nàng liền biết nếu như nàng không đánh đoạn, tên biến thái này nhất định phải nói ra cùng giường chung gối lời nói. Phi, mới sẽ không cứ như vậy bị hắn lừa gạt lên giường. Ta muốn nói, nếu như ngươi không ngại, chúng ta cứ như vậy tâm sự cũng thành. Một cái trong chăn, một cái bên ngoài chăn. Ngao. Nữ hải tử lăng lăng nhìn hắn một hồi, sau đó mở miệng, cho nên ngươi là muốn nói là tự mình đã tỉnh. A. Dương Thanh sọ não bên trên xuất hiện một cái dấu hỏi. Chờ kịp phản ứng về sau, hắn vội vàng giải thích, ta không có ý tứ này. Nàng đây là cái gì năng lực phân tích? Hắn không hề nói gì a, làm sao lại biến thành nàng tự mình đã tỉnh? A không cần quản nữ hải tử nghe không nghe lọt ai, tóm lại A Bạch là nhẹ gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng tiếp tục ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Dương Thanh trột dạ hoàn toàn không dám cùng nàng đối mặt. Hắn cúi đầu tránh né nữ hải tử ánh mắt, một lần nữa đem chăn mền kéo lên kéo. Nhìn nhau không nói gì. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, nữ hải tử bất thình lình mở miệng hỏi, ngươi tắm rửa tẩy 20 phút. A. Ân. Ngươi trước kia sẽ không tẩy lâu như vậy. Huống chi đây là tại hắn tẩy một lần điều kiện tiên quyết. Thích sạch sẽ đi. Ngươi ghét bỏ ta. A. Cái này Dương Thanh là hoàn toàn ngẩng đầu lên. Thậm chí hắn còn có chút ngộng, ngươi vì sao lại dạng này cảm thấy? A Bạch liền nhìn xem hắn, bằng không ngươi tắm hai lần là vì cái gì? Có thể vì sao a? Hắn tắm hai lần khẳng định là bởi vì thích nàng a. Ta thích ngươi, cho nên ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Vậy sao? Đúng vậy a. Nếu như ngươi nhất định để ta chứng minh lời nói, ngươi để cho ta liếm một ngụm cũng thành a. Nói miệng không bằng chứng. Nghe lời này Dương Thanh liền lập tức tinh thần. Hắn hướng đầu giường bên trên dựa dựa, nguyên bản chỉ coi là thuận miệng nói một câu nói, cũng không trông cậy vào A Bạch có thể đồng ý, dù sao cái này thật sự là quá biến thái. Nhưng là nghe A Bạch giọng điệu này, nàng là thật muốn nhường hắn chứng minh. Hắn đương nhiên là không quan trọng, dù sao đây chính là ban thưởng a. Nhưng hắn liền sợ cô nương này không tiếp thụ được. Nháy mắt mấy cái, Dương Thanh lại lần nữa hướng nàng xác nhận một lần, ngươi chăm chú. A. Nữ hải tử có chút ngộng. Chính nàng kỳ thật cũng không hiểu vì cái gì nàng sẽ nói ra kia lời nói. A Bạch tính thai đường đỏ, nàng đỏ mặt giải thích, không. Ý của ta là nói miệng không bằng chứng, ngươi phải dùng tay. Dùng như thế nào tay? Dương Thanh trầm mặc đem tay của mình đem ra. Thậm chí còn không chờ hắn kịp phản ứng, một khối bạch ngọc liền bị nắm tới trên bàn tay của hắn. Dương Thanh có chút ngộng. Tất cả mọi người rất ngộng. Vô ý thức xoa bóp ngón chân, con hàng này liền mở miệng hỏi, cho nên ngươi muốn ta làm gì? Nữ hải tử làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nàng cắn môi không để ý tới lời này, nghe được hắn lời này về sau liền chống mở mắt đến giả vờ giả tức giận nguyết hắn một cái. Vấn đề chính là chính nàng cũng không biết chính nàng muốn làm gì. Nàng chính là cảm thấy Dương Thanh ghét bỏ nàng, cho nên chán nóng lên liền đến chứng thực tới. Bị bóp ngón chân nhường A Bạch cảm thấy có chút kỳ diệu, nhưng là lại không tốt lắm đem chân của mình cho rút về. Dù sao cũng là chính nàng vươn đi ra. Nữ hải tử hiện tại cảm thấy toàn thân hiện ngứa, thế là thân thể cũng không tự giác kéo căng. Tâm cũng bắt đầu tâm viên ý mã, nếu như hắn thật liếm một ngụm lời nói. Không đúng. A Bạch đột nhiên kịp phản ứng. Nàng sao có thể muốn loại sự tình này? Nàng quyết định đem cái này nổi vung ra Dương Thanh trên đầu. Nữ hải tử cắn môi nguyết hắn một cái, sau đó theo trong cổ họng phun ra hai chữ. Nàng rất nhỏ giọng mắng hắn, biến thái. Dương Thanh rất ngộng, không phải chính ngươi đem chân đưa qua tới sao? đó cũng là lỗi của ngươi. A Bạch liền nói, tất cả đều là bị ngươi làm hư. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, câu nói này chẳng lẽ hắn chưa nghe nói qua sao? Thật sao thật sao? Tất cả đều là của hắn sai. Một bên cho tiểu cô nương làm lấy bàn chân xoa bóp, Dương Thanh vừa mở miệng ba lạp, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Ngươi đem cái này xem như xoa bóp là được rồi. Cũng tỉ như ngươi về sau đi đường đi mệt, cũng có thể tới tìm ta cho ngươi ở nấn a. Tựa như nàng cho hắn theo bả vai như thế. Xoa bóp. Đúng a. Xoa bóp. Chúng ta cái này rất thường gặp. Cũng tỉ như người mù xoa bóp. Về phần là thật mù người hay là giả người mù, ngược lại Dương Thanh cũng không đi thể nghiệm qua. Hắn nói không rõ ràng. Ngón chân ở trong tay của hắn giật giật. Dương Thanh liền ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ hài tử hừ một tiếng, chợt hỏi, cho nên thường xuyên có người giúp ngươi theo. Chân. Ách. Sự thật chứng minh cho dù ở hiện đại chân cũng vẫn là một loại tư ẩn bộ vị. Giúp ấn theo bả vai ấn ấn cổ hoàn thành, theo chân vậy coi như quá mập mờ. Chỉ đề nghị nam nữ bằng hữu giúp ấn. Vì cái gì? Ngươi vừa mới không phải còn nói rất bình thường sao? Đúng a. Chúng ta là nam nữ bằng hữu, cho nên cái này rất bình thường. A Bạch quay đầu ra, không muốn mặt. Rõ ràng chính là biến thái. Tốt A Dương Thanh thở dài còn nói, kỳ thật chân thực nguyên nhân là có thể là ta có chút phong kiến. Ta không tiếp thụ được người khác cho ta bóp chân, đương nhiên bạn gái ngoại trừ. Cũng tỉ như ngươi, ngươi sẽ để người khác cho ngươi bóp chân sao? Dương Thanh nói. Đương nhiên sẽ không. Nữ hải tử lập tức mở miệng. Nếu không phải xem ở hai người là vị hôn phu thê phân thượng, nàng có thể dạng này nhường hắn chiếm tiện nghi. Sớm một đao cho hắn đâm chết. Cho nên ngươi cũng phong kiến. Dương Thanh yêu thương nói. Vậy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dương Thanh, người lựa chọn. Đã không ảnh hưởng được xã hội cũng không ảnh hưởng được người khác. Cho nên chưa nói tới tốt xấu. A Dương Thanh chợt lại nghĩ tới điều gì? Thế là hắn lực đạo trên tay liền nặng mấy phần, vừa cười vừa nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy hai chúng ta phong kiến người, tụ cùng một chỗ vừa vặn một đôi trời sinh sao? Chương 146, Thanh Thiên Đại Lao Gia, 1, chương 146, Thanh Thiên Đại Lao Gia, 1, không cần muốn một cái hán triều người cùng người hiện đại đến tụt cùng là như thế nào một đôi trời sinh, tóm lại hiện tại Dương Thanh nói là chính là. Thượng tiên đã đem nàng đưa tới, còn như thế xảo nhường hắn gặp nàng. Cái này chẳng lẽ còn không phải một đôi trời sinh sao? Cần cù chăm chỉ cho nữ hải tử làm lấy cước bộ hộ lý, Dương Thanh chợt lại hỏi, á phụ bây giờ là bao nhiêu tuổi? Thế là nữ hải tử liền rất kỳ quái nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là muốn hỏi một chút. A Xét thấy năm nay sắp kết thúc, nữ hải tử hơi hơi suy tư một chút, sau đó liền mở miệng nói, nếu là hắn có thể qua năm nay sinh nhật, vậy cũng làm 32. Bao lớn? Ngươi chẳng lẽ còn có nghênh ngãng mau bệnh sao? Nữ hải tử có chút không nói nói. Không. Dương Thanh chỉ là không có kịp phản ứng. Hắn kỳ thật tại trong đầu huyễn tưởng A Phụ vẫn luôn là một cái hình dung tiểu tụy trung niên nam nhân hình tượng. Sẽ liên lạc lại đến tầng sâu một chút, có lẽ hắn sẽ còn bị cái kiêm lịch ngậm tiểu cô nương tức giận đến dâu trắng phát run. Nhưng nàng nói A Phụ mới 32 tuổi. 32 bao lớn? Dương Thanh năm nay 23, Tông Tử Chính năm nay 25. 32 tuổi. Vậy cũng chỉ so với bọn hắn lớn một chút A. Vậy làm sao có thể được xưng tụng trung niên? Lại tính toán A Bạch cùng A Phụ tuổi tác. Dương Thanh cả kinh tê cả ra đầu, cho nên A Phụ 17 tuổi liền sinh hạ ngươi. Thư hử. Nữ hải tử gật đầu đáp ứng. A Phụ 17, kia A Mẫu nhiều ít. Quá hình. Nhưng nghe nói Lưu Doanh hoàng hậu gả cho Lưu Doanh cũng mới 11 tuổi. Quả nhiên hán triều con dân từ trên xuống dưới đều rất cổ dã. Dương Thanh tâm viên ý mà nghĩ đến, đồng thời cảm giác được trên tay hắn cường độ giảm bớt, nữ hài tử liền rất nghi ngờ dương mắt liếc về phía hắn. Nàng kinh ngạc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì a. Dương Thanh vô ý thức ngửa ra một chút cổ, trên tay cũng tăng thêm nhào nặn lực đạo. Hắn nói sang chuyện khác, kia A Phụ bình thường đều đọc cái gì sách? Trước kia những thư sinh kia, không đều là phân lưu phái sao? Cái gì tạp giá phát ra? Ngược lại các loại thêm. Hắn đọc mạch tử. Nữ hài tử nói, cái kia chính là nho gia đệ tử. A khó trách. Khó trách cái gì? Khó trách A Phụ là Thanh Thiên Đại Lao Gia. Thanh Thiên Đại Lao Gia xuất xứ sớm nhất có thể truy tố đến đường triều võ thì trong năm, lúc đương thời một vị gọi Tư Vinh Thanh Liêm quan huyện. Bách tính dùng cái này tán dương, thế là Thanh Thiên Đại Lao Gia cái danh xưng này cứ như vậy lưu truyền tới. Nhưng đường triều kiếm dù sao chạm không đến hán triều người, bởi vậy A Bạch nghe không hiểu câu nói này cụ thể giải thích. Có thể bảo đảm chính là hắn nhất định ở trong lòng ẩn giấu cái gì ý đồ xấu. Nữ hải tử ở trong lòng muốn. Thế là cô nương này lại cau mày một cái. Nàng biểu thị hoài nghi, ngươi có phải hay không vụng trộm tổn hại ta A Phụ đâu? Không phải. Dương Thanh một cái giật mình trực tiếp đứng thẳng lưng ngồi xuống. Ta nào dám? Hắn vô ý thức mở miệng. Đây chính là nhạc phụ tương lai, mượn hắn ba gan hắn cũng không dám a. Hơn nữa hắn cũng sợ A Phụ nửa đêm thời điểm sẽ vụng trộm nhập hắn động, sau đó mặt lạnh vô tư đánh gãy chân hắn. Cũng là. Nữ hải tử đôi lông mày lúc này mới buông lỏng một chút, nàng nhíu nhíu mày nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Đi. Nàng đem chân theo trong tay hắn rút ra, sau đó đi mặc dép lê. Nàng theo trên giường của hắn xuống tới, lại quay người đối với hắn nói rằng, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng hắn không có ghét bỏ nàng. A ngược lại là trong tay bản chân bỗng nhiên rời đi, nhường Dương Thanh có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ta muốn tắm rửa đi. Ngươi tự tiện a. Nữ hải tử vẫn đi tới cửa, lúc đầu nàng đều phải rời, lại chợt tại cửa ra vào dừng chân lại. Nàng quay người muốn nói lại thôi hỏi, ngươi chờ chút sẽ không lại tẩy một cái tắm a. Ách Dương Thanh dừng lại. Tắm rửa là không cần, đêm đã khuya. Hắn có thể tự mình giải quyết. Nhưng là trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, đồng thời hỏi lên, vậy ngươi dù sao cũng phải cho phép ta đi rửa tay à? Nữ hải tử vi diệu thần sắc, loại chuyện này tại sao phải hỏi nàng? Dương Thanh có đôi chút kinh ngạc, không nghĩ tới hán triều tiểu lọ lì vậy mà chơi như thế hoa. Thành a, vậy ta liền không tẩy. Dương Thanh nói, ngược lại chính hắn là cảm thấy không quan trọng, liền sợ A Bạch cảm thấy hắn người này là biến thái. Im ngay. Nữ hải tử thẹn quá thành giận đóng cửa lại, nàng dựa tại cửa ra vào tức giận nói, ai của ngươi? Ngươi yêu tẩy không tẩy? Dương Thanh, a, thật sự là thần kỳ nữ hải tử. Đưa tại A Bạch về sau, Dương Thanh cũng xuống giường mười phần cơ cảnh khóa ngược lại cửa. Tại thanh âm huyên náo bên trong, hắn tiến vào mộng đẹp. Mộng là rất tốt đẹp. Tỷ như nói Dương Thanh mơ tới tại vị thủy chi bên cạnh, có cả người khoác cây sắn dây, thắt eo cây tùng lan nữ tử vì hắn nhảy một chi múa. Nàng ẩn tại kim gia bụi bên trong, mông lung thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người của nàng vẫn là rất hiểu điệu. Cái này một giấc Dương Thanh ngủ được sảng khoái tinh thần. Cũng mặc kệ mộng lại như thế nào mỹ hảo, người cuối cùng là phải trở về hiện thực tàn khốc. Cứ việc lão bản của hắn đã rất hòa thuận, nhưng mỗi lần lúc làm việc, Dương Thanh vẫn là phiền muộn đến muốn chết. Lúc nào thời điểm mới có thể mua được một bộ căn phòng lớn, sau đó kiếm đủ 200 vạn nguyên địa về hưu. Buồn bực rời giường, buồn bực đánh răng, buồn bực rửa mặt. Tại xuyên qua phòng tắm sau ban công nơi đó, hắn nhìn thấy nữ hải tử đêm qua tẩy qua phơi nắng tốt tất chân. A, hắn một tay vịn bàn chải đánh răng, một cái tay khác liền vô ý thức sờ soạng đi lên. Bởi vì chỉ phơi một buổi tối, bít tất cũng không hề hoàn toàn khô ráo, cho nên còn có chút ẩm ướt xúc cảm. Thế là lại không tự giác nhớ tới hắn đêm qua thấy qua tấm áo. Hắn tối hôm qua đột nhiên hỏi lên cái kia, đương nhiên là rất muốn cho A Bạch mặc cho hắn nhìn, bởi vì rất sắc khí. Cảm giác chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, máu mũi của hắn liền phải chảy xuống. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào nàng hiện tại mặc cho hắn nhìn. Vậy bây giờ không thành, về sau kết hôn cũng không thành a. Có thể lại nghĩ tới có lẽ đợi đến bọn hắn thành thân thời điểm, món kia tâm áo đoán chừng liền xuyên không lên. Thế là Dương Thanh lại đem vốn là muốn nói đề nghị cho nuốt trở vào. Thời gian còn rất dài đâu, đến lúc đó lại nói. Lỗ lộc cục 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 thấu xong miệng, Dương Thanh hướng chính mình tiếp nâng nước lạnh, trực tiếp hướng trên mặt mình mở rồi. Vậy liền coi là rửa mặt xong. Trước soi gương nhìn xem anh Tuấn chính mình, chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tình hài lòng mở cửa ra ngoài lúc, nhìn thấy tại phòng bếp A Bạch liền đột nhiên giật nảy mình. Ô hô. Dương Thanh vội vàng đốt ngực, hình như có chút oán trách nói rằng, ngươi dọa ta một hồi. Cái này đem ngươi dọa sợ. Dung mạo của nàng có đáng sợ như vậy sao? Không có. Ý tứ của ta đó là ta lúc tiến vào ngươi còn không ở nơi này. Dù sao phòng bếp cách phòng tắm rất gần. Muốn đi phòng tắm nhất định phải trước trải qua phòng bếp. Lại thêm hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng đối A Bạch nghĩ đến một chút hạ lưu sự tình. Quá tà ác. Dương Thanh tội ác tựa như lắc đầu. Chương 146, Thanh Thiên Đại Lao Gia, 2, chương 146, Thanh Thiên Đại Lao Gia, 2, chính là chờ ngươi tiến vào về sau ta mới tới. A Bạch nói. A Dương Thanh đứng tại cửa phòng tắm không nhúc đích, nữ hài tử lại đem nàng cái chảo móc ra. Thế là hắn liền nhìn nàng dứt khoát nhanh nhẹn lên nồi đốt dầu. Ngươi chờ khoảng một hồi, lập tức liền tốt. Nhìn nhìn thời gian, cách giờ làm việc còn sớm. Từ khi hắn quyết định thật tốt làm công đền đáp lao bản về sau, vẫn lên được quá sớm. Bởi vì lãnh đạo đi công ty đi đến cũng sớm. Hắn đi sớm một chút, có thể cho lão bản lưu lại một chút ấn tượng tốt. A, đây là cái gì chân chó tư tưởng? Bữa sáng vẫn là thịt bò bánh. A Bạch cho hắn nóng lên hai cái, sau đó dùng giấy da trâu chứa vào, cái này cùng trong tiệm bán được không sai biệt lắm. Là ở nhà ăn vẫn là mang đến công ty ăn? Nữ hải tử hỏi. Ân. Dương Thanh nghĩ nghĩ nói, ta mang đến công ty a. Vừa bạn đi đường bên trên vừa đi vừa ăn, dạng này hắn ăn cho tới khi nào xong thôi không sai biệt lắm cũng liền tới công ty. A sau đó nữ hải tử liền đem hai cái thịt bò bánh đưa cho hắn, còn có trong tủ lạnh cho hắn trang hộp cơm. Đừng quên. Dương Thanh lúc này đã ăn được. Nữ hải tử liền một bên cho hắn thu thập đi làm phải dùng đồ vật, một bên nói liên miên lại nhải nhắc nhở, hôm nay phỏng vấn, ngươi nhớ nói chuyện đối dụ tỷ tỷ khách khí một chút. Dịu dàng một chút. Ngươi nhớ kỹ sao? Dương Thanh ngay, đồng thời mơ hồ không rõ hỏi, bởi vì nàng là lao bản vị hôn thê. À không. Nữ hải tử lại mở miệng nói, cũng bởi vì nàng là bằng hữu ta. Thành. Dương Thanh gật gật đầu đáp ứng. Hắn nhớ kỹ. Liên đơn giản như vậy trò chuyện xét thiên, đồ vật cũng kém không nhiều thu thập xong. Hắn bao đồ vật bên trong không nhiều, liền một cái trống không hồng thủy ấm, một cái điện thoại di động sạc tin, một hộp cơm hộp. Sạc dự phòng là đầy điện, nàng liền không cho hắn lắp đặt. Nữ hải tử tại kéo lên tay mải khóa kéo thời điểm, Dương Thanh nghiêng mắt nhìn thấy kia hộp lục sắc hộp cơm, chợt hắn dường như nghĩ tới điều gì, phúc trí tâm linh mở miệng hỏi, người giữa chưa ở nhà ăn sao? Đã công ty của ta rời nhà gần như vậy, vậy ta vì cái gì không trở lại ăn cơm đâu? Cũng không cần cố ý làm. Khuya ngày hôm trước có thể làm nhiều một chút, ngày thứ hai liền tùy tiện đem cơm thừa đồ ăn thừa nóng lên, đối phó hai cái liền thành. Làm như vậy chỗ tốt chính là trở về có thể nhìn nhiều vài lần A Bạch. Ách nữ hải tử nghe nói như thế liền sững sờ, sau đó bất động thanh sắc lặng lẽ mở miệng, ngoan, nghe lời. Ta trong mấy ngày này buổi trưa không ở nhà, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng tiếp tục mang cơm hộp A. Mời coi nhẹ nàng cái này dỗ hải tử ngữ khí. Tay mải bị chỉnh lý tốt, Dương Thanh khỏe miệng co quắp rút, đang muốn mở miệng nói, ta tới đi. Đây là một cái nghiêng đeo ba lô. Sau đó nữ hải tử liền vô hắn, ngoan, túi đầu đến một chút. Dương Thanh đàng hoàng đem túi đầu. A Bạch liền giơ tay mải dây lưng giúp hắn đem bao mang lên. Dương Thanh lại hỏi, cho nên ngươi giữa trưa muốn đi đâu? Dụ tử lết đều muốn đến phỏng vấn, nàng đại khái là không có thời gian đi bồi A Bạch chơi. Sau đó nữ hải tử liền vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn nói, tản bộ A. Thế giới này rất lớn, ta muốn đi xem một chút.
Rất tốt.
Chí khí rộng lớn.
Chúc ngươi tản bộ vui sướng.
Dương Thanh mỉm cười nói với nàng.
Cảm ơn ngươi.
Nữ hải tử cũng hướng hắn mỉm cười.
Thịt bò bánh là ăn rất ngon.
Không biết rõ đây là A Bạch lúc nào thời điểm làm ra một nhóm, có lẽ là tối hôm qua làm, có lẽ là hôm nay sáng sớm làm. Tóm lại hương vị rất không tệ.
Vác lấy tay mải đi đến cửa nhà mình thời điểm, hai cái thịt bò bánh đã bị hắn ăn xong một cái.
Đi ra cái cửa này về sau, hắn liền phải một ngày không gặp được A Bạch.
Ý nghĩ này bốc lên lúc đi ra, Dương Thanh chính mình cũng bị chính mình giật nảy mình, hắn nghĩ như thế nào dạng này lề mề chậm chạp sự tình.
Hắn nghĩ nghĩ, thế là lại gãy quay trở lại, nhanh chóng chạy đến nữ hài tử trước mặt tiến tới hôn nàng một ngụm.
Lại vui sướng rơi câu tiếp theo, ta đi làm.
Người nào đó vắt chân lên cổ chạy.
Ai nói hiện thực bực bội buồn bực, cái này hiện thực như mộng cảnh của hắn như thế mỹ hảo.
Lưu lại trong phòng mặt không thay đổi nữ hài tử đưa tay sờ lên mặt mình.
Nhân loại ngu xuẩn.
Cọ cho nàng vẻ mặt dầu.
Nhưng A Bạch chợt lại nghĩ tới một chuyện nào đó.
Thế là đắc ý ăn bánh thịt đi ở trên đường, Dương Thanh liền tiếp thu được đến từ A Bạch một cái tin.
Cho nên ngươi đem qua rửa tay sao?
A Dương Thanh trở về một chuỗi im lặng tuyệt đối, đồng thời thề mặc kệ nữ hài tử này kế tiếp tái phát cái gì, hắn đều làm bộ không nhìn thấy.
Tuyệt đối sẽ không lại về nàng.
Công ty phỏng vấn chuyện bị hắn đặt ở buổi chiều.
Tất cả mọi người phỏng vấn thời gian đều tại xế chiều.
Dạng này hắn dọn thời gian sẽ hơi hơi dễ dàng một chút.
Nhanh đến lúc 11 giờ, Dương Thanh mới cầm trên tay chuyện xử lý xong, đồng thời làm chủ đưa ra một cái văn phòng dùng để làm phỏng vấn sân bãi.
Tới 2 giờ chiều thời điểm, lục tục tới một đống nhận lời mời người.
Không thiếu đại học năm 4 chưa tốt nghiệp liền đi ra cầu thực tập.
Những người này trên mặt biểu lộ liền rất sợ hãi khẩn trương.
Còn có người cầm bản thảo tại cửa ra vào cõng, không biết có phải hay không là trong đêm in hờ giờ trả lời kỹ xảo 100 hỏi.
Dù tử lễ chỗ trong đám người, lạnh nhạt nhã nhận thái độ tại loại này thấp thỏm lo âu ứng viên bên trong như cũ vô cùng dễ thấy.
Lơ đãng lườm nàng một cái, Dương Thanh liền ở trong lòng lặng lẽ thở dài.
Sau đó tay cầm bọn này tìm việc người sơ yếu lý lịch bắt đầu lần lượt để cho người.
Một mặt nhiệm vụ rất đơn giản.
Hắn chỉ cần đơn giản xách mấy vấn đề, phân biệt ra ai là loại người ai là nhân loại, sau đó lại đem nhân loại danh sách báo cho tông tử chính, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành.
Về phần dụ tử lễ, đối với dụ tử lễ nhiệm vụ của hắn cũng chỉ nhiều một hạng.
Chỉ cần tại trong lúc lơ đãng để lộ ra công ty bọn họ, kia nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành.
Cự tuyệt sự tình tông tử chính nói hắn muốn chính mình đến.
Nhìn thấy trước mặt thái độ lỏng lẻo nữ nhân, Dương Thanh trong thoáng chốc lại nghĩ tới hắn cùng tông tử chính đối thoại.
Ban đầu mặt không cần ta nói với nàng không thích hợp sao?
Xí nghiệp muốn cự tuyệt một người, tổng có vô số phương pháp xử lý.
Cho dù lý do xảo trá một chút, tìm việc người thì có biện pháp gì đâu.
Chỉ cần một câu không thích hợp, liền có thể ngăn cản đa số nghĩ đến nhận lời mời ứng viên.
Không cần.
Tông tử chính lúc ấy nói, cự tuyệt chuyện của nàng ta đến từ mình đến tốt.
Vẫn là câu nói kia.
Nếu như nàng bị kẹt tại ban đầu mặt, tông tử chính hoài nghi nàng sẽ buồn bực xấu hổ thành phẫn nộ hậu báo phục Dương Thanh.
Bọn này có tiền tâm tư người, ngươi làm sao có thể phỏng đoán đâu.
Thà rằng như vậy chẳng bằng chính hắn đến.
Dạng này cũng có thể làm cho đối phương càng hết hy vọng một chút.
Nhưng Dương Thanh lúc ấy do dự một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đối tông tử chính mở miệng, ta là cảm thấy, ngài nếu quả thật không thích nàng lời nói, tốt nhất mượn cơ hội này cùng vị kia dụ tiểu thư đem chuyện triệt triệt để nói rõ ràng.
Tông tử chính lúc ấy nói cái gì?
Dương Thanh đang nhớ lại, đột nhiên lại bị dụ tử lễ lời nói cắt ngang suy nghĩ.
Nữ nhân nhấp một ngụm trà, sau đó mở miệng, tổng tài của các ngươi đâu?
Hắn sao không tới thấy ta?
Vẫn là nói,
hắn không dám thấy ta.
Chương 147, dung nhan chim sa cá lặn, 1, chương 147, dung nhan chim sa cá lặn, 1, ách, tông tử chính ở đâu?
Có quan hệ với vấn đề này, Dương Thanh liền sửng sốt một chút, ánh mắt vô ý thức liếc về phía trên mặt bàn hắn móc ngược điện thoại.
Điện thoại một mực thông lên.
Bởi vì nào đó ông chủ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên hắn nhất định phải nghe dụ tử lễ cùng Dương Thanh phỏng vấn kinh nghiệm.
Mà tông tử chính tránh trong phòng làm việc nghe được dụ tử lễ nói hắn là không dám gặp nàng thời điểm, cũng nhíu lên lông mày đến bước bước mi tâm.
Thứ đổ gì hắn cũng không dám gặp nàng.
Chẳng lẽ hắn không muốn gặp nàng chính là không dám thấy sao?
Tông tử chính cũng không biết nên nói như thế nào hắn ngay lúc đó tâm tình.
Tóm lại tại quốc khánh tiết tăng ca nhất định là tâm tình buồn bực.
Mặc dù hắn vô cùng có tiền, nhưng sớm 9 muộn 5 trên mặt đất ban vẫn là làm tâm tình của hắn bực bội.
Càng những công ty khác nhân viên đều thả lỏng nghỉ ngơi, lớn như vậy trong công ty liền hắn một người gõ bàn phím gõ đến hôn thiên hấp địa.
Chính là dưới loại tình huống này, cha hắn liền không giải thích được cho hắn phát một cái muốn ra mắt tin tức.
Hắn rất mệt mỏi.
Tan việc hắn chỉ muốn nằm trong nhà nghỉ ngơi, mà không phải đem hắn thời gian quý giá lãng phí ở vô dụng xã giao bên trên.
Về phần dụ tử lễ, tông tử chính cũng không biết cha hắn là như thế nào cùng dụ tử lễ truyền lời, dù sao hắn cùng dụ tử lễ cho đến bây giờ, còn không có chính thức thêm cái trước mẹ chặt.
Nhưng là tại hắn tại Tông Vĩnh Niên bên kia biểu hiện ra thái độ một mực rất kiên quyết.
Không thấy,
coi như nàng đến Hạnh Dương cũng không thấy.
Nhưng có lúc những trưởng bối kia tựa hồ chính là nghe không hiểu tiếng người, coi như thái độ của hắn đã như thế tươi sáng, có thể vị kia dụ tiểu thư vẫn là lặng yên không một tiếng động đi tới Hạnh Dương.
Sở dĩ nói là lặng yên không một tiếng động, là bởi vì không có bất kỳ người nào nói cho hắn biết dụ tiểu thư hành động lộ tuyến.
Thậm chí hắn vẫn là theo Dương Thanh trong điện thoại nghe lén tới dụ tử lễ tin tức.
Sau đó quay đầu liền biết được nàng đưa công ty mình.
Hắn tại sao phải cùng nàng gặp mặt ta?
Liền xem như muốn gặp mặt vậy cũng nên là đối phương đưa ra chính thức mời.
Thái độ của hắn đã như thế tươi sáng, kết nếu như đối phương thoáng qua một cái đến hắn liền hấp tấp dưới mặt đất thiết mời, cái này không thành mặt lạnh giặt quần áo lót sao?
Tông tử chính chỉ cảm thấy đối với việc này bên trong, dường như từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ người nào tôn trọng qua ý kiến của hắn. Cũng khó trách đi. Hắn dựa lưng vào đại tông tổng, quay vòng muốn toàn bộ nhờ hắn một người định đoạt. Tài chính tuyến hắn nói đoạn liền đoạn. Cũng khó trách không ai sẽ tôn trọng hắn. Dương Thanh tránh đi nàng. Hờ giờ yếu lĩnh bước đầu tiên, không thể khiến chính mình xa vào đến ứng viên ăn khớp bên trong. Có chút dừng lại, Dương Thanh liền mở miệng hỏi. Câu nói đầu tiên liền thẳng vào chính đề, dù nữ sĩ nhập chức về sau có thể tiếp nhận công ty của chúng ta có giãn chế độ sao?
A.
Nghe lời này dụ tử lễ dường như tới một chút hứng thú. Nàng nhíu mày hỏi, có nhiều có giãn? Dương Thanh đúng lúc đó xấu hổ cười một tiếng, dù sao cũng là công ty game đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít công việc lượng đột nhiên tăng tình huống. Không qua tuổi trẻ người đi, chính là muốn nhiều phấn đấu ba lạp ba lạp. Đang lúc Dương Thanh mở miệng nói thời điểm, Tông Tử Chính mặc một thân rất ngay ngắn đồ vét liền đẩy ra phòng làm việc của bọn họ cửa.
A.
Dương Thanh vô ý thức đứng lên, lão bản. Tông Tử Chính sụ mặt, hắn thanh thanh lạnh lùng, nhìn thấy Dương Thanh cũng không lên tiếng. Nghe được hắn nói chuyện cũng chỉ hơi khoát tay áo ra hiệu hắn đi hướng bên cạnh một chút, sau đó trực tiếp ngồi xuống Dương Thanh vừa rồi vị trí bên trên. Dương Thanh có chút vô phương ứng đối đứng ở một bên, hắn đã 8 đời không gặp Tông Tử Chính bảy loại này giá tử. Người đi ra ngoài trước, cái này giao cho ta đến. Tông Tử Chính sau khi ngồi xuống liền một bên đảo dụ tử lễ sơ yếu lý lịch, một bên hờ hững đối Dương Thanh nói,
là.
Cửa bị lặng yên khép lại. Trong văn phòng rất yên tĩnh, dụ tử lễ hai trang sơ yếu lý lịch bị hắn qua lại lật rất nhiều khắp. Tông Tử Chính liền ngồi ở chỗ này, nhìn sơ yếu lý lịch thần sắc thanh lãnh nhạt nhẽo. Mà tại Tuế Nguyệt y mắng khoảng cách, dụ tử lễ cũng tại xuyên thấu qua thời gian đang nhẹ nhàng dò xét hắn. Nàng lần này tới Hạnh Dương, nói như thế nào đây? Nàng ngược cũng không phải cất vì ứng phó trưởng bối hai bên tâm tư. Dù sao hai người sau khi lớn lên liền chưa từng thấy qua, nàng đối một người xa lạ lại có thể có bao nhiêu tình nghĩa đâu? Không bao lâu sự tình nàng cơ hồ quên không sai biệt lắm. Chỉ là lần này phụ mẫu cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò thời điểm đột nhiên nhấc lên, nàng mới phút chốc nhớ tới, thì ra nàng không bao lâu còn phát sinh qua như thế chuyện lý thú.
Đối,
chính là cái kia lúc trước đến nhà chúng ta làm khách, ngươi nghe nói ngươi cùng nhà kia tiểu tử có một cọc thông gia từ bé, sau đó giận dữ đánh rớt hắn một cái răng cửa bị kia.
A,
dạng này nhấc lên vậy coi như quá thất lễ. Bởi vậy nàng kỳ thật cũng không quan tâm cùng nhau không thân cận. Nàng chỉ là tại trong lòng suy nghĩ, đã hai người bọn họ không bao lâu có chút ràng buộc, lớn lên về sau lại tin tức hoàn toàn không có. Như vậy hiện tại đã có cơ hội, kia đơn thuần kết giao bằng hữu cũng thành a. Đại khái là hồi ức đoạn thời gian kia a, nhưng là dụ tử lễ cũng không nghĩ tới, nàng đạt được tin tức lại là không thấy.
Thật tuyệt tình nha.
Nói không nên lời là cái gì tâm lý. Hắn đã quyết định chủ ý không thấy, dụ tử lễ liền muốn lặng lẽ qua đưa cho hắn tìm một chút chuyện làm. Hắn cũng dám đem nàng quên.
A, nàng dường như cũng đem hắn quên đi.
Kia không sao. Quốc Lập Âm Nhạc Học Viện. Qua rất lâu, Tông Tử Chính mới chỉ vào trên lý lịch sơ lược một nhóm, dương mắt hơi hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng.
Hừ hừ.
Nàng trên lý lịch sơ lược đã viết rất rõ ràng, không cần hỏi lại những này nhảm chán nói nhảm,
không thích hợp.
Lại sau đó Tông Tử Chính liền mặt không thay đổi đem sơ yếu lý lịch đưa trả lại cho nàng. Không biết do hắn là nói sơ yếu lý lịch không thích hợp, còn là nói nàng xem như đối tượng kết hôn không đủ phù hợp.
Chỗ nào không thích hợp?
Chỗ nào đều không thích hợp.
Cũng tỉ như nói chuyên ngành của ngươi,
một cái làm âm nhạc người, đổi nghề qua tới khai phát trò chơi. Đừng đem hắn công ty làm sụp đổ.
A, chuyên nghiệp của ta, dụ tử lễ dừng lại, nếu như ngài cảm thấy chuyên nghiệp của ta không thích hợp lời nói, cũng có thể đối ta đưa cương vị tiến hành điều hòa.
Ta xem qua quý công ty khai thác trò chơi,
cũng tỉ như những trang phục kia, nếu như lại chuyên môn ra một bộ, lại cho nó phối chuyên môn ra sân âm thanh, hẳn là có thể bán đến lại hơi hơi quý một chút à.
Hoặc là ngài lại cho điều phối một chút, đem ta điều tới vận doanh cương vị hoặc là phục vụ khách hàng cương vị.
Tông Tử Chính
vẫn là nói, ngài cảm thấy ta không thích hợp.
Kỳ thật không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì ta họ dụ.
Tốt, ta cũng là bởi vì nàng họ dụ.
Tông Tử Chính đang muốn mở miệng, dụ tử lễ liền nói tiếp, nếu như chỉ là bởi vì chúng ta song phương ân đoán cá nhân, ngài đem mang người cảm xúc đưa vào công ty, có phải hay không có lấy việc công làm việc tư chi ngại?
Vẫn là nói, chúng ta thật có cái gì không thể hóa giải thâm cựu đại hận, lão bản ngài cứ như vậy không muốn để cho ta đến công ty của các ngươi.
Lấy việc công làm việc tư.
Nghe được từ mấu chốt, Tông Tử Chính liền mi tâm nhảy một cái. Hắn ghét nhất người khác nói hắn công và tư không phân. Hắn cần cù chăm chỉ lập nghiệp nhiều năm như vậy, lúc nào thời điểm đem mang người cảm xúc đưa vào công ty?
Tuy
mi tâm nhíu chặt lấy, Tông Tử Chính lại lần nữa quét mắt một vòng trước mặt nữ lang, hoàn toàn chính xác, nàng khuôn mặt tuấn mỹ. Nhưng trên đời này cũng không phải tất cả mọi người liếc nhìn nàng một cái liền đều muốn tin phục tại dưới gấu quần của nàng. Thu hồi dò xét nàng ánh mắt, Tông Tử Chính liền nắm nuốt nữ nhân sơ yếu lý lịch một lần nữa hỏi nàng, vì cái gì muốn làm trò chơi?
Chương 147, dung nhan chim sa cá lặn, 2, chương 147, dung nhan chim sa cá lặn, 2, bởi vì ưa thích chơi game.
Dụ tử lễ cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng trả lời, người trẻ tuổi không phải liền là muốn bao nhiêu phân đấu? Muốn bao nhiêu theo các ngành các nghề chứng minh chính mình sao?
Muốn chứng minh chính mình có rất nhiều loại phương pháp.
Thì như chính mình mở một công ty.
Tựa như hắn dạng này.
Đương nhiên lời này có chút sao không ăn thịt cháo. Nhưng dụ tử lễ nguyên vốn cũng là kẻ ăn thịt, mặc dù không hiểu rõ nàng, nhưng hắn biết cha hắn có thể giới thiệu với hắn nhất định là môn đăng hộ đối người. Hắn đem lời này nói với nàng đi ra, đối phương cũng không có khả năng tồn tại không có tiền sáng tạo văn phòng khả năng. Thế là không nghĩ nhiều, Tông Tử Chính liền mở miệng đối nàng giảng mặt khác một đầu chứng minh chính mình khả thi. Nhưng là nghe nói như thế về sau, dụ tử lễ liền rất khiếp sợ, giống nghe được cái gì mê sảng đồng dạng.
Nàng mở miệng, ngài nói cái gì đó?
Phú Nhị Đại đi lập nghiệp thật là rất dễ dàng nhường gia tộc phá sản a. Thông minh Phú Nhị Đại liền nên thành thành thật thật ngồi ăn rồi chờ chết, mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi chứng minh chính mình. Không sai, chính là tại điểm ngươi đây, Tông Tử Chính. Tông chứng minh chính mình đang trầm mặc một hồi, ăn mặc bản bản chính chính nam nhân liền mí mắt giật một cái, hắn có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng hỏi, cho nên ngươi liền đi ra tìm một công việc. Vậy liền coi là chứng minh chính mình. Cái này chẳng lẽ không tính sao? Ta lần thứ nhất dựa vào tiền của mình nuôi sống chính mình. Dụ Tử Lễ nói xong lại dừng lại, nàng ngẩng đầu sông Tông Tử Chính nở nụ cười, gắng chắc lạc quan, ta là giấu giếm người trong nhà vụng trộm chạy đến, hiện tại thẻ ngân hàng của ta đã bị gây mất. Lão bản nha, ta thật rất cần phần công tác này, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều sẽ nguyện ý. Im ngay. Tông Tử Chính làm bộ không nghe thấy nàng cuối cùng câu kia, hắn mặt lạnh lấy tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tại sao tới Hành Dương? Vấn đề này. Hành Dương sơn hảo thủy tốt. Ta đến bên này nhìn ngắm phong cảnh, chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Tông Tử Chính không hề lay động. Vậy ngươi cũng có thể đi Hạnh Dương những công ty khác, nhưng ta chỉ muốn đến ngươi nơi này. Hú hồ, Hạnh Dương cũng không tiếp tục hơi lớn một điểm công ty lên. Phiền chết. Dụ Tử Lễ sơ yếu lý lịch cuối cùng cũng không có đưa cho nàng, trong không khí yên lặng rất lâu, Tông Tử Chính túi đầu nhìn chằm chằm Dụ Tử Lễ trên lý lịch sơ lược kia trương đại đầu chiếu. Ngón tay tại nữ hải tử trên mặt vuốt ve. Lặng lẽ ở trong lòng thở dài, Tông Tử Chính liền túi đầu ngữ khí nặng nề mở miệng thông chi, ngươi trở về chờ họ phở a, gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là tùy thời đều có thể qua tới làm a. Theo thử việc làm lên, thử việc tiền lương 2900. Không có năm hiểm một kim. Chuyển chính thức sau cho ngươi 3000 năm. Không có vấn đề a. Cùng Dương Thanh khi đó thực tập thời điểm cùng loại. Nhưng xét thấy hắn là tại năm ngoái quốc khánh trước sau liền đến Tông Tử Chính nơi này thực tập, đợi đến chứng nhận tốt nghiệp xuống tới có thể theo thực tập sinh chuyển chính thức thời điểm, có kém không thể hơn nửa năm tuổi nghề ở chỗ này, thế là Tông Tử Chính liền làm chủ cho hắn chuyển chính thức tiền lương hướng nâng lên một đoạn. Ngược lại hắn công ty của mình hắn định đoạn. Dụ Tử Lễ nếu là muốn cầm 4000 năm. Đợi nàng làm đầy 1 năm rồi nói sau. Cảm ơn lão bản. Dụ Tử Lễ cười đến 10 phần miễn cưỡng. 3000 năm. Đuổi ăn mày đâu? Quả nhiên là lòng dạ hiểm độc lão bản. Nàng tới đây một chút sai đều không có. Nữ nhân dẫm lên giày cao gót đứng dậy. Dù cho thời tiết lạnh dần, nàng mặc trên người cũng vẫn là một cái váy dài, lại phối hợp bên trên một cái vải nỉ áo khoác. Mặc dù như thế, nhưng trông thấy nàng người mỗi lần cũng nhịn không được ở trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu, cô bé này thật không lạnh sao? Dù Tử Lễ nguyên bản đều đi tới cửa, nghĩ nghĩ nàng lại gãy quay trở lại. Tông Tử Chính còn không có kịp phản ứng, một giây sau nữ nhân liền đưa tay kéo lấy hắn đồ bét. Ân. Tông Tử Chính chấn kinh ngẩng đầu. Tại người này ánh mắt khiếp sợ bên trong, nữ nhân liền nhăn đầu lông mày, xốc hắn lên áo vai sau đó lại vung tay buông xuống. Nàng có chút ghét bỏ mở miệng quên đủ, lão bản, đổi bộ quần áo a, ngươi đổ vét thật xấu. Tông Tử Chính hiện tại đại não chuyển động đến hơi chút chậm chạp, cô nương kia chít chít tụ cục nói cái gì đó. Tại ý thức tới nàng nói cái gì về sau, Tôn Quý lão bản cũng đột nhiên từ trên ghế đứng lên lên. Không phải, nàng nói cái gì đó? Thứ đồ gì liền hắn đổ vét xấu? Trong văn phòng từ đầu đến cuối chỉ xuất đến một người. Dương Thanh chờ thật lâu, vốn là muốn chờ lão bản đi ra lại đi vào bắt hắn rơi ở bên trong điện thoại di động. Dụ Tử Lễ là cái cuối cùng ứng viên, bị Dương Thanh tận lực đặt ở cái cuối cùng. Theo lý thuyết nàng đi về sau hôm nay phỏng vấn chuyện hẳn là liền kết thúc. Nhưng là lão bản vì cái gì còn chưa hề đi ra đâu. Lại đợi một hồi, Dương Thanh nhịn không được. Hắn tiến lên gõ gõ cửa ban công. Thùng thùng. Tiến. Dương Thanh lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Tại hắn đi vào một cái mắt, ngồi trên ghế Tông Tử Chính cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, dường như đang hỏi hắn có chuyện gì. Ách. Dương Thanh thấy thế liền giải thích một câu, ta tới bắt điện thoại di động của ta. Hắn nói xong, đưa tay hướng trên bàn công tác chụp tới. Thắp sáng màn hình nhìn lướt qua, hắn liền đưa di động nhét vào trong túi đi. Hắn cùng Tông Tử Chính hơi tin tức điện thoại đại khái tại Tông Tử Chính đến văn phòng thời điểm liền bị chính hắn giật máy. Lão bản ngài tự tiện. Chờ một chút. Ân. Ban đầu mặt danh sách chỉnh lý xong sao? Ách. Dương Thanh sửng sốt một chút sau đó mở miệng, không sai biệt lắm. Dù sao ban đầu mặt yêu cầu không cao, là người là được. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể đem tất cả phỏng vấn người danh sách đều hướng thượng truyền. Nhưng nghĩ nghĩ, Dương Thanh lại tiếp tục nói, nhưng là có hai người tính tình có điểm gì là lạ, đoán chừng là ôm chỉnh đốn chỗ làm việc tâm tư tới. Lão bản ngài cảm thấy, đều là vừa ra cửa trường đại học sinh, có chút ngạo khí cũng bình thường. Vậy ngươi cảm thấy công ty của chúng ta cần muốn chỉnh đốn sao? Tông Tử Chính liền hỏi. Vậy ta khẳng định cảm thấy công ty của chúng ta phi thường tốt ta. Đã như vậy kia liền đem bọn hắn cự à, để bọn hắn đi những công ty khác chỉnh đốn chỗ làm việc. Tông Tử Chính gần nhất tâm tình cũng hỏng bét. Hắn là lười nhác ứng phó đám người này. Tùy tiện a. Là. Chờ một chút, còn có một việc. Dương Thanh liền dừng chân lại, hắn một lần nữa xoay người lại, lão bản, ngươi cảm thấy ta bộ quần áo này thế nào? Ách vấn đề này muốn hỏi Dương Thanh lời nói, tại trong ấn tượng của hắn, Tông Tử Chính chính là một năm bốn mùa đều mặc tây phục. Thứ năm trước quốc khánh xuyên tới năm nay quốc khánh, mỗi ngày đều là âu phục. Lúc mới bắt đầu nhất hắn còn không có kịp phản ứng, thầm nghĩ trong lòng lão bản có phải hay không không có thay quần áo. Về sau mới hậu chi hậu giác hiểu được Tông Tử Chính khẳng định là có một ngăn tủ tiểu tây phục. Hạ, tha thứ hắn thật nhìn không ra những này đồ bét khác nhau. Có chút dừng lại, Dương Thanh liền mỉm cười nói, rất xoái. Người do dự, tuyệt không đẹp mắt có phải hay không? Ta muốn nghe lời thật. Nói thật liền thật là tốt nhìn a, ta vừa mới do dự là đang tìm khen ngài anh tuấn từ đâu. Vậy ngươi tìm từ đâu? Ta không tìm được. Ta là mụ chữ a. Thấy lao bản trầm mặc, Dương Thanh vừa lớn tiếng trách móc. Hắn thật không tìm ra được. chim sa cá lặn kia là hình dung nữ hải tử. Ngọc Thụ Lâm Phong lại hình như dùng đến quá tràn lan một chút. Chẳng lẽ liền không có tiểu chúng một chút khen nam nhân anh tuấn tử ngữ sao? Rất tốt. Mặc kệ như thế nào, Tông Tử Chính vẫn là yên lặng đứng dậy vỗ vỗ Dương Thanh Bay, theo tháng sau bắt đầu tiền lương của ngươi lại chướng 200. Là hắn biết hắn đổ vét nhìn rất đẹp. Bị khen Tông Tử Chính thập phần vui vẻ. Chưa từng công khí tư dụng Tông Tử Chính bắt đầu công khí tư dụng. Chương 148, một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, 1, chương 148, một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, 1, qua đại khái một tuần lễ, trong công ty liền ương ương tiến đến một đám người lớn. Bị điểm tiến vào từng cái bộ môn. Đây đều là bị Tông Tử Chính chuyên môn điểm hóa tới. Nhưng Dụ Tử Lễ không tại nhóm này trong danh sách. Vị tiểu thư kia không có trải qua hai mặt liền lấy được cuối cùng offer, thế là giờ làm việc cũng so với cái kia thực tập sinh phải sớm tầm vài ngày. Tông Tử Chính nghĩ nghĩ, vẫn là đem Dụ Tử Lễ ném tới mỹ thuật cương vị bên trong. Cũng chính là Dương Thanh thì ra chỗ cái kia bộ môn. Thuận tiện tìm lão nhân mang mang nàng. Trước mắt trò chơi âm thanh tài nguyên vẫn là bị hoạch tại mỹ thuật tổ trong nhiệm vụ. Qua một thời gian ngắn chờ công ty nhân thủ đầy đủ, nếu là Dụ Tử Lễ thật muốn tại công ty bọn họ lâu làm lời nói, hắn tại suy nghĩ muốn hay không mặt khác xây lại một cái chuyên môn âm thanh bộ môn. Thần Kim. Tông Tử Chính vì hắn cái này đống nhiên xuất hiện suy nghĩ mà cảm thấy hoang đường, Dụ Tử Lễ làm sao có thể lâu làm. Nàng rõ ràng chính là muốn ẩn vào công ty bọn họ, sau đó thần không biết quỷ không hay kiếm bộn tiền đi. Cái gì? Ngươi nói mới 3.000 khối. Kia 3.000 khối cũng là tiền A. Tông Tử Chính cũng nghĩ không thông, giống Dụ Tử Lễ như thế nuông chiều từ bé người, là vì cái gì muốn tới công ty bọn họ làm công. Chút tiền ấy ăn bữa cơm đều không đủ. Còn nuôi sống chính mình, nếu như nàng thật muốn nuôi sống mình, kia nàng hiện tại hẳn là đi bán nàng buổi hòa nhạc vé vào cửa. Chẳng lẽ lại? Có một cái ý nghĩ lặng lẽ tại Tông Tử Chính trong đầu manh nha. Chẳng lẽ lại nàng thật đối với hắn tình căn thâm trùng? Không có khả năng. Tông Tử Chính suy nghĩ thật lâu lại lắc đầu tránh trong phòng làm việc đem ý nghĩ này bác bỏ. Đầu óc có bệnh mới sẽ thích hắn. Giết. Trong trò chơi âm thanh truyền đến. Không có tránh. Thế là trong trò chơi thẻ bài tiểu nhân bị chém đứt một giọt máu cuối cùng sau đó trực tiếp chết mất. Tông Tử Chính trầm mặc một hồi, hướng cái kia hung thủ giết người ném đi một lớn giỏ trứng thối. Nghĩ nghĩ, lại đi đồng đội đập một lớn giỏ. Có thể. Hà giận, lại mở một thanh. Tục ngữ nói tốt, nhiều người mới có thể náo nhiệt. Nhưng bởi vì công ty gần nhất liễu giữ người sống cảm giác, tổng cho Dương Thanh một chút không quá thích ứng không hài hòa cảm giác. Ngay cả bên cạnh hắn đều bị phái một cái thực tập sinh. Lão mở miệng một tiếng Dương ca gọi hắn. Thậm chí liền công vị đều được thiết trí cách Dương Thanh rất gần, lúc không có chuyện gì làm an vị tại trên vị trí của mình mà người. Có việc thời điểm. Ách, thực tập sinh không có có việc thời điểm. Những người này cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy vào tay đem chuyện giao cho bọn hắn dễ dàng xảy ra chuyện. Không biết rõ gần nhất công ty tài chính lưu có vấn đề hay không. Nhưng Dương Thanh đã tại kế hoạch viết kế tiếp trò chơi chủ hội đán. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút kia ngơ ngơ ngác ngác thực tập sinh. Ai? Dương Thanh lặng lẽ ở trong lòng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên đối kia thực tập sinh dặn dò nói, Tiểu Lâm. Ai? Tiểu Lâm đột nhiên theo chỗ ngồi của mình đứng lên, Dương ca ngài nói. Ta hiện tại cho ngươi phát mấy cái văn kiện, ngươi đi tìm máy đánh chữ giúp ta in ra. Máy đánh chữ ngươi hẳn là sẽ dùng A. Chiếu cố. Kia thực tập sinh liền vội vàng gật đầu. Đều là người hiện đại. Người hiện đại cùng người cổ đại rõ rệt nhất khác nhau chính là am hiểu sử dụng mạng lưới công cụ. Coi như thật không sẽ sử dụng lời nói, đi trên internet tìm sử dụng chiến lược cũng là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Đi, vậy ta hiện tại phát cho ngươi. Tới gần giữa trưa, Dương Thanh đang ăn A Bạch cho hắn trang cơm hộ. Dùng lò vi ba hâm lại ăn thời điểm cũng vẫn là nóng hôi hổi. Không sao chuyện này nói đến liền rất huyền diệu. Bởi vì hắn cũng không biết A Bạch hàng ngày đều đang bận rộn cái gì. Nàng giữa trưa không cho hắn về nhà, lý do là nàng muốn đi ra cửa nhìn thế giới này nàng đã liên tiếp nhìn một lễ. Tốt đa mặc dù thế giới này rất lớn, trong thời gian ngắn nàng cũng không nhìn xong, nhưng là Dương Thanh vẫn là muốn biết nàng mỗi ngày đều đang làm cái gì, đều đi nơi nào đi dạo. Đi ra ngoài cũng không cho trở lại đồ. Cho dù là đập hoa hoa thảo thảo cũng thành A. Cơm nước xong xuôi, cách buổi chiều lại đến ban còn có hơn một giờ. Dương Thanh suy tư sẽ, vẫn là muốn về nhà đi xem một chút, cũng có một loại khả năng, cái kia chính là cô nương kia căn bản không có đi ra ngoài. Nàng có thể là đều ở nhà chơi game, nhưng lại cảm thấy cả ngày chơi game là chuyện mất mặt, cho nên sợ bị hắn trông thấy. Lúc này mới không chịu để cho hắn giữa trưa trở về. Chơi game đánh liền đánh đi. Chẳng lẽ còn sợ hắn nói cái gì? Suy nghĩ gì liền đi làm cái gì? Mang lên nhà chìa khóa cửa, không chút do dự, Dương Thanh về nhà. Thùng thùng. Tiếng đập cửa cũng không ai ứng. Cái kia chính là thật ra cửa. Nhưng Dương Thanh vẫn là cầm chìa khóa mở cửa, sau đó đổi giày ổ tiến ghế sofa bên trong. Bây giờ trong nhà đi dạo một vòng. Ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian sau, nguyên bản trống rỗng phòng lại lần lượt thêm một chút gia dụng vật dụng. Nhất là phòng bếp, nồi lớn cái nồi chất đầy cả một cái bếp lò. Nhưng nhìn lại không lộ vẻ lộn xộn, vẫn là ngay ngắn trật tự dáng vẻ. Trên bệ cửa sổ hành lá mầm bị cắt một góc dạng, bây giờ mới mọc ra giòn giòn non nớt một chút xíu, thoạt nhìn là rất đáng thương bộ dáng. Cũng không biết nàng lúc nào thời điểm tại cửa sổ bên này treo một cái chuông gió, làm ngọc hồ kiểu dáng. Dương Thanh tò mò vươn tay ra vớt ve một chút. Gió thổi qua, nó liền vang. Nhìn rất ấm áp dáng vẻ. Một mảnh băng tâm tại ngọc hồ a. Dương Thanh nết môi lặng lẽ cười, không nghĩ nhiều liền vỗ xuống tấm hình này cho tiểu nữ hải phát đưa qua. Qua đại khái 10 phút, nữ hải tử mới hồi phục. Chuông gió. A. Trông thấy cái tin tức này Dương Thanh vừa muốn cười. Hắn dựa vào ở trên ghế salon ngón tay trên điện thoại di động đâm đâm điểm điểm, ngươi biết không? trên mạng những cái kia truyền nở tờ cờ người máy chính là ngươi dạng này. A Bạch, thử. Nàng chơi game dây đổ những cái kia đồng đội liền sẽ mắng nàng người máy. Thế là nữ hải tử mặt trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nàng có chút mất hứng tại trên bàn phím đánh chữ, ngươi đang mắng ta, phẫn nộ. Rất tốt. Thôi tin tức mặt vàng emo kích nàng đã sẽ dùng. Dương Thanh, không có mắng ngươi, đây là trêu chọc. Tại cái tin tức này phía dưới, Dương Thanh lại tiếp một đầu, cho nên ngươi hôm nay đi cái nào nhìn thế giới? Ngươi bây giờ người ở đâu? Ở đâu? Hai chữ này vừa ra tới, nữ hải tử liền phần phật thổi một cái phiêu phù ở bốn phía trong không khí mảnh gỗ vụn. Nàng bê bộn nhiều việc, đã muốn bắt đầu làm thanh thứ hai đàn, lại phải theo thủa chế áo. Nàng hiện tại là ngồi ván giường bên trên cho hắn về tin tức, đem làm việc địa điểm để ở chỗ này, chỗ tốt là mảnh gỗ vụn sẽ không nhiễm tới bọn hắn cái kia nhà mới, đồng thời tại lén lút theo thủa cũng sẽ không bị Dương Thanh phát giác. Dạng này ước chừng tiếp qua 1-2 năm về sau, nàng là có thể đem cái này lòng bảo cho lấy ra sau đó cho hắn một kinh hỉ. Đầu giảm xuống đất, cung đình bệ hạ đăng cơ. A Bạch đã huyễn tưởng tới cái kia trang diện, nghĩ như vậy, nữ hài tử khẽ môi cũng không nhịn được nết lên đến, lại nhẹ ho hai tiếng ngồi nghiêm chỉnh cho hắn nhắn lại. Không có đi cái nào. Dương Thanh, á cho nên nàng vẫn là không nói gì. Tiểu nữ hài học xấu, học được qua loa người. Cũng là ngươi. A Bạch tin tức lại phát tới, ngươi hôm nay không đi làm sao. Chương 148, một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, 2, chương 148, một mảnh băng tâm tại Bình Ngọc, 2, nàng liếc mắt liền nhìn ra tâm kia chuông gió là hắn trong nhà đợi. Nếu như hắn hôm nay không đi làm lời nói kia nàng liền phải tranh thủ thời gian tăng giờ làm việc đem đồ vật thu thập xong, sau đó nhanh đi về. Không có. Đây là thời gian nghỉ trưa. Buổi chiều vẫn là phải cút về cho người ta làm công. Dương Thanh hồi phục. A Bạch, ok kia nàng liền tiếp tục công việc. Dương Thanh, có thể. Nàng emo kích đã làm đến xuất thần nhập hóa. Có chút muốn nhìn một chút chân nhân bản A Bạch so ok thủ thế. Chạm bạn tối 6 điểm. Mặc kệ trong công ty vận chuyện không có làm xong, tóm lại Dương Thanh là thu dọn đồ đạc chính thức tan việc. Không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy đánh thẻ lúc tan việc xếp hàng tại phía sau hắn Dụ Tử Lễ cau mày một cái nghi hoặc không hiểu nhìn hồi lâu. Hẳn là ảo giác. Dụ Tử Lễ làm sao có thể nhìn hắn? Chẳng lẽ là A Bạch cho nàng nhìn bạn trai nàng ảnh chụp? Ách, hẳn là rất không có khả năng. Cho nên vẫn là ảo giác. Lúc đầu lao tiểu khu an bình mà hài hòa. Nữ hải tử làm xong công việc trên tay kế, chờ khóa lại cửa lại đi ra thời điểm, sắc trời bên ngoài đã mông lung nhiễm lên một tầng hoàng hôn. Trách nàng, một bận rộn liền quên thời gian. Bất quá nàng đã tại hơi tin tức bên trên cùng Dương Thanh nói một tiếng. Nàng có thể muốn trễ giờ về nhà. Ngày mùa thu bên trong 3 ngày ngắn đêm, lại thêm trong đêm thời tiết dần lạnh, bởi vậy những cái kia bán hàng rong cũng là sớm liền hiện ra. Sớm bán xong sớm kết thúc công việc về nhà đi. Đi ngang qua bán bánh thịt đại thúc. A Bạch nghĩ nghĩ, quét mã muốn 2 cái. Ai? Lại là người a. Kia đại thúc cười đến rất thân thiết, một bên cùng nữ hải tử đáp lời, một bên vào tay bảy bánh thịt, tiểu cô nương gần nhất thế nào không tới đây bên cạnh đánh đàn. Bận điệu đi. A Bạch thuận miệng hùa theo, nói xong liền đem để tay tại bên môi a miệng nhật ký, đồng thời hai tay xoa xoa. Cái thời tiết mắc toi này là càng ngày càng lạnh. Cũng là. Bánh thịt đại thúc liền ngẩng đầu cười với nàng cười. Nghe ra nàng rất rõ ràng qua loa sau cũng không lại nói tiếp hướng xuống hỏi. Nhưng sự tình phát triển liền rất kỳ diệu. Ban đầu theo bọn hắn dọn nhà về sau, đương nhiên dọn nhà tin tức cũng là theo tiểu cô nương này miệng bên trong hỏi lên. Ban đầu là bọn hắn dọn nhà về sau, nhưng tiểu cô nương này như cũ sẽ con cổ cầm chạy đến bên này. Sau đó bị một cái bán trứng gà quán bánh đại thúc gặp được. Ai? Người kia là người ca a. Lại nói ngươi ca gần nhất sao không đến ta cái này mua trứng gà quán bánh? Bởi vì chúng ta dọn nhà. Vậy là được. Lúc ấy cái kia trứng gà đại thúc còn xông A Bạch nợ nụ cười. Nhưng việc buôn bán của hắn thật là tốt. Bởi vậy cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu lên chào hỏi nàng hai câu. Dọn nhà tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi ca ra chuyện gì đâu. Kém một chút ta liền báo cảnh sát. Cái này là lúc ấy hai người nói chuyện phiếm. Bánh thịt đại thúc hoảng hốt nghĩ đến, đã bọn hắn đều đã dọn nhà, mà tiểu cô nương này cũng không lại tới bên này đánh đàn, bình thường cũng không thấy ca ca của nàng trở về. Kia nàng thỉnh thoảng liền chạy qua bên này, là vì cái gì đâu? Thật chẳng lẽ là không nỡ bên này phong thổ? Không thể a, bây giờ còn có người loại này. Hắn nghĩ đến nhưng lại không có đem trong lòng lời nói ra. Ước chừng qua 4-5 phút về sau, hai cái bánh thịt nổ tốt. Cho, lần sau lại đến. Sắp xếp gọn hai cái túi bị đưa tới. Tạ ơn. Nữ hài mỉm cười, mang theo hai cái bánh thịt liền hướng trạm xe buýt bên kia đi. Đêm gió thổi qua, bánh thịt nhiệt khí tan chút, nữ hài bên trên miệng cắn một cái. Nô. Cùng với nàng tự mình làm cũng không có khác nhau lớn gì đi. Ngồi lên xe buýt về sau, A Bạch điện thoại lại vang lên vang. Một cái tin. Đến từ Dương Thanh. Ảnh chụp có ăn ngon, mau trở về. Ân. A Bạch động thủ đem tấm kia phát tới ảnh chụp phóng đại. Kia hình ảnh bên trong quả đỏ chói, cái đầu cũng không nhỏ. Bọn chúng bị đặt ở trong mâm bởi vì vừa tẩy qua nguyên nhân, quanh thân còn mang theo một chút giọt nước. Nhìn xem liền rất mê người. A Bạch, đây là cái gì? Dương Thanh, ô mai. A hóa ra là ô mai. Nữ hải tử nháy mắt mấy cái, trên điện thoại di động điểm điểm đem hai chữ này phục chế, lại đi một cái khác phần mềm đưa vào khung bên trong tiến hành lục soát. Ô mai, là tường vi khoa ô mai thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo. Lại tên cây thơm ô mai. Dương dâu, đỏ dâu trở. Tại đầu thế kỷ 20 truyền vào Trung Quốc. Thay lời khác mà nói, đây chính là liền hoàng đế đều ăn không được đến hoa quả. Về phần phổ nghi có thể ăn được hay không tới, ai quan tâm đến nó làm gì? A Bạch gấp, ngón tay đánh cho nhanh chóng, ngươi lưu cho ta hai cái. Dương Thanh chỉ nói, mau trở về. A Bạch, lại mau trở về, nàng cũng không thể động thủ đi đoạt lái xe sư phó đĩa, sau đó giẫm một cước chân ga ra tốc lôi đi à. Tới phòng lúc sau đã là 7 giờ đồng hồ. Nói muộn cũng không có đặc biệt muộn. Nữ hải tử mở cửa trở về thời gian, Dương Thanh trong phòng nghe ra đến bên ngoài chìa khóa lắc lư thanh âm, suy đoán hẳn là nàng trở về. Hắn ngồi ở trên ghế salon không lúc đích. A Bạch hùng hùng hổ hổ xuống tới, vừa vào cửa liền hỏi, ngươi không có đem ta ô mai ăn sạch à? Ta làm sao có thể cho ngươi ăn sạch? Liền biết hắn sẽ không. Chân trái giẫm chân phải đem giày đổi đi, mang dép nữ hải tử đi qua đem trang bánh thịt cái túi đưa cho hắn, mua cho ngươi bánh, ngươi đói bụng trước tiên có thể ăn chút cái này. Ta lần sau sẽ nhớ kỹ về sớm một chút. Ách Dương Thanh sững sờ, hắn cúi đầu nhìn xem bánh thịt hỏi, vì cái gì bên trong còn có nửa cái? Bởi vì đây là ta ăn thừa. Đi trước phòng bếp rửa tay, chờ lúc trở lại lần nữa nữ hải tử liền không kịp chờ đợi điêu lên một cái ô mai đến ăn. Nhai nhai nhai. Ăn ngon không? Dương Thanh cũng dương mắt có chút mong đợi hỏi. Ách. A Bạch không biết nên thế nào đánh giá. Nàng cảm thấy mình giống như là chưa bắt giới ăn nhân sống quả, có chút ăn không già ô mai hương vị. Rõ ràng đều đỏ, nhưng dưa hấu liền sẽ rất ngọt. Nghĩ nghĩ, A Bạch lại điêu lên một cái đến ăn. Ăn ngon không? Dương Thanh lại hỏi một lần. Ăn ngon. Nữ hải tử bất động thanh sắc mở miệng nói. Ngọt bên trong mang chua, chua bên trong mang ngọt. Thật sự là dư vị vô tận. Thấy A Bạch muốn đi phòng bếp bận rộn, Dương Thanh cũng liền bận bịu đụng lên đi. Hắn mở miệng nói, không có nấu cơm. Bởi vì, ta biết, bởi vì nồi cơm điện bị nàng dùng để nấu canh. Chương trình cũng là một cái dùng tốt phi thường đồ vật. Thì như máy giặt có thể thiết trí nhanh tẩy chậm tẩy. Nồi cơm điện đương nhiên cũng có các loại công năng. Xương sườn chắc nước sau tính cả cắt gọn bắp nô cùng một chỗ bỏ vào nồi cơm điện bên trong, lại thả điểm hương đi canh. Sau đó thêm nước không có qua xương sườn. Gia vị chỉ cần thả muối. Cứ như vậy điều chương trình vô cùng đơn giản nấu 2 giờ, một nồi bắp nô canh sườn liền làm xong. Chương trình sẽ tự động nhảy vào tới giữ ấm, cũng không cần phải lo lắng nó lạnh. Dùng thìa múc một ngụm nhỏ nhìn xem vị nói sao dạng, nếu là phai nhạt liền lại thả điểm muối. Ân, hương vị rất tốt. Nữ hải tử cầm bát sứ cho Dương Thanh trang một chút, nàng đưa tới, ngươi nếm thử. Đây là nàng buổi sáng liền làm tốt. Chỉ tiếc Dương Thanh giữa trưa không có phát hiện dạng này mỹ thực, bằng không hắn giữa trưa liền có thể hưởng thụ. Dễ uống. Dương Thanh mắt sáng rực lên, hắn giơ lên ngón tay cái, nhịn không được tán dương, ngươi vì cái gì cũng biết. Bởi vì ta rất thông minh nha. Dừng một chút, Dương Thanh lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ hẳn là dùng thứ gì để nấu cơm đâu? Hắc hắc. Nghe thấy vấn đề này, nữ hải tử liền rất đắc ý cười một tiếng, nàng lại từ phòng bếp rời đến phòng khách. Lấy ra một cái tiểu nhân chuyển phát nhanh hộ, cho nên ta lại mua một cái nhỏ nồi cơm điện nha. Phốc phốc. Dương Thanh rất không có đạo đức cười. Chương 149, trung niên nam nhân, 1, chương 149, trung niên nam nhân, 1, tiếng cười kia rất đột ngột. Đang hủy đi chuyển phát nhanh, nữ hải tử liền ngẩng đầu lên rất kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi cười cái gì? Không có gì. Dương Thanh nói, nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn về sau, A Bạch liền tiếp tục hủy đi nó chuyển phát nhanh hộ. Như hắn thấy, cái này nồi cơm điện thật rất nhỏ, tương đối thích hợp loại kia một mình ở lại người thuê. Dương Thanh đi qua, vô ý thức vươn tay xuề năm ngón tay ra tại cái kia nhỏ nồi cơm điện bên trên khoa tay một chút. Rất tốt. Vừa vặn chính là hắn một bàn tay lớn nhỏ. Ách. A Bạch không hiểu cảm thấy mình giống như bị nhục nhã tới. Nàng ngẩng đầu lên, cắn cắn miệng môi, lại hướng hắn nháy mắt mấy cái. Sau đó mới mở miệng nói ra, thật là ngươi không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Mặc dù nhỏ, nhưng là đáng yêu nha. Hơn nữa hoàn toàn không chiếm địa phương. Muốn nấu canh thời điểm liền dùng nồi cơm điện nấu canh, lại đem cái này nhỏ điện nồi lấy ra nấu cơm. Canh vật này cũng là rất trọng yếu. Mùa hè uống hạ lửa, mùa đông thời tiết lạnh ấm áp uống vào trong bụng, thân thể cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái a. Là đáng yêu, Dương Thanh nói, cùng ngươi ngọc hồ như thế đáng yêu. Hắn chỉ là cái kia chung gió. Hừ. A Bạch một chi lỗ thai liền nghe được hắn là tại âm dương quái khí. Ngươi không hiểu thưởng thức. Hơn nữa đây không phải là ngọc, kia là nhựa tợ lạt tít. Ngươi không có nhìn ra sao? Nhựa tợ lạt tít. Hừ hừ. Hơn 10 đồng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn mua tới cái gì hòa điển ngọc sao? Đến lúc đó chờ hắn long báo theo tốt, A Bạch còn muốn đi nhà này mua một đống nhìn giống ngọc nhựa tợ lạt tít cơ bước. Nhà bọn hắn kiểu dáng đều nhìn rất đẹp. Mấy cái này tiểu sức phẩm treo ở bên hông dùng để dọa người hẳn là đủ. Tỷ lệ lớn cũng sẽ không có người xích lại gần nhìn đây có phải hay không là hàng giả. Đương nhiên treo thật ngọc cũng có thể treo. Nàng tại mạng thượng hán, cũng có tương đối tiện nghi phỉ thúy. Chừng 1000 khối tiền á, nhưng dưới mắt lại không kiếm nhiều tiền, nàng muốn đem những số tiền kia đều tích lũy lên, chờ mua phòng về sau suy nghĩ thêm những này vật ngoài thân. Tiền là kiếm ra được, cũng là tỉnh đi ra. Đúng rồi, ngươi hẳn là sẽ không so đo những cái kia vật ngoài thân đúng không? A Bạch nghĩ như vậy, sau đó bất thình lình ngẩng đầu hỏi hắn một câu. A. Dương Thanh bị cái này không đầu không đuôi một câu làm ngộng, hắn mở miệng, cái gì vật ngoài thân? Thì như, mặc, mang, a, ngươi hỏi cái này, ta là cảm thấy có thể xuyên là được. Thế nào, ngươi gần nhất có yêu mến bảng hiệu? Cái gì là bảng hiệu? Tốt đa nàng không có. Bảng hiệu chính là nhãn hiệu tên gọi tắt. Dương Thanh đứng tại bên người nàng, hắn lấy điện thoại di động ra dùng ngàn độ lục soát cái gì là nhãn hiệu. Nhìn chăm chăm phía trên chữ, Dương Thanh lớn tiếng niệm đi ra, nhãn hiệu là một loại có kinh tế giá trị tư sản vô hình. Nó thông qua tên, thuật ngữ, tiêu ký, ký hiệu hoặc đồ án chờ nguyên tố đến phân biệt tiêu thụ người cùng với sản phẩm hoặc phục vụ, làm cho cùng đối thủ cạnh tranh khác nhau ra. Cái này dính đến một cái thương nghiệp khái niệm. Dùng quan phương lời nói giải thích xong, Dương Thanh nghĩ lại cử đi một ví dụ, tỉ như nhà ngươi có một cái hàng xóm, vị kia hàng xóm làm bánh thịt ăn thật ngon, hắn vì mình quán nhỏ một cái tên gọi Lao Trần bánh thịt, chỉ cần hắn ra quầy, ở tại người chung quanh liền không có không đi ồn ào tranh mua. A Bạch nghe nhíu mắt, nàng hoài nghi cái này nêu ví dụ bắt nguồn từ sinh hoạt. Dân ra, Lao Trần vì mở rộng sản xuất, cũng vì kiếm tiền nhiều hơn, thế là hắn chiêu mộ hơn 10 vị đầu bếp, đồng thời cống hiến thịt của mình bánh phối phương, trải qua tỉ mỉ điều giáo về sau, bảo đảm nhóm này đầu bếp làm ra bánh thịt cùng hắn tự mình làm là một cái khẩu vị. Những chuyện này đều làm sau khi thành công, Lao Trần để bọn hắn bám lấy xe nhỏ đi địa phương khác bày quầy bán hàng bán. Dạng này đi địa phương càng nhiều, mua thịt bánh người cũng càng nhiều. Nhưng là đại gia hỏa nhóm không biết rõ những người này bán chính là Lao Trần bánh thịt ta. Dương Thanh đưa ra một vấn đề, bắt đầu tự hỏi tự trả lời, cho nên Lao Trần liền muốn một cái biện pháp, hắn ở đằng kia chút đầu bếp xe đẩy nhỏ bên trên đều vẽ lên một cái ô biểu tượng. Dân ra, đại gia vừa nhìn thấy cái kia ô biểu tượng liền biết đây chính là Lao Trần bánh thịt. Vừa nhìn thấy cái này ô biểu tượng liền biết mùi vị của nó ăn thật ngon. Thế là vừa nhìn thấy cái này ô biểu tượng liền sẽ nhắm mắt đi mua. Ngươi hiểu không? Hiểu là đã hiểu. A Bạch mơ hồ cảm thấy, nếu như nàng muốn bán quần áo hoặc là bán đàn lời nói, cũng có thể dùng phương pháp này. Dạng gì ô biểu tượng đâu? A Bạch bất động thanh sắc hỏi. Dạng gì ô biểu tượng đều thành a. Dương Thanh nói xong liền đem điện thoại di động của mình lật đến mặt sau, chỉ vào phía trên logo nói, mấu chốt là ngươi muốn chính mình đi xin. Cũng tỉ như cái này ô biểu tượng. Đại gia vừa nhìn thấy cái này ô biểu tượng liền biết nhà bọn hắn đồ vật dùng rất tốt. Đáng giá vào tay chính là mua sắm ý tứ. À, nữ hải tử nghĩ nghĩ, lại suy tư nói, vậy nếu như ta đem cái này ô biểu tượng khắc vào ta muốn bán trên đàn, vậy có phải hay không cũng sẽ có một đống người ủng bên trên tới mua đâu? Nha. Ngẫm lại cái tràng diện này đã làm cho ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Nữ hải tử hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Rất tốt. Dương Thanh nghe lời này cũng có chút trầm mặc. Không hổ là xấu bụng lõ ly, thuận miệng nói một sự kiện đều dẫm tại luật pháp cấm chỉ tuyến bên trên. Không thể trầm mặc về sau Dương Thanh liền lập tức mở miệng ôn nắn nàng, đây là pháp. Nếu như bị những cái kia ô biểu tượng chủ nhân phát hiện, ngươi liền sẽ cong lên một cọc kiện cáo, thậm chí càng bồi thường tiền. A, cái này cũng phạm pháp. Phát tài phát phương pháp xử lý dường như trong nháy mắt biến mất. Đây nhất định phạm pháp nha. Nhưng nói trở lại, nếu như ngươi chỉ là để người ta ô biểu tượng in ra, mỗi lúc trời tối dùng để ôm đi ngủ, cũng vô dụng đến kiếm tiền lời nói cái này không phạm pháp. Thật biến thái. Nàng mới sẽ không ôm người ta ô biểu tượng đi ngủ. Nữ hải tử không muốn cùng hắn xoắn suýt đồ không màng ngọn vấn đề, đã đây là muốn bị kiện sự tình, kia nàng liền bỏ ý niệm này đi, a hôm nay cũng là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Nhỏ nồi cơm điện bị phá giải đi ra, bên trong lót lấy ra hơi hơi tắm một cái liền có thể dùng để thịnh mét nấu cơm. Cái này nồi cơm điện mặc dù nhỏ, nhưng là nấu hai người phân lượng vẫn là đủ. Có thể làm hai người ngon lành là ăn non nê, nàng mới sẽ không mua vô dụng đồ vật. Trong phòng bếp đã không có lâu cắm có thể dùng đến cắm cái này mới nồi cơm điện, thế là A Bạch lại đem nó bỏ vào phòng khách bên kia. Cơm đun sôi còn cần một chút thời gian, đồ ăn đã bị Dương Thanh chọn đi ra. Không cần lại đi phòng bếp bận rộn, bởi vì hai người này hiện tại liền có thể ngồi ở trên ghế salon thật tốt trò chuyện sẽ thiên. Ăn một chút bánh thịt, lại ăn ô mai. Trước mặt hai người cũng đều thả một bát nóng hầm hập canh sườn. Này làm sao không thể xem như hưởng thụ đâu. Ngươi lại ăn một cái. Dương Thanh động thủ cầm một cái ô mai, sau đó trực tiếp đút tới A Bạch bên miệng. Chương 149, trung niên nam nhân 2, chương 149, trung niên nam nhân 2. À, nữ hải tử thân thể giống như lập tức cứng ngắt lại. Nàng lặng lẽ giật cả mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn là há mồm đem viên này ô mai ăn hết. Ách! Dương Thanh hơi sững sờ, trông thấy A Bạch sắc mặt hắn dường như minh bạch thứ gì. Thế là Dương Thanh liền mở to mắt lăng lăng hỏi, có phải hay không có chút chua? Còn tốt. Nữ hải tử viện chuyển biểu thị, cuối cùng nàng lại vội vàng bổ sung một câu, bất quá cũng vẫn là có thể ăn. Dương Thanh, tốt ta có thể là ô mai hiện tại đưa ra thị trường quá sớm, hương vị còn không có tốt như vậy. Lúc hắn trở lại trông thấy ven đường có quán nhỏ phiến đang bán, nghĩ đến A Bạch là một người cổ đại khẳng định chưa ăn qua dạng này hoa quả, thế là không nhiều do dự liền mua một hộp trở về. Hiện tại ô mai còn có chút quý, chỉ một điểm này bỏ ra hắn 30 đồng tiền. Chua sẽ không ăn, Dương Thanh nói, tiếp qua 1-2 tháng, nhìn xem mùa đông ô mai có thể hay không ngọt một chút. Người ăn bánh a. Dương Thanh nói đem bánh đưa cho nàng. Anh bánh. Đón thêm qua túi nhựa A Bạch liền sững sờ, nàng rất mờ mịt nháy mắt mấy cái, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, ta nửa cái bánh đâu? Ăn hết đây. Dương Thanh tựa hồ là có chút ngượng ngùng nói. Ăn hết liền ăn hết, bán cái gì manh. Nhưng Dương Thanh cũng có chuyện giải thích, hắn ăn thời điểm tưởng rằng A Bạch ăn không được, không nghĩ tới nàng sẽ còn lại ăn. Kia ném đi lãng phí nha. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, nếu như hắn biết A Bạch sẽ còn lại ăn lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ còn đem kia thừa nửa cái bánh ăn sạch. Vậy tâm thần. Nữ hài tử mặc kệ hắn, dùng tay đem vậy còn giữ lại một cái bánh thịt lại tách ra thành hai nửa về sau, đưa một cái cho hắn, A Bạch liền tự mình nhai a lên. Cho nên ngươi vì cái gì bỗng nhiên hỏi ta có quan hệ với vật ngoài thân vấn đề? Dương Thanh nheo mắt lại, luôn cảm thấy nàng là nhìn cái gì quần áo nhưng là không bỏ được mua. Khụ khụ. Ăn bánh thịt A Bạch bị sặc một cái, hòa hoãn lại về sau nàng liền mở miệng, bởi vì cái gì? A Bạch nghĩ đến, nàng kịp phản ứng, sau đó liền vội mở miệng, bởi vì ngươi mấy ngày nay mặc y phục quá xấu. A. Dương Thanh sững sờ. Đúng vậy nha, nữ hải tử nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm hắn có chút chột dạ nói rằng, ngươi mấy ngày nay cũng chỉ mặc một thân hắc, nhìn quá trang trọng, một chút sức sống đều không có. A, giày của hắn là bạch. Bất quá vậy thì thế nào? nàng nói một thân hắc chính là một thân hắc. Lời nói dù sao cũng không thể nói như thế tuyệt, mà nàng cũng không phải là chân tâm cảm thấy y phục của hắn xấu. Thế là nữ hải tử có chút dừng lại, lại mở miệng an ủi, bất quá ta lại cảm thấy, ngươi dù sao đã 23, đã là một người trung niên, ăn mặc trầm ổn một chút cũng không có gì sai. Khoan. Dương Thanh vội vàng cắt ngang nàng. Giờ phút này trong mắt của hắn hiện ra một tia thần sắc kinh khủng, thứ độ gì hắn liền trung niên nhân. Hắn mới 23 a. 23 chẳng lẽ rất già sao? Ta, trung niên nhân. Hừ, không đúng sao? 20 tuổi ở giữa năm, kia 30 tuổi người là cái gì? 30 tuổi cũng là trung niên. Kia 40 tuổi người đâu? 40 tuổi người là lão phu a. Tỷ như lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải dơ cao thương. A Bạch có chút không nghĩ ra thông minh như vậy Dương Thanh vậy mà lại hỏi cái này a một cái ngu xuẩn vấn đề. Khinh bị mắt. Dương Thanh, không thể nói lý. Dương Thanh có chút bị đả kích, sau đó liền có chút buồn bực giơ tay đem A Bạch đẩy, ngươi không cần nói chuyện với ta. Ta phi thường trẻ tuổi. Ngươi mơ tưởng của ta. Cái gì là vua? Ngươi hàng ngày nói ta giả chính là vua. Ta không có hàng ngày nói. Ngẫu nhiên nói cũng không được. Dương Thanh trừng mắt nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng là A Bạch nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay hao hao Dương quặp lồng, ta nói đùa, ngươi bất lão. Hơn nữa y phục cũng xuyên rất khá nhìn. Thật sao? Mặc dù nàng đã nói như vậy, nhưng Dương Thanh như cũng không có buông xuống cảnh giác, vẫn như cũ tức giận trừng mắt nàng. Thật. A Bạch nói. Hôm nay cơm tối chính là rất đơn giản một nồi canh sườn, xương sườn cùng bắp ngô đơn độc thịnh ra, lại điều ăn lẩu dùng vạn năng liêu chấp. Nghĩ như vậy ăn thanh đạm điểm liền đơn ăn thịt, muốn ăn cay một chút liền lấy xương sườn chấm cái kia liêu chấp. Có một cái buồn lớn hương cay 60 cùng một bàn thịt hầm. Cuối cùng lại đến điểm món rau nhiều dính. Là mỗi bữa ăn ắt không thể thiếu món rau, hoặc là ăn thịt chán ăn một cái kia chua ô mai cũng rất tốt. Dạng này hạnh phúc thời gian, Dương Thanh cảm thấy nếu là có một chai bia thì tốt hơn. Chờ đây hết thể làm xong, lại mở cơm thời điểm thời gian đã đến 8 giờ tối. Chép miệng một cái, Dương Thanh liền mở miệng hỏi, cho nên ngươi hôm nay đi cái nào chơi? Không có đi cái nào, liền ngồi xe buýt xe tùy tiện ở phụ cận đây đi dạo hai vòng. A Bạch nói. A hơi hơi dừng một chút, nhớ tới Dụ Tử Lễ sự tình, Dương Thanh lại hỏi, ngươi hẳn là không cùng Dụ Tử Lễ nói chuyện của chúng ta a? Không có a. A Bạch có chút ngượng, không nghĩ ra hai người nói chuyện nội dung là thế nào đống nhiên kéo tới Dụ Tử Lễ trên người. Nữ hải tử vừa kẹp một khối món rau, nghe được Dương Thanh lời nói liền lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời hướng hắn lắc đầu, ta ở bên ngoài đều là nói ngươi là anh ta. Thế nào? Nàng phát hiện chuyện gì sao? Hắn muốn bị nhốt vào cục sao? Nữ hải tử rất ánh mắt thương hại. Không biết rõ. Dương Thanh cũng có chút xoắn xuýt, không biết nên không nên nói, ta chính là cảm giác hôm nay lúc tan việc Dụ Tử Lễ nhìn ta mấy mắt. Nhưng là hắn lại sợ đây là ảo giác của hắn, vạn nhất người ta nhìn chính là địa phương khác đâu. Vậy cái này chẳng phải là biến thành hắn rất tự luyến. Lý luận mà nói, Dụ Tử Lễ hiện tại đối với hắn ấn tượng hẳn là cũng chỉ là một cái khác biệt bộ môn đồng sự mà thôi, cái này đồng sự thuận tiện còn kiêm chức một cái hờ giờ. Nhưng bọn hắn công việc bây giờ lại không gặp nhau. Dụ Tử Lễ hẳn là rất không có khả năng chú ý hắn. Đương nhiên đưa thích hắn cũng rất không có khả năng. Dù sao lớn như vậy một cái tông tử chính ở đằng kia bày biện đâu. Bọn hắn kẻ có tiền nữa thích nói thế nào cũng nên tìm một cái môn đăng hộ đối a. Chẳng lẽ lại đúng như lời lão bản nói, kẻ có tiền tâm hắc, mà hắn tại bất chi bất giác thời điểm liền đắc tội vị kia Dụ tiểu thư. Nàng muốn mượn cơ hội trả thù. Không thể a. Hắn cảm thấy Dụ Tử Lễ hẳn là không nhỏ mọn như vậy. A Bạch trầm mặc sẽ. Nguyên bản nàng vẫn là trò đùa tâm tư, cái này sẽ lập tức liền đem mặt tấm lên rồi. Nữ hài tử hết sức nghiêm túc mở miệng nói, chờ lần sau nàng lại lúc nghỉ ngơi ta đi tìm nàng tìm hiểu. Nhìn xem có phải hay không nàng phát hiện gì rồi dị thường. Gần nhất mấy ngày nay nàng đều không có gặp Dụ Tử Lễ, theo nàng nói tới nàng đã phỏng vấn thành công hiện tại phải thật tốt đi làm. Đi cho người ta làm công, liền cùng ca ca của nàng như thế. Lại nghĩ gặp mặt cũng chỉ có thể tới cuối tuần nàng lúc nghỉ ngơi. Quá kinh khủng, nữ hải tử ở trong lòng muốn. Chẳng lẽ Dụ Tử Lễ đi làm không phải đi tìm nàng bị hôn phu sao? Chương 150, ta không thích Âu phục, 1, chương 150, ta không thích Âu phục, 1, một bộ Âu phục. Bởi vì kích thước là tỉ mỉ đo đạc qua, bởi vậy mặc vào liền 10 phần vừa người. Cái này bộ đồ tây vừa đến tay, thừa dịp tiếp xuống một vòng mặt Dương Thanh liền tránh trong phòng không kịp chờ đợi thử. Đồ bét, quần tây, áo sơ mi, áo lót. Sau khi mặc chỉnh tề Dương Thanh liền đi tới phòng khách bên kia đi nhìn một cái chính mình, ân. Hết sức nghiêm túc đoan chính. Nhìn chính là một cái bán lâu tốt tiểu gia hỏa. Tốt a. Coi nhẹ đi quần áo mang cho người ta ấn tượng đầu tiên về sau, bình tĩnh mà xem xét, hiện trong gương hắn thoạt nhìn vẫn là rất anh tuấn. Dương Thanh chưa từng có sinh ra qua loại cảm giác này, thì ra nam nhân eo cũng có thể như thế mảnh. Đây đều là áo lót sai lầm. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn ăn mặc như thế ngay ngắn, đùi bên kia sẽ kẹp một cái nhìn tương đối chắc chắn khí áo sơ mi cái đầu. A Bạch, A Bạch. Mèo khen mèo dài đuôi song song, Dương Thanh liền không kịp chờ đợi đi phòng bếp tìm A Bạch, đến làm cho nàng xem hắn hiện tại đẹp trai cỡ nào. Hôm nay là cuối tuần, Dụ Tử Lễ khẳng định sẽ đến nghe nàng đánh đàn, bởi vậy sáng sớm nàng chính ở đằng kia bận rộn trước đó lặng lẽ dưới đáy lòng bằng lòng Dụ Tử Lễ nhỏ bánh gà tổ. Bánh gà tổ loại vật này, nguyên bản Dương Thanh cho là nàng muốn lấy thêm ra một cái mới nồi, nhưng là tiểu cô nương kia biểu thị liền dựa vào một cái nồi cơm điện cũng có thể làm. Thành a. Vậy thì nhìn nàng phát huy a thế nào. Dương Thanh đi qua thời điểm, A Bạch đang dùng nàng vừa mua đổi khí đổi bơ. Đẹp không? Dương Thanh đứng tại cửa ra và hỏi. Ân. Nghe lời này A Bạch mới ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, không bỏ qua nữ hải tử trong mắt lóe lên kinh diễm. A Bạch nhìn qua Dương Thanh dường như ngây ngẩn cả người. Hắc hắc. Ngay tại Dương Thanh chống nạnh cười thời điểm, nữ hài tử đã dừng lại động tác trên tay cũng tẩy tay đi tới, nàng rút hai tờ khăn giấy đem tay của mình lau sạch sẽ, không đợi Dương Thanh kịp phản ứng liền đưa tay hướng hắn bị áo lót căng cứng trên lưng cọ sát mấy lần. Ai? Dương Thanh kinh trụ. A Bạch còn đang cảm thán. Nữ lưu manh lặng lẽ thừa tuyến, năm đó trên sách nói tới, sở nữ hiểu điệu. Hôm nay thấy, mới biết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái gì sở nữ? Dương Thanh nháy mắt mấy cái, hắn cảm thấy mình có thể là nghe lầm. Chính là sở nữ a. Đất sở nữ tử. Xưa kia người sở linh vương tốt si eo nhỏ, cho nên linh vương chi thần đều lấy một bữa cơm là tiết, uy hiếp hơi thở sau đó mang, vị tưởng sau đó lên. Ý tứ chính là sở vương ưa thích nam tử có vòng eo mảnh khảnh ba lạp ba lạp. Nghe là lạ. Dương Thanh muốn phản bác, sở nữ hiểu điệu con hắn. Dương Thanh có chút lô mãng ở hắn không biết rõ bọn hắn cái này tại Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm thuộc về quốc gia nào. Thế là đem nguyên bản lời muốn nói nuốt xuống. Dương Thanh liền có chút dừng lại, đồng thời đưa tay tại nữ hải tử trên mu bàn tay đánh một cái, lẩm bẩm phản bác, ta cũng không phải sở nữ. Lay một chút không cho nàng đào kéo xuống, Dương Thanh liền mặt không biểu tình để tùy tiếp tục sở. Tốt một cái nữ lưu manh. Nhưng ngươi là sở nam a? A Bạch vô ý thức liền giảng. A. Lời này vừa nói ra, hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Không phải. A Bạch hậu chi hậu giác mới phản ứng được lời nàng nói có nghĩa khác. Nàng hiện tại mới hiểu được Dương Thanh vừa mới vì cái gì biểu thị nghi ngờ. Nháy mắt mấy cái hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, nữ hài tử liền lập tức mở miệng giải thích, ta không phải ý tứ kia. Ta không phải nói cái kia chỗ, ta nói chính là sở quốc, sở vương cái kia sở. Sở nữ eo nhỏ, kia sở quốc nam tử đúng không? Ta có thể hiểu được. Trầm mặc một hồi Dương Thanh cũng mở miệng nói. Nàng ăn cướp 10 phần lưu loát, nếu có người nghĩ sai. Vậy thì xin chính hắn đi diện bích hối lỗi. Cứ như vậy đứng đấy hơi mệt. A Bạch nghĩ nghĩ, dứt khoát nắm tay áo của hắn đem hắn kéo đến trên ghế salon, sờ sờ eo. Sờ sờ ngực, nàng hiện tại xem như biết trong trò chơi làn da có làm được cái gì. Nữ hải tử cắn môi ở trong lòng muốn. Mặc dù là trò chơi, nhưng cùng hiện thực luôn có chỗ tương đồng. Tỷ như tại trong hiện thực thay đổi một thân mỹ mỹ thời trang, tâm tình cũng sẽ thay đổi mỹ mỹ nha. Dương Thanh đang tự hỏi chuyện, một suy nghĩ chuyện thời điểm hắn liền cái gì cũng không còn được. Cũng tỷ như đánh giải điện thoại thời điểm, trên tay hắn cũng biết bất chi bất giác nắm chặt thứ gì. Chờ sau khi đánh xong đem tia lá cây hao kết thúc đều không có phát giác. Không có chú ý bọn hắn giữa bất chi bất giác lặng lẽ đổi cái địa phương, Dương Thanh nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, vậy ta cũng không phải sở nam a. Hắn biết A Bạch là đang nói đùa. Mấy ngàn năm trôi qua, đã sớm không phân cái gì tề nhân người tần người ngụy sở người. Nhưng nếu như liền đơn thuần lấy địa vực mà nói lời nói, bọn hắn cái này tại rất nhiều năm trước kia cũng không phải sở quốc a. Không phải sao? A Bạch vừa nhấc mắt. Dương Thanh có chút trầm mặc, đầu tiên nói trước. Chúng ta bây giờ đàm luận chỉ là đất sở cái kia sở. Không phải cái gì khác chỗ. À, sau đó nữ hải tử liền chợt gật đầu một cái, lại ngẩng đầu lên làm bộ hỏi hắn. Cái kia còn có nào chỗ? Ta không biết rõ nha. Chứa được ít. Dương Thanh nhíu mắt, ngước cổ không có có ý tốt nhìn nàng. Hắn còn không hỏi nàng vừa rồi là nghĩ đến cái gì từ lại vì cái gì muốn giải thích đâu. Đợi chút nữa. Dương Thanh lại kịp phản ứng, hắn rất khiếp sợ mà nhìn xem A Bạch đặt ở hắn cơ ngực bên trên tay, tay người hướng cái nào sờ đâu. A. A Bạch liền nháy mắt mấy cái, ngửa đầu hỏi hắn, không thể sờ sao? Cũng không phải là không thể a. Nhưng là cho người cảm giác luôn luôn là lạ. Có thể ta cảm thấy tứ chi tiếp xúc có thể khiến cho ta vô cùng vui vẻ a. A Bạch còn nói. Sờ đi sờ đi. Dương Thanh thở dài, ngửa đầu một bộ mặc nàng muốn làm gì thì làm bộ dáng. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn bây giờ tại đấy lòng mừng thầm đâu. Hắc hắc. Nữ hải tử liền cười một tiếng, đồng thời đem một con lớn như thế hắn ôm vào trong ngực, ngươi quá tốt rồi. Dương Thanh, về phần nơi này là không phải sở quốc, ngươi có thể tự mình lên mạng đi dò tra nhìn. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Dù sao chỉ có sở vương tốt eo nhỏ điện cố bây giờ có thể cùng bờ eo của hắn đối ứng bên trên đi. Coi như hắn không phải sở người thì sao? Nàng có thể chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đen. Không sai, chính là bá đạo như vậy. Dương Thanh bắt đầu tra. Mẹ nó, lại còn thật sự là sở quốc. Vì cái gì? Lịch sử không tốt Dương Thanh vẫn cảm thấy sở quốc bản đồ chỉ ở thiên hồ bên kia, nhưng nghĩ cũng phải, Hạnh Dương chẳng lẽ cách thiên hồ rất xa sao? Vừa vặn kẹt tại Nam Bắc phương đường ranh giới nơi đó, hơi ấm không có, mùa đông còn lạnh muốn chết. Cha được chưa? A Bạch hỏi. Cha được. Ta là sở. Người. Dương Thanh dừng một chút, tiếp lấy liền nói mà không có biểu cảm gì. Ha ha. Nữ hải tử cười hai tiếng. Không cần muốn, đây nhất định là chế dễ ước. Đây chính là đồ bét. Nàng vừa nói vừa lay một chút hắn bình bắc lĩnh cổ áo. "Ân, ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 150, ta không thích đấu phụ, 2, chương 150, ta không thích đấu phụ, 2, nàng cũng cảm giác cùng lúc ấy nàng thấy qua tông tử chính là ăn mặc giống nhau như lúc, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lên lại hình như có cái nào khác biệt. Thế là A Bạch liền dương mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, đưa tay đặt vào hắn cổ áo sơ mi phía dưới, đây có phải hay không là còn có một cây dây lưng, tựa như là quấn tới bên trong áo khoác. Dương Thanh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Đúng, cái kia gọi cả bạn. Vậy ngươi vì cái gì không đem nó buộc lên?" Bởi vì ta còn không có học được thế nào hệ cả bạn. Hơn nữa hiện tại cũng không cần đến, chờ đến lúc đó muốn mặc thời điểm hắn nhắc lại trước một giờ đi học A bằng không học được lại quên. Đến lúc đó lại muốn một lần nữa học. Phiền thoái. A nghĩ nghĩ, nữ hải tử liền mở miệng nói, vậy ngươi đem cả bạn lấy tôi A, ta hiện trường học một ít nhìn xem thế nào hệ. Thì ra vật này cũng là muốn học sao. Thật thân kỳ. Tốt. Dương Thanh nhẹ gật đầu, nói liền đứng dậy hướng gian phòng bên kia đi, ta đi lấy cả vạt.
Ân.
A Bạch trực tiếp đi theo phía sau của hắn. Trong phòng Dương Thanh đem cả vạt giao cho nàng, nữ hải tử chăm chú nhìn nó một hồi, sau đó liền ấn mở nào đó video phần mềm tiến hành lục soát. Cái này gọi cả vạt. Đối Dương Thanh nói cũng đưa tới, A Bạch đang đánh chữ thời điểm, hắn liền nói cho nàng đây là cái nào hai chữ. Cả vạt hệ pháp. Xem hết dạy học về sau, nữ hải tử ở trong lòng đại khái có ấn tượng, sau đó liền cầm lên kia một cây thật dài dây lưng bắt đầu nghiên cứu. Điện thoại bị đặt ở khác một bên, bắt đầu tuần hoàn phát ra. Nàng có cần nhìn thời điểm liền có thể đưa cổ đi xem. Người cúi đầu đến một chút. A Bạch nói. A cả vạt xuyên qua Dương Thanh cổ, đặt ở áo lót cổ áo sơ mi phía dưới, mảnh ở bên trái, rộng bên phải. Nữ hải tử thỉnh thoảng liền nghiêng đầu qua nhìn. Cuối cùng nàng hai tay nắm lấy hai cây dây lưng, sau đó dương mắt nhìn xem huynh trưởng, nín cười nói rằng, ngươi nói ta cầm căn này dây lưng đem ngươi điểm chết ngươi sẽ như thế nào?
Ta sẽ chết.
Dương Thanh nói. Ha ha. Nữ hải tử lại cười hai tiếng, nàng mặt mày cong cong, lại tiến tới tại trên cổ hắn hôn một cái, nàng mở miệng nói, yên tâm đi, ta cái nào bỏ được.
Ân, ta tin tưởng ngươi Dương Thanh đã thành thói quen nàng ác thú vị.
Nàng ngẫu nhiên liền ưa thích nói những này dọa người. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là nàng nói nàng muốn đem hắn làm thành bánh bao nhân thịt người. Giọng so dài nhỏ gấp ba. Một bên nghe trong video dạy học, nữ hải tử ngoài miệng còn nói nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm, động tác trên tay cũng còn rất vụ bè. Quả nhiên so sánh dưới, vẫn là đem hắn gìm chết muốn nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Giọng ở trên, mạnh tại hạ.
Lay lay.
Tốt. Nữ hải tử đưa tay đi lên một chùm, vung ra tay, hẳn là dạng này. Ngươi có muốn hay không đi tấm gương bên kia nhìn xem?
Nàng hỏi.
Thành A. Dương Thanh liền nói, ta đi xem một chút. Nhưng là A Bạch đã cảm thấy hẳn là dạng này, thừa dịp hắn đứng dậy thời điểm, nữ hải tử liền vô hắn, vô cùng kiêu ngạo tự hào nói, ta đã học xong, ngươi không cần học được.
Đúng rồi, bữa tiệc từ lúc nào a?
Còn không biết đâu. Dương Thanh lắc đầu, chuyện này ta nói không tính, phải đợi lao bản bên kia thông chi. Nhưng là không cần nghĩ khẳng định chính là ban đêm.
Ân,
chú ý an toàn. Nữ hải tử nghĩ nghĩ nói. Trong gương nam nhân vẫn như cũ vô cùng xuất khí, Dương Thanh nhìn gương làm sửa lại một chút cổ áo của mình, đồng thời đem cả vạt để tốt. Lần này nhìn liền rất trầm ổn. Không hiểu đâu, hắn lại nghĩ tới đến A Bạch nói hắn là trung niên nhân lời nói. Bất quá liền so với nàng lớn 8 tuổi a. Có già như vậy sao? Tại Dương Thanh thưởng thức chính mình thời điểm, nữ hải tử liền đứng tại một bên cũng từ đầu tới đuôi dò xét hắn. Bất thình lình, A Bạch mở miệng nói, nhưng là ngươi có giày xứng sao? Trong nhà này tất cả nàng đều rõ như lòng bàn tay. Trên cơ bản, trong tủ giày cất chứa hắn đa số giày, cũng liền cùng với nàng tiểu bạch giày tiểu dáng cùng loại, chính là nhan sắc khác nhau. Hắc bạch đều có. Nhìn liền cùng cái này bộ Âu phục phong cách không quá xứng đôi. Phong cách loại vật này một đâm mắt liền có thể nhìn ra được. Tỷ như trên đầu ngươi đâm một cái phi tiên búi tóc, kết quả hạ thân phối hợp không phải khúc cư mà là con jean. Này làm sao có thể không hài hòa đâu.
Ách.
Dương Thanh nghe vậy cũng sững sờ. Không có việc gì suy nghĩ về sau hắn liền mở miệng nói ra, chúng ta sẽ hỏi một chút lao bản bữa tiệc lúc nào thời điểm. Thời gian đủ ta ngay tại trên mạng lại mua một đôi giày ra, nếu là không còn kịp rồi ta liền đi họ phở lìn trong tiệm nhìn xem.
Cũng được.
A Bạch nói. Không cùng hắn nhiều náo loạn, A Bạch tại nhìn chằm chằm hắn một hồi liền tiếp tục đi phòng bếp bận rộn. Bộ quần áo này cũng không thể lâu xuyên. Không biết rõ chất liệu thế nào, nhưng là không cần nghĩ liền biết trên người hắn cái này bộ đồ tây khẳng định không thể tiện tay liền ném vào máy giặt. Có lẽ phải đưa tiệm giặt quần áo. Sau đó cầm bàn ủi thanh lý. Nghe nói bọn hắn kẻ có tiền quần áo đều là yêu kiểu rất, làm bẩn liền trực tiếp ném đi. Bất quá cũng không thể dùng yêu kiểu để hình dung, dù sao người ta hơn bạn quần áo làm được cũng không phải để ngươi mặc đi làm việc nhà đông. Không biết rõ lao bản tiểu tây trang có phải hay không xuyên một bộ ném một bộ. Dương Thanh ở trong lòng hoảng hốt muốn. Hôm nay hắn không cần đi ra ngoài, bởi vậy bộ quần áo này đổi lại về sau Dương Thanh liền trực tiếp đổi bộ ấm hồ hồ áo ngủ. Sau đó liền tiến phòng bếp đi tìm A Bạch. Xét thấy nàng ở bên trong bận rộn, tiến bảo có thể sẽ bị đuổi ra ngoài, thế là con hàng này liền đứng tại cửa ra vào nói chuyện với nàng, ngươi vừa mới còn không có khen ta đâu. Liền muốn nghe nàng khen người. Bị sờ soạn lâu như vậy, hiện tại tới nghe một đôi lời khen người chẳng lẽ không nên sao? Sở nữ hiểu điệu không phải khen sao? Ách ngươi nghe một chút cái này khích lệ đứng đắn sao? Trên thực tế là hắn muốn học mấy cái từ trở về khen tông từ chính, bằng không chờ lần sau hắn hỏi lại hắn có đẹp trai hay không khí thời điểm, hắn lại chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ nói vài lời dung nhan chim sa cá lặn. Hơn nữa lao bản hắn, cho hắn khen tư phục hắn luôn rồi có thể tăng lương a. Có hữu dụng hay không đến khen nam nhân? Dương Thanh Uyển chuyển biểu thị. Nữ hải tử lập tức liền bắt được trọng điểm. Nàng đột nhiên quay đầu nheo mắt lại, ngươi muốn khen nam nhân kia?
Dương Thanh nói đến nam nhân, A Bạch lại nghĩ tới đến kia bộ quần áo là tông tử chính tạo.
Dù tỷ tỷ, nhanh đưa nam nhân kia thu nhập dưới trướng a.
Kia bộ quần áo không dễ nhìn.
A Bạch nghiêm mặt nói.
A.
Dương Thanh nhất thời nhịn không được, mở to hai mắt nhìn trực tiếp biểu thị nghi hoặc. Ngươi vừa rồi sờ lâu như vậy, ngươi bây giờ nói không đẹp.
Ta không thích đâu phục.
Ngươi không thích đâu phục vậy, ngươi còn sờ lâu như vậy.
Sờ chính là ngươi, cùng quần áo có quan hệ gì?
Nàng dạng này lý trực khí tráng thái độ, có một nháy mắt nhường Dương Thanh cảm thấy là nàng xong việc nâng lên quần liền đi, sau đó quay đầu còn ghét bỏ hắn không dùng được cảm giác.
Quá ác độc.
Dương Thanh ở trong lòng muốn. Nắm đuốt quyền tức giận một hồi, Dương Thanh lên đường, vậy nếu như chỉ là ta, bình thường ta mặc đồ ngủ thời điểm, sao không gặp ngươi cao hứng như vậy lại gần? Ách nữ hải tử nghe nói như thế liền quét mắt biết lỏ, nàng còn có thật nhiều sống đâu.
Nghĩ nghĩ, A Bạch liền mở miệng nói, ngươi đợi ta đem bánh gà tổ làm xong lại đến đùa giỡn ngươi. Nếu như ngươi rất chờ mong lời nói.
Dương Thanh, chương 151, bị lửa, 1, chương 151, bị lửa, 1, lòng đỏ trứng thêm nước, cố lên, thêm một mì, lại thêm một chút bột cacao.
Đây chính là bánh gà tổ phôi cần có toàn bộ nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng chỉ cần đem bọn nó đều quấy đều, vừa rồi dùng lòng trắng trứng đuổi tốt mơ cũng toàn bộ đều quấy nhiêu đi vào, sau đó liền đem cái này một nồi có thể bỏ vào nồi cơm điện bên trong chương chín. Thật sự là thần kỳ thao tác. A Bạch cũng không nghĩ tới lòng trắng trứng vậy mà có thể bị đánh phát thành bơ hình dạng, quả nhiên cái thứ nhất phát minh trứng gà người là thiên tài. Nàng càng ngày càng nghiền internet, những người này nói chuyện đều rất thú vị. Hơn nữa những lời kia cũng không hoang đường, suy nghĩ tỉ mỉ lên luôn có một loại hài hước đạo lý. Tại nữ hải tử tiến hành đến quấy bước này thời điểm, Dương Thanh liền lại gần, sau đó mở miệng hỏi, cái kia đen xỉ bột cacao.
Thư ngữ, ngươi không biết.
A Bạch liền hỏi lại.
Ta xác thực không biết.
Dương Thanh nói. Giống nhỏ bánh gà tô loại vật này hắn nguyên vốn cũng không thường ăn, chớ nói chi là mình làm. Bột cacao loại này nguyên vật liệu hắn chưa từng thấy qua, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại trên mạng soát từng tới những cái kia chủ blog sử dụng. Nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực hắn đúng là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa lại còn xuất hiện trong nhà hắn. Không thể tưởng tượng nổi. Như vậy vấn đề tới. Ta còn tưởng rằng ngươi biết chính mình làm bột cacao. Liên cùng những cái kia trên internet chủ blog như thế, là một cái thứ gì muốn theo mài phấn bắt đầu. Còn không phải hiện đại cái chủng loại kia mài phấn cơ, mà là một cái cùng loại với phiến đá như thế đồ vật. Liên dùng cây khoai tây hoặc là khoai lang ở phía trên mài, cần trải qua 9981 khó về sau khả năng để luyện ra một chút khoai tây phấn hoặc là khoai lang tinh bột. Lúc này mưa đạn sẽ còn thổi qua cổ đao cổ ăn cổ chặt cái này loại hình lời nói. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chân chính cổ nhân vậy mà lại trong nhà hắn đâu. Ta tại sao phải tự mình làm bột cacao? Nữ hải tử sửng sốt một chút, tiếp lấy liền mở miệng nói. Lời này cho nàng nói mộng. Nàng chính là tại trên mạng nhìn thấy những cái kia giáo trình, chủ blog tại công bình phong phía trên biết có nguyên vật liệu. Mặc dù có nàng không biết, nhưng là không sao cả, tại trên mạng đem những này chữ tra một cái, lại nguyên dạng mua về liền thành. Nhưng hắn đã hỏi, nữ hải tử liền vô ý thức bắt đầu suy tư. Bột cacao làm thế nào tới? Bởi vì ngươi trên cơ bản gặp phải vấn đề nan giải gì đều là tự mình động thủ đi. Dương Thanh liền nói. A nữ hải tử lên tiếng, lại đối con hàng này mở miệng nói, vậy ngươi giúp ta tra một chút bột cacao muốn làm thế nào? Nàng đang làm việc không tiện.
Thành.
Chế tác bột cacao nguyên vật liệu là nhưng có thể quả. Nhưng có thể quả tới tay về sau trước tiên đem bên trong hột lấy ra, sau đó lên men phơi khô. Trong lúc đó đại khái phải hao phí một tuần tả hữu thời gian. Nhìn xem liền phiền toái. Nàng có thần kinh bệnh mới biết chính mình làm bột cacao, sau đó vì tự cấp tự túc đạt được mấy quả bột cacao nguyên vật liệu nhưng có thể quả, thế là lại loại một sân nhưng có thể cây ăn quả. Kia ban đầu trồng xuống nhưng có thể cây ăn quả lại nơi nào đến đâu? Quả nhiên là bệnh tâm thần. Nữ hải tử ở trong lòng muốn. Thế là A Bạch liền rất ghét bỏ lắc đầu, cũng lại tiếp tục làm công việc trên tay mình. Nàng một bên bận rộn vừa mở miệng nói, ta nếu là cái gì đều tự mình làm lời nói, kia trứng gà ta cũng được bản thân hạ. Làm gì đi chợ bán thức ăn mua đâu?
Ha 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 ha.
Dương Thanh rất thất đức cười. Hắn đưa tay hướng A Bạch trên đầu hao hao, đi chơi nàng bím. Nàng nói quả nhiên là lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Bánh gà tổ phôi làm sau khi thành công, cái này nhỏ bánh gà tổ cơ bản liền hoàn thành 80%. Ngươi nếm thử. Nữ hải tử cầm dao cắt một chút phế liệu xuống tới. Còn không có xóa bơ, đây chính là thuần bánh gà tổ phôi. Hương vị đi, sô cô la thả hơi nhiều, hẳn là có chút phát khổ. Bất quá hát xâm lâm không sai biệt lắm cũng chính là ăn cái này cay đắng đi.
Ăn ngon.
Dương Thanh nói.
Thật sao?
A Bạch có chút không tự tin, ngươi đừng khen tặng ta, ăn ngay nói thật là được. Nếu là không ăn ngon lời nói có thể đợi thêm lần tiếp theo, cái này liền để ở nhà chính bọn hắn ăn. Ngược lại làm nhiều làm, khẳng định sẽ có thành công một ngày.
Ăn ngay nói thật cũng ăn thật ngon a.
Nó không ngọt.
Không ngọt còn có thể tốt ăn sao?
Nữ hải tử chống mắt kinh bị hắn. Hắn vừa mới rõ ràng chính là khen tặng. Người này không có chút nào thành thật. Nhưng đồ ngọt tối cao đánh giá chính là không ngọt a.
Dương Thanh liền nói, cũng có thể là hắn chính mình vấn đề, tóm lại hắn ăn không được quá ngọt đồ vật.
Giống những cái kia nhỏ bánh gà tổ gì gì đó, có chút hầu hoảng.
Coi tiếng nói,
A Bạch làm cái này liền rất tốt.
Bánh gà tổ phôi rất suốt, hương vị kéo dài.
Mặc dù có chút đắng vị, nhưng sô cô la chính là như vậy.
Hơn nữa cay đắng cũng không nặng,
cũng mà lại hoàn mỹ hóa giải đồ ngọt dính.
Tóm lại liền thật là tốt ăn rồi.
Ở đâu ra câu nói này?
A Bạch nghi ngờ liếc nhìn hắn, chẳng lẽ chính ngươi bịa đặt?
Liền cùng kia giả bảo ngọc như thế, ưa thích bịa đặt.
Dương Thanh
đang do dự muốn hay không tại A Bạch trên đầu gõ một muộn côn thời điểm, len ken một tiếng, nàng điện thoại di động vang lên.
Điện thoại di động ta.
A Bạch chi cái đầu hướng phòng khách nhìn.
Nàng hơi tin tức bên trên hết thảy liền hai cái người liên hệ.
Mà Dương Thanh hiện tại liền đứng tại bên người nàng, thế là tin tức này là ai phát tới liền rất rõ ràng.
Người đi giúp ta về một chút.
Nữ hải tử cầm tuổi cho kích hắn.
Nàng không có tay.
A Dương Thanh một bên ứng với, sau đó liền đem nàng đặt ở trên bàn trà điện thoại cho lấy tới.
Không có mật mã.
Bởi vậy hắn dễ như trở bàn tay liền hiểu khóa mở ra hơi tin tức.
Dụ tử lễ phát đưa tới một cái tin.
Dương Thanh thuật lại, dụ tử lễ hỏi ngươi hôm nay thế nào không có đi đánh đàn.
Bởi vì nàng đang bận.
Nữ hải tử nguyên địa suy tư một chút, sau đó liền nói, ngươi nói ta có chút sự tình chậm trễ, nhường nàng đi lúc đầu cái kia quán cà phê chờ ta.
Ta một hồi liền đi qua.
Có mấy câu phải ngay mặt nói với nàng.
Miễn cho dụ tử lễ nghe thấy nàng không đến liền chạy.
Tốt.
Dương Thanh tưởng tượng một chút A Bạch bình thường giọng nói chuyện, ít ra ở trước mặt người ngoài, nàng thoạt nhìn vẫn là tương đối nhu thuận. Dương Thanh bắt đầu hồi phục. "Hồ Bạch, Du tỷ tỷ, ngươi bây giờ bận rộn không? Nếu là không bận rộn có thể hay không đi lúc đầu cái kia quán cà phê chờ ta? Ta cầm trên tay chuyện làm xong, rất nhanh lại tới. Ngươi còn bao lâu nữa?" Dương Thanh dương mắt hỏi. "Đại khái nửa giờ a. Chuyện đã không nhiều lắm." Bánh gà tổ phôi cắt thành phiến, lại hướng lên mặt chen điểm bơ nhường một chút quả. Cuối cùng lại hướng mặt ngoài xoa sô cô la nát, che khuất nàng bôi quét đến không đều đều tí vết, sau đó lại đặt ở tủ lạnh đông lạnh 10 phút, trên cơ bản liền đại sự hoàn thành. "Ok." Dương Thanh dựng lên thủ thế, tiếp lấy tiếp tục cho Dụ Tử Lễ về tin tức, "Đại khái nửa giờ. Có thể chứ? Ta có lời muốn làm đối mặt với ngươi nói." Thậm chí Dương Thanh còn hướng phía sau phối nhan bắt tự. "Dụ Tử Lễ, tốt, tốt." Dương Thanh nói. Chương 151, bị lửa 2, chương 151, bị lửa 2. Tin tức về xong hắn liền tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống. Hy vọng Dụ Tử Lễ vĩnh viễn cũng không biết kia âm thanh tỉ tỉ là hắn thế ư? Quá đã lạnh mình. "Đúng rồi, ngươi có muốn hay không cho điện thoại di động của ngươi thêm mật mã?" Dương Thanh mới nhớ tới. "Mật mã?" Chính là điện thoại theo hơi thở bình phong tới sáng bình phong thời điểm, muốn đưa vào một chuỗi mật mã khả năng hoàn toàn mở ra. Làm như vậy chỗ tốt là người khác sẽ không dễ dàng đụng phải điện thoại di động của ngươi, tự nhiên cũng tiếp xúc không đến ngươi tư ẩn. "Ở đâu ra người khác?" A Bạch liền hỏi. Ngoại trừ Dương Thanh bên ngoài, lại có ai có thể đụng tới điện thoại di động của nàng đâu? Hắn biết nữ hải tử ý tứ, nhưng mọi thứ tổng có ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền mở miệng nói, "Ta ý tứ bạn nhất điện thoại di động của ngươi không cẩn thận ném đi, người khác cũng sẽ không nhặt được điện thoại di động của ngươi liền có thể dùng." "Có đạo lý." Thuyết phục A Bạch. "Kia chờ ta trở lại lại làm a." Nữ hải tử nói. "Hiện tại không có thời gian. Thậm chí ta cảm thấy ngươi thanh toán mật mã cũng phải đổi." Lúc trước dạy nàng thiết trí cùng điền mật mã bảo, vì đồ thuận tiện, hắn cho nàng thiết trí thanh toán mật mã chính là 234567 theo con số thứ 2 khóa bắt đầu, liên tiếp ấn xuống 6 cái chính là, miễn cho làm phức tạp nàng không cẩn thận làm khó chính mình. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, nàng thanh toán mật mã lại có thể một lần nữa tiến hành độ khó thăng cấp. Cho tới bây giờ, hắn tin tưởng thanh toán mật mã sẽ không lại đem nàng làm khó. "Đổi thành cái gì?" "Có thể đổi thành sinh nhật của ngươi." Nàng là Hy Bình năm thứ 6 sinh, cái kia chính là 177 năm. Sinh nhật là mùng 8 tháng riêng. Dương lịch đã không thể tra xét. Kia trực tiếp liền theo âm lịch đổi là được. 177108 liền đổi thành cái này mật mã, ngươi cảm thấy thế nào? "Thành a." A Bạch sửng sốt một chút, sau đó liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng nàng trong đầu lại không hiểu thấu đụng tới mặt khác một chuỗi chữ số, 010502. Đây là hắn máy vi tính khởi động máy mật mã. Nếu như dựa theo người hiện đại tạo ra mật mã thói quen, kia chuỗi chữ số này lại cùng hắn sinh nhật có liên hệ gì đâu? "Chờ ta trở lại lại làm a." Nữ hài tử nói. Hắn hôm nay nghỉ ngơi, kia nàng liền không hướng phòng ở cũ bên kia chạy. Đợi nàng đem nhỏ bánh gà tổ ở trước mặt đưa cho nàng, lại tùy tiện cùng Dụ Tử Lễ trò chuyện hai câu, nàng liền có thể công thành lui thân về nhà. "Hôm nay không bán đàn. Đi, chờ ngươi trở về ta dạy cho ngươi." "Ân." Nữ hải tử lại ngẩng đầu lên đến hướng hắn cười cười. Nhưng là Dương Thanh liền nhớ lại đến chuyện gì. Xoa bóp A Bạch bím, hắn mở miệng hỏi, "Cho nên bánh gà tổ làm xong ngươi là muốn đi ra cửa tìm Dụ Tử Lễ sao?" "Đúng a." A Bạch nói. Dù sao người ta đã đi quán cà phê lợi nàng, mặc dù nói nửa giờ, kia cũng không thể thật kẹp lấy nửa giờ điểm tới a. Không quá quen thuộc để người khác chờ. "Vẫn là đi sớm vi rượu. Có thể ngươi không phải nói, bánh gà tổ làm xong đến đùa bỡn ta sao?" Anh A Bạch thân thể cứng đờ. Nàng lúc ấy chính là nói đùa, nàng cho là hắn không có coi là thật đâu. Ai biết hắn lại còn chờ mong bị nàng đùa giỡn đâu. Cắn chặt môi, nữ hải tử liền rất khó khăn ngẩng đầu lên, đồng thời hướng hắn chớp mắt mấy cái, y đồ manh lăn lộn quá quan. Đi thôi Dương Thanh cũng tốt cười tựa như khoát tay áo. Nguyên bản hắn cũng là nói đùa, thuận miệng nói muốn nhìn một chút phản ứng của nàng, ngươi về sớm một chút là được rồi. "Tốt." Nữ hải tử lại cao hứng, nàng sáng mắt giang hai cánh tay hướng trong ngực hắn đụng một cái. "Ngươi quá tốt rồi." Nàng mở miệng nói. "Len keng, ngài người tốt thẻ đã đến sổ sách." Nhỏ bánh gà tổ được bỏ vào trong tủ lạnh ướp lạnh. Ước chừng 10 phút về sau, nó liền bị A Bạch đem ra. Cũng có trước tại trên mạng cố ý mua đóng gói hộp, cắt kế tiếp tiểu tam giác về sau liền đem nó bỏ vào đựng trong hộp lên, lại hệ cái trước xinh đẹp nơ con bướm, sau đó liền có thể ra cửa. Về phần tại sao muốn cắt xuống một khối nhỏ, lý do là cắt đi sau sẽ lộ ra bên trong tầng tầng rõ ràng mơ cùng có nhân, nhìn liền khá là đẹp đẽ. Thứ hai là, dù sao vất vả làm một lần, nàng tốt xấu cũng ăn chút đi. "Trong nhà hai người đâu? Vậy ta ra cửa." A Bạch nói. "Ân." Dụ Tử Lễ đã ngồi trong quán cà phê đợi một hồi. Điểm hai chén uống, một ly cà phê một chén trà sữa. Nàng hôm nay mặc vẫn là xinh đẹp nhỏ váy, là đai đeo váy. Bên ngoài mặc dù cũng phù hợp một cái dài áo khoác, xét thấy áo khoác nút thắt cũng không có chụp, bởi vậy làm người cùng nàng đang lúc mặt đối mặt với thời điểm, như cũng có thể trông thấy nữ nhân lộ ra mỹ nhân xương cùng trang trí tại nàng đai đeo váy châu ngực cái kia tung bay muốn bay hồ điệp. Vậy đại khái chính là gợi cả mỹ lực của nữ nhân. Nàng tại trong quán cà phê rất dễ thấy. Ít ra A Bạch xách theo nhỏ bánh gà tô lúc tiến vào liếc mắt liền nhìn thấy nàng, làm tiểu cô nương cộc 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 đi lúc tiến vào, Dụ Tử Lễ liền để điện thoại di động xuống dương mắt nhìn thoáng qua nàng. Thời tin tức bên trên nàng như thế thái độ nghiêm túc nhường Dụ Tử Lễ có chút muốn cười. Nói cho cùng A Bạch cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, nàng có chuyện gì phải ngay mặt đối nàng rằng đâu. "Người đã đến." Nàng cười nói. "Ân." Nữ hải tử ngay tại nàng đối diện ngồi xuống, còn không có ngồi vững vàng thời điểm, Dụ Tử Lễ liền mở miệng nói, cho ngươi điểm trà sữa. Không biết do ngươi yêu uống gì, cho nên cho ngươi điểm vẫn là lần trước ly kia.
Cảm ơn ngươi.
Lần này A Bạch liền rất thản nhiên tiếp nhận, nàng đem tới nhỏ bánh gà tô bỏ lên bàn, ta cũng mang cho ngươi lễ vật, không biết rõ ngươi có thích hay không. Nếu như ngươi cảm thấy hương vị có cái nào không đúng lời nói, ngươi liền nói cho ta. Ta lần sau lại cải tiến một chút. Dụ Tử Lễ nháy nháy mắt. Nàng vốn là muốn hỏi nàng đây là ở đâu cửa tiệm mua, nhưng nghe ngữ khí của nàng. Đây là ngươi tự mình làm.
Ân.
Nữ hải tử gật đầu một cái. Có quan hệ với nàng vì cái gì cái tuổi này không đi đọc sách lý do, nàng hiện tại lại nghĩ ra một đầu, bởi vì đối đọc sách không có chút nào hứng thú, cho nên chuyên nghiệp đi học như thế nào làm bánh gà tổ. Cái này kịch bản thế nào? Nhìn xem liền ăn thật ngon. Dụ Tử Lễ nói. Nàng cười nhẹ nhàng đem nhỏ bánh gà tổ nhận, lại dễ cợt lấy hỏi A Bạch, cho nên đây chính là ngươi ngay mặt muốn nói với ta sự tình.
Ân.
Chần chờ một chút, nữ hải tử cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đương nhiên nàng còn có chuyện khác cần tìm hiểu, nhưng cái này liền không đúng. Dụ Tử Lễ nói thẳng. Uống miệng trà sữa. Nữ hải tử túi đầu hơi hơi nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu lên thời điểm, nàng liền giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, làm bộ vô tình hỏi, tỷ tỷ ở công ty đi làm công tác thế nào? Có phải hay không rất mệt mỏi nha?
Cũng còn tốt.
Dụ Tử Lễ cũng không nghĩ nhiều, ngược lại cũng không phải cái gì cơ mật. Còn nữa nàng cùng A Bạch nguyên bản cũng không có gì cộng đồng chủ đề. Cô nương này đã hỏi, kia nàng cứ như vậy cùng nàng trò chuyện cũng thành. Cũng không thể hai người đều ngu ngơ ngồi ở chỗ này uống trà sữa a, công tác cũng không mệt mỏi. Dụ Tử Lễ nói, nguyên bản thử việc trên tay cũng liền không có nhiều như vậy sống. Cái khác thực tập sinh bởi vì sống thiếu sợ hãi, nhưng là Dụ Tử Lễ không giống. Đa sự tình gì đều không cần làm liền có thể cầm tiền lương, kia cớ sao mà không làm đâu. Nhưng là ta cảm giác, ta dường như bị một cái hờ giờ lừa. Dụ Tử Lễ hoang mang như mày.
A Bạch, hờ giờ.
Nàng chỉ biết là phỏng vấn Dụ Tử Lễ hờ giờ là nàng huynh trưởng. Chương 152, con cừu nhỏ người, 1, chương 152, con cừu nhỏ người, 1, bị lừa. Tiểu nữ Hải Cơ linh kình lập tức liền đi lên. A nàng nháy mắt mấy cái, giả bộ như hồn nhiên ngây thơ bộ dáng mở miệng hỏi nàng, là bị lừa tiền sao?
Lừa gạt công ty.
Mặc dù A Bạch bây giờ còn chưa gặp phải lừa gạt người, nhưng Dương Thanh tận lực đã thông báo nàng, đi ra ngoài bên ngoài cầm điện thoại di động nhìn thấy mã 2 triệu không cần lo quét, có cái gì kết nối cũng không cần điểm. Bằng không trên người nàng khoản tiền lớn rất dễ dàng bị hacker quần chạy. Hacker là cái gì còn không thể biết, nhưng nghe liền rất lợi hại. Thế là một cái tỉnh tỉnh mê mê ấn tượng sinh ra, hacker loại vật này đại khái liền cùng đồng chắc cùng loại a, làm sao có thể. Dụ Tử Lễ bị tiểu cô nương lời giải thích chọc cười, nhưng lại nhớ tới ngày đó cái kia hờ giờ nói lời, nữ nhân trên mặt như cũng hiện lên một tia hoang mang. Cái kia hờ giờ nói công ty bọn họ tăng ca rất nghiêm trọng, nàng liền là hướng về phía cái kia hờ giờ nói điểm này mới có ý nguyện tiến tông tử chính công ty, cũng không thể nàng thật xa từ nước ngoài chạy về đến, thật chính là cho hắn bạch làm công a. Mặc dù có 2.900, mà thôi, cái này tiền lương nàng đều không có ý tứ ra bên ngoài cùng thân bằng hảo hữu sách. Nhưng nói đến tăng ca, nàng tại cái này chờ đợi một tuần lễ, mỗi ngày đều là mưa gió bất động 6 điểm tan tầm. Thậm chí nàng còn chưa đi, nàng còn muốn tượng trưng ngồi một hồi nữa, nhưng chung quanh đồng sự đã ô lạp thu thập tốt đồ vật của mình nhanh chóng đi.
Ân,
tăng ca nghiêm trọng. A Bạch đại não tại có chút chậm chạp xử lý cái tin tức này. Tăng ca nghiêm trọng là giả, nói cách khác không thêm ban mới là sự thật. Trên thực tế điểm này theo ca ca của nàng về nhà thời gian liền có thể nhìn ra. Tăng ca tình huống công ty bọn họ cũng không phải là không có, nhưng này đã có thể ngược dòng tìm hiểu tới 1-2 tháng trước đó. Ít ra trong khoảng thời gian này, hắn tan tầm đến còn tương đối đúng giờ. Thế là thẻ đúng giờ ở giữa, hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào thức ăn nóng hổi. Kia đây không phải chuyện tốt sao? Nữ hải tử ở trong lòng muốn. Cái này không tốt sao?
Nàng hỏi.
Thế là Dụ Tử Lễ cũng xông nàng nở nụ cười, mỉm cười đáp, là rất tốt. Chính là nàng tìm không thấy trọng tài công ty bọn họ chứng cứ. Nàng kế hoạch trả thù sẽ thay. Đang bay tới Hạnh Dương thời điểm nàng liền dưới đáy lòng lặng lẽ chế định tốt nhiều loại kế hoạch trả thù. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ có đi trọng tài cái này một con đường là thích hợp nhất. Đã có thể cho tông tử chính tìm một chút chuyện làm, lại có thể tạo phúc quảng đại tăng ca của chúng, cớ sao mà không làm đâu. Nhắc nhở cũng giám sát công ty tuân thủ lao động pháp, đây chính là công dân quyền lợi cùng nghĩa vụ a. Nhưng bây giờ, tông tử chính, nàng xong đời. Ở trên máy bay thời điểm, nàng làm sao lại nghĩ tới người này đạo đức cảm giác vậy mà cao thượng như vậy đâu. Bất quá cứ như vậy cũng không tệ. Nàng hiện tại như cũ có thể lặng lẽ tiềm phục tại trong công ty của hắn mặt, chỉ phải giấu kỹ chính mình tiểu tâm tư, nàng vẫn có thể mỗi tháng theo trong túi tiền của hắn thần không biết quỷ không hay trộm được 2.900. Đồng thời không có bất luận kẻ nào phát giác được không đúng. A đợi nàng chuyển chính thức sau còn sẽ có 5 hiểm một kim.
Thật không tệ.
A Bạch lập tức liền nghe được nàng lời nói mới rồi là lừa gạt. Bất quá hẳn là cũng không sao. Nhìn Dụ Tử Lễ trên mặt thần sắc, nàng hẳn là không là Dương Thanh lừa gạt nàng mà tức giận. Bởi vậy cũng sẽ không làm ra thiên tử giận dữ thây 500 vạn máu chảy ngàn dặm cảnh tượng. Dụ Tử Lễ dù sao không phải đồng chắc.
Không sao.
Tiểu nữ hài lúc trở về liền đối Dương Thanh nói, thậm chí nàng trả lại Dương Thanh mua về một chén trà sữa. Kia lười hàng vẫn thật lớn một cái co quắp ở trên ghế salon, xa xa nhìn qua giống như là bản thân bất toại người. Trà sữa bị đặt ở trên bàn trà. A Bạch mở miệng hỏi, ngươi có muốn hay không lên uống trà sữa?
Hừ hừ.
Dương Thanh thấy thế mới bất đắc dĩ từ trên ghế salon lên. Nhỏ tấm thảm đóng ở trên người hắn, lại mặc vào lông xù áo ngủ, ấm áp thoải mái dễ chịu. Tại hắn uống trà sữa thời điểm, A Bạch liền tiếp tục giảng, nàng nhìn ngươi đại khái chẳng qua là cảm thấy hoang mang, hoang mang lúc trước phỏng vấn thời điểm ngươi tại sao phải nói với nàng lời nói dối. Lần này Dương Thanh có đôi chút ngộng. Tấn tấn tấn. Trà sữa bị hút một miệng lớn, hắn dương mắt lên đến rất khiếp sợ nhìn về phía A Bạch, ta lúc nào thời điểm nói với nàng lời nói dối. Con hàng này hoàn toàn đem ngày đó phỏng vấn sự tình quên mất không còn một mảnh. Dù tỷ tỷ nói, ngươi ngày đó đối nàng giảng chính là bọn hắn công ty tăng ca nghiêm trọng. A Bạch nheo mắt lại. A là có chuyện này. Dương Thanh trên mặt khó được hiện ra một tia chột dạ, tại hắn ánh mắt phiêu hốt mở miệng giải thích thời điểm, tiểu nữ hài liền thừa cơ vòng quanh eo của hắn ngồi xuống trên đùi của hắn. Cái này không thể trách ta nha. Vậy cũng là lão bản của ta phân phó. Hơn nữa không thêm ban đây không phải chuyện tốt sao? Liền chút chuyện nhỏ này mà thôi, Dụ Tử Lễ tại sao phải để ở trong lòng? Nói cho cùng vẫn là tông tử chính quá không đáng tin cậy. Rõ ràng nói xong không cho nàng tiến, kết quả vẫn là để nữ nhân kia tiến đến. Tiếp tục như vậy nữa, đều không người nào dám cần cù chăm chỉ làm việc cho hắn. Không cẩn thận liền bị đâm lưng. Ân. A Bạch mơ mơ màng màng ứng mới, liên tiếp ở bước nóng một chút hôn liền rơi vào Dương Thanh cần cổ. Nàng mở miệng, cho nên nàng hẳn là không để ở trong lòng. Là. Nàng hẳn là không để ở trong lòng. Dương Thanh cũng là dưới đáy lòng nghĩ. Nói cho cùng đây cũng chỉ là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ mà thôi. Đang lúc hắn muốn đối A Bạch nói chút những lời khác thời điểm, lấy lại tinh thần liền đột nhiên phát hiện có một chút không được bình thường. Hắn cúi đầu, lăng lăng nhìn xem tiểu nữ hải xuyên qua hắn áo ngủ nút thắt muốn trực tiếp dây vào bên hông hắn tay. Ngươi đang làm gì? Sơ eo a. Nữ hải tử mặt không đỏ tim không đập nói. Sở Linh Vương niềm vui thú. Lệnh chỉ có Sở Linh Vương có thể hưởng thụ được sao? Nàng hôm nay cũng muốn làm một lần Sở Linh Vương. Không thể sờ sao? Cô nương này là có chút phản cốt ở trên người. Không cho sờ liền lại sờ. Bởi vậy tại nàng hỏi ra lời này thời điểm, tay của nàng đã khoác lên ngang hông của hắn, vô ý thức liền bóp hai lần. Hắc hắc. Thật phục. Dương Thanh vốn là nghiêm mặt. Bị nàng bóp một chút bộ này bất tranh khí thân thể cũng bởi vì sợ nhột mà cười hai tiếng. Cười xong sau Dương Thanh lại hậu chi hậu giác cảm thấy hắn vừa rồi phản ứng là thật thật buồn cười. Chớ có sợ. Dương Thanh ngửa đầu có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đưa tay đi vào đảo cổ một chút, tiếp lấy hắn liền đem A Bạch ở trên người hắn quấn lấy cùng bạch tuộc như thế tay cho lấy ra. Vì cái gì? Nàng hỏi. Dương Thanh trên tay kia còn bưng lấy trà sữa, nữ hải tử nghĩ nghĩ còn nói, trà sữa để cho ta uống một ngụm. A trà sữa có thể đưa cho nàng uống. Chờ nữ hải tử hài lòng uống một hớp lớn trà sữa về sau, nàng lại dùng một cái tay khác đi mò xuống, lần này Dương Thanh liền không có tay lại cản nàng. Thân thể của hắn thật ấm áp. Nữ hải tử ở trong lòng than thở lấy, đồng thời lại có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, không phải ngươi nói ngươi rất chờ mong ta đến đùa giỡn ngươi sao? Chương 152, con cừu nhỏ người, 2, chương 152, con cừu nhỏ người, 2, kia cũng không phải loại này đùa giỡn a. Dương Thanh nghiêm mặt không biết do nói cái gì, ai có thể nghĩ tới cô nương này đống nhiên lập tức tiêu chuẩn sẽ lớn như vậy. Nàng hiện tại cũng đã đem bàn tay tới hắn trong quần áo đi. Đợi ngày mai chẳng lẽ lại nàng liền phải thoát hắn quần áo. Bất quá nguyên bản cũng không cần Dương Thanh nói cái gì, bởi vì một giây sau nữ hải tử liền cảm giác được. Nàng có chút không rõ, cũng có chút hoang mang, vì cái gì có cái gì cần ta. Dương Thanh thân thể cứng ngắc, hắn mặt đỏ lên gượng chống lấy một chữ cũng không dám nhiều lời. A, nữ hải tử còn tại bên này ám tự suy đoán lấy, nhưng nàng liếc mắt một cái huynh trưởng thần sắc, lại hình như loáng thoáng minh bạch thứ gì. Xong đời. Bọn hắn xong đời. Xuống dưới. Dương Thanh rất khó khăn nói. A nữ hải tử cũng thấy tốt thì lấy, nàng nghe nói như thế liền lập tức theo Dương Thanh trên đùi lăn xuống đi, cũng chi kỷ cướp đi trong tay hắn trà sữa, nhanh chóng chạy, nói là chạy, kỳ thật cũng chỉ là lui trở về nàng cửa phòng bên kia, cùng hắn giữ vững một chút khoảng cách sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát hắn. Thật là đáng sợ. Nữ hải tử tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát hắn. Dương Thanh nguyên bản định cứ như vậy đứng dậy đi trong phòng 88, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, tiếp lấy vừa nhấc mắt đã nhìn thấy tiểu cô nương đang ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Thanh đau cả đầu. Tranh thủ thời gian xé qua tấm thảm che mình, hắn mặt đen lên nói, ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn. Vì cái gì? A Bạch lấy làm kinh hãi. Ngươi hỏi lại vì cái gì ta liền đem người kéo qua. Dừng một chút, nữ hải tử liền đàng hoàng xoay người. Dương Thanh trở về phòng đi tìm quần áo. Một hồi xé qua, trong phòng tắm liền vang lên ào ào tiếng nước. Nhưng hắn tắm rửa thời gian như cũ hơi dài. Nữ hải tử tay nâng lấy một chén trà sữa chờ tại cửa ra vào chờ khoảng một hồi. Vì tiêu tán trong phòng tắm nhiệt khí, bởi vậy Dương Thanh tại tắm rửa xong về sau liền đem cửa mở ra tùy theo hơi nước bốc hơi, chính mình thì cầm chậu nhỏ, tiếp lớp nước ở bên kia tay xoa đồ lót. A Bạch ở một bên nhìn xem nhau mắt. Dương Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, người dứt khoát chờ ở ngoài cửa. Ân. Nữ hải tử tựa hồ là có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu lên tiếng. Trên mặt nàng hiện lên một tia ủy khuất, rất giống một cái làm sai sự tình hải tử. Điểm này cảm xúc cũng bị Dương Thanh nhìn thấy. Người khôi phục bình thường sao? A Bạch hỏi. Ta một mực rất bình thường. Dương Thanh nói. Dưới loại tình huống này, không có phản ứng mới không phải người bình thường. Đồ lót xoa hai lần xong việc, đi treo quần áo thời điểm, Dương Thanh liền theo phòng tắm bên trong đi ra, trông thấy A Bạch trên mặt biểu lộ, hắn liền thuận mồm ăn ủi, nếu như ngươi là thẩm nghị xin lỗi nhưng lời còn chưa nói hết liền bị tiểu cô nương cắt ngang. Nữ hải tử bị khuất la hét nói, ta làm sao biết ngươi như thế chịu không được dụ hoặc. Đây chính là cái gọi là không để ý tới cũng muốn cứng rắn ba phần. Nàng đều còn không có sở đủ đâu. Rõ ràng chính là lỗi của hắn. Chẳng lẽ Sở Linh Vương nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ có phản ứng sao? Một cái Sở Linh Vương, một đống eo nhỏ sĩ tử. Ách, đây là cái gì cảnh tượng? Dương Thanh đi ở phía trước bước chân một cái lảo đảo, hắn nghe được A Bạch lời nói sau kem chút ngã sắp xuống. Tiếp lấy hắn liền xoay người, trừng to mắt dùng một bộ không thể tin bộ dáng nhìn xem nàng. "Ta, A Bạch có điểm tâm hư." Thế là nàng lại cúi đầu. Nhưng đợi nàng lại ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát huynh trưởng trên mặt biểu lộ lúc, nàng có đôi chút nghi ngờ. "Ngươi thế nào còn chưa có đi phơi quần áo?" "Bởi vì ta đang tự hỏi đem quần áo nhét trong miệng ngươi khả thi." Dương Thanh nói mà không có biểu cảm gì. "Sáng trong rất tốt, làm sao biết nói chuyện?" Hắn dám. Nữ hải tử nghiêng mắt nhìn trong tay hắn đồ lót, lại cúi đầu nghiêng mắt nhìn con cừu nhỏ. Sáng suốt không có lựa chọn tiếp tục nói chuyện. Nàng quay người đi. Dương Thanh liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi tìm giá áo. Chờ Dương Thanh đem quần áo phơi xong lúc trở lại lần nữa, đã nhìn thấy nữ hải tử đang ngồi ở ghế sofa bên kia bưng lấy một chén trà sữa tại uống. "Ngươi đem sữa của ta uống sạch trà." Không có uống quang thấy cái này không quá người bình thường tới, nữ hải tử liền đưa tay lung lay trà sữa. "Ân, còn có một điểm nhỏ. Ngươi còn uống sao?" nàng hỏi. Dương Thanh vốn là muốn nói không cần. Nàng thích uống liền để nàng uống. Nhưng nghĩ đến cô nương này vừa rồi mạnh miệng, Dương Thanh liền yên lặng đem trà sữa theo trong tay của nàng giành lại tới. "A Bạch, không có coi nhẹ nữ hải tử trên mặt phiền muộn, Dương Thanh tâm tình bây giờ cũng rất không tệ." Hắn cười híp mắt tại A Bạch bên cạnh ngồi xuống, tấn 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 uống xong một điểm cuối cùng trà sữa. Sau đó bị ném vào thùng rác. "Không sao cả." Nữ hải tử bóp bóp nắm tay, sau đó ở trong lòng giống như vậy trấn an chính mình. "Nàng còn có nhỏ bánh gà tổ. Bánh gà tổ còn gì nữa không? Đã ăn xong." "Lừa gạt ngươi." Dương Thanh cười một tiếng còn nói, "Tại trong tủ lạnh." A Bạch lúc này mới đi đem bánh gà tổ lấy ra. Cắt đi hát xâm lâm một góc bị chứa ở bọn hắn nhà mình mâm sứ bên trong, một hình tam rất chạm, nhìn liền cùng trong tiệm bán không sai biệt lắm. Về phần làm cái này cái bánh gà tổ chi phí nhiều ít, trứng gà, bột mì, sô cô la, bột cacao. Mà thôi, cũng coi như không rõ là bao nhiêu. Đầu to đều tại sô cô la. Khác cũng là không có cái gì. "Ngươi vì cái gì không ăn nó?" Nữ hải tử hỏi. "Bởi vì muốn đợi ngươi trở về cùng một chỗ ăn." Dương Thanh liền nói. Mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng cái này dù sao cũng là A Bạch tự mình làm. Ăn hai cái không có ngọt ngào hương vị, chỉ có tràn đầy hạnh phúc. "A, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đem nó ăn hết ta." Thìa theo tam giác nhọn hạ đảo xuống đi một chút, A Bạch đang đưa thìa dự định cho hắn ăn. Chợt nữ hải tử động tác dừng lại, ngay tại Dương Thanh vì nàng điểm này tiểu động tác mà cảm thấy nghi hoặc lúc, nữ hải tử liền mở miệng hỏi, "Cái này miệng vừa hạ xuống, ngươi sẽ không lại trở nên không bình thường a?" "Lời gì?" Dương Thanh cảm thấy mình bị nhục nhã tới. Chẳng lẽ nàng cho ăn cái gì xuân thuốc sao? Hắn ăn một miếng xuống dưới liền có thể biến thân. Dương Thanh ngẩng đầu vẻ mặt không nói nhìn chằm chằm cô gái trước mặt tử, nhưng A Bạch cũng chỉ là vẻ mặt né tránh một chút, vẫn kiên trì nàng vừa rồi vấn đề. "Ta rất bình thường. Ta biết ngươi bây giờ rất bình thường, nhưng là không phải hiện tại." Dương Thanh tiếp tục mà không biểu tình cắt ngang nàng, đồng thời uốn nắn, "Là ta vẫn luôn rất bình thường." "Vậy sao?" Vì nghiệm chứng một chút chuyện thật giả, A Bạch liền cho ăn hắn một ngụm bánh gà tổ. Dương Thanh nuốt vào. "Ngươi nhìn, ta không biến thân." Cho nên lo lắng của nàng dư thừa lại ngu xuẩn. "Thành A." Nữ hải tử liền đem đĩa đặt ở trên bàn trà, lại bay nhảy tiến vào trong ngực hắn. Nàng đem đầu chôn ở hắn cái cổ ở giữa, nhẹ nhàng ngửi ngửi từ trên người hắn chuyển đến ấm áp khí tức. "Xong đợi." Hắn tắm rửa xong biến càng đẹp mắt. "Làm gì làm cái đó?" Dương Thanh thân thể lại cứng, "Ngươi làm gì?" Sau đó liền đến phiên nữ hải tử nghi ngờ. Nàng hỏi, "Ngươi không phải nói ngươi đã kinh biến đến mức bình thường sao?" Dương Thanh, chương 153, ngu xuẩn lái xe, 1, chương 153, ngu xuẩn lái xe, 1, ngày 28 tháng 10, thứ hai, mưa nhỏ, lạnh lùng. Lại trải qua 2 ngày nữa xong nghỉ về sau, hôm nay cùng thường ngày đều là như thường lệ đi làm một ngày, khác biệt duy nhất là tổng tử chính tại đêm qua tận lực nhắc nhở Dương Thanh hôm nay muốn mặc đồ vest. Hắn biết đây là bữa tiệc mùa tới. A Bạch tại cho huynh trưởng meo cạ dạ bạn, xét thấy hai người thân cao chênh lệch, thế là Dương Thanh liền ngồi ở trên ghế salon, đàng hoàng tùy theo nữ hải tử loay hoay. Cho nên tối nay là không phải sẽ trễ giờ trở về. A Bạch hỏi. "Đối." Phát giác được cả bạn đã đánh tốt, Dương Thanh liền nhấc tay nắm lấy nữ hải tử còn không có bông ra tay nhỏ. Mềm mềm vẫn rất tốt sở. "Vậy đại khái chính là thơ cổ văn bên trong giảng nhu đề a." Biến thái dường như mà lấy tay đặt ở cái mũi của mình hạ, cảm thụ được nữ hải tử lưu lại tại trên tay hắn mùi thơm, dừng một chút Dương Thanh lại mở miệng, "Đêm nay cũng không cần chờ ta ăn cơm." Ta A Bạch đem tay của mình rút ra, nàng không có quản Dương Thanh lời kia, chỉ muốn hắn vừa rồi kia biến thái hành vi, thế là lăng lăng nhìn mình chằm chằm tay nhìn. Nàng nghi hoặc, "Ngươi nói nếu như ta hiện tại quạt ngươi một bàn tay, ngươi làm như thế nào?" "Dương Thanh, ta ngươi sẽ hạnh phúc thoải mái ngất đi." A Bạch tự hỏi tự trả lời. Liên cùng nàng tại trên internet nhìn những cái kia video như thế, hai cái quặng lông cũng còn không có dài đủ tiểu tử xếp hàng nhường một cái tiểu nữ hài tắt một phát. Biến thái, người nơi này đều giống như hắn biến thái. Thế là nữ hài tử vừa tối đâm đâm trừng mắt lướt hắn, "Uy." Dương Thanh không tự giác mở to hai mắt nhìn, mặt cũng đỏ lên. "Thứ đồ gì ta liền thoải mái ngất đi, ta còn không nói gì đâu, không cần tung tin đồn nhảm." "Vậy ngươi nói đi." "Ta nghe ngươi nói." Gặp hắn nói không nên lời cái gì, nữ hài tử lại hừ hừ cười một tiếng, quay đầu lại cho hắn cầm lên bàn phải dù bao. Rất rõ ràng có thể theo cái này hai tiếng trong lúc cười nghe ra trào phúng ý vị. Dương Thanh liền nổi giận, "Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể phiến ta một chút thử một chút ta. Hắn mới sẽ không thoải mái ngất đi." "A." A Bạch nghe vậy liền rất kinh ngạc nhìn về phía hắn, ánh mắt kia giống như là tại nhìn thằng đốc, "Ta tại sao phải ban thưởng ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy đến ở giữa ngươi phép khích tướng sao?" Dương Thanh không lời nào để nói, hắn chỉ cảm thấy hắn thanh bạch không có. trong sạch của hắn chính là bị cô nương ồn ào trách móc cho hư mất, ai sẽ thích bị tát một phát? Hắn căn bản cũng không có biến thái như vậy, đây đều là hiểu lầm. Rất nhanh nữ hải tử liền mang theo bọc của hắn lại đi tới, gặp hắn ngồi ở trên ghế salon vẫn là một bộ buồn bực bộ dáng, nàng liền lại cười hai tiếng, đem tay nải treo ở trên cổ của hắn. Đi, nàng nói, sau đó bưng lấy Dương Thanh mặt tại hắn trên gương mặt hôn một cái, vô vô bả vai, ngươi bây giờ nên đi làm việc. Phi thường tốt hống một người đàn ông, bởi vì làm một nụ hôn rơi vào trên mặt hắn, con hàng này nhíu chặt lông mày liền lập tức tùng tản ra. Hắn mi tâm khẽ nhúc đích, chỉ là trên mặt còn giả ý tâm lấy. Dừng một chút, Dương Thanh liền nói, ta không xác định đêm nay phải lấy được mấy điểm. Dù sao truyền thống thức lãnh đạo bữa tiệc không phải liền là một đống người ở đằng kia mời rượu sao? Uống chút rượu ăn chút cơm, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Huống hồ lão bản gọi hắn. Dương Thanh cũng không biết tông tử chính mắt chính là không phải muốn hắn cản rượu, tóm lại hắn đã là làm tốt ban đêm say như chết trở về nhà chuẩn bị. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Về phần tiểu lượng của hắn, lần thứ nhất hắn tham gia loại này bữa tiệc, trước kia nhiều nhất cùng bạn cùng phòng uống chút bia. Hoàn toàn không biết rõ tiểu lượng của hắn như thế nào. Thật xong đời. Dương Thanh, ngươi vây lại liền trước chính mình ngủ, không cần chờ ta tới. Ân. Đem hắn đưa đến cửa nhà, nhìn chằm chằm Dương Thanh bóng lưng rời đi, nữ hài tử nghĩ nghĩ lại hướng hắn reo lên, nếu là biết ở nơi nào ăn cơm ngươi nhớ kỹ phát cái vị trí cho ta. Biết. Dương Thanh ở phía trước sông nàng khoát tay, ra hiệu nàng đừng có lại đi theo ra. Ai? Nữ hài tử liền thở dài, biến mất vừa rồi hai đầu lông mày mở ra tâm, sau đó than thở trở về gian phòng của mình. Cái trước đi pho yến hội còn giống như là la bố. A Bạch hiện ở trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Kỳ thật nàng vừa rồi hẳn là tại hắn trên lưng xóa một thanh, sau đó lại nhường hắn đi. Tới ban đêm, sắp đến lúc tan việc, Tông Tử Chính mới từ trong văn phòng đi ra, đồng thời đưa cho Dương Thanh một ánh mắt. Con hàng này liền lập tức theo công vị bên trên đứng dậy, nâng lên đồ vật của mình hấp tấp đi theo. Ân. Tông Tử Chính liếc một cái hắn. Chờ một lát lúc ăn cơm bọc của ngươi cũng không cần mang vào, thả trên xe là được. Vì cái gì? Dương Thanh sững sờ, không có qua đầu góc dường như, trực tiếp liền đem nghi vấn của mình hỏi lên. Nhưng sau khi hỏi xong hắn lại hậu chi hậu giác cảm thấy hắn vừa rồi vấn đề. Bởi vì bọc của ngươi không dễ nhìn. Cùng hắn âu phục không quá đáp. Dương Thanh, quả nhiên. Là hắn biết. Chìa khóa xe bị đưa cho Dương Thanh, tại Dương Thanh còn đang sững sờ thời điểm, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì lão bản muốn cái chìa khóa xe đưa cho hắn, lại sau đó Tông Tử Chính liền lên chỗ ngồi phía sau. Lái xe. Vô cùng có lão bản phạm. Tông Tử Chính một sau khi lên xe đã nói câu này, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. A. Dương Thanh sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng. A. Xong đời xong đời. Lần thứ nhất hắn lái xe a. Dương Thanh hiện tại có chút luống cuống tay chân. Đừng hốt hoảng. Suy nghĩ thật kỹ lúc trước huấn luyện viên là thế nào giáo. Chân trái ly hợp chân phải phanh lại. Chờ một chút. Cái nào là ly hợp tới? Ai nha? Lão bản sao không nói sớm hắn là đến nhường Dương Thanh làm tài xế cho hắn. Tông Tử Chính vốn là yên lặng ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, tham gia loại này bữa tiệc, trọng yếu nhất chính là khí thế không thể mất. Ném một cái ở phía đối diện lão bản trước mặt liền không tự giác mà rơi vào hạ phong. Hắn ngay tại tìm cảm giác. Nhưng hắn làm sao lại nghĩ tới? Cảm giác của hắn sẽ bị xe đột nhiên xuất hiện tắt lửa cắt đứt đâu. Tông Tử Chính đột nhiên mở to mắt. Đương nhiên Dương Thanh hiện tại không đếm xỉa tới hắn. Hắn chảy một giọt mồ hôi lạnh xuống tới, trực tiếp mở ra ngàn độ bắt đầu hiện trường dạy học. Ngồi ở hàng sau Tông Tử Chính bất thình lình mở miệng, hắn rất nghi hoặc, ta nhớ được ngươi khi đó sơ yếu lý lịch biết là am hiểu điều khiển C1 C2 cỗ xe a. Đây cũng là hắn tuyển Dương Thanh qua tới tham gia bữa tiệc bên trong một cái nguyên nhân. Chẳng lẽ lại hắn đem mấy người bọn hắn sơ yếu lý lịch nhớ lan lộn? Chẳng lẽ hắn không biết lái xe? Ân. Dương Thanh, lời nói này đang nghe Tông Tử Chính nói lời sau, Dương Thanh túi đầu liền vô ý thức ngẩng lên, eo cũng lặng lẽ thẳng tắp. Hắn muốn thế nào đối lao bản mở miệng, am hiểu điều khiển cỗ xe kỳ thật cũng chỉ là rất đơn giản thi một cái giấy lái xe. Chính như thuần thục nắm giữ hết xeo cũng chỉ đại biểu lấy có thể mở ra cùng quan bế luận văn kiện. Trầm mặc một chút, Dương Thanh liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ta nhớ được trong công ty còn có những người khác biết lái xe. Nếu không, ta hiện tại cho ngài liên hệ. Không còn kịp rồi. Tông Tử Chính không chút suy nghĩ liền đem đề nghị này bác bỏ. Đã là lúc tan việc, hiện tại sẽ liên lạc lại người sẽ rất buồn. Hơn nữa cũng không có dư thừa đồ vét, không vừa vặn đồ vét mặc sẽ có vẻ rất giá rẻ. Dương Thanh, chương 153, ngu xuẩn lái xe, 2, chương 153, ngu xuẩn lái xe, 2, ngươi có giấy lái xe à? Ta có. Thành, có giấy lái xe liền đại biểu cho trước đó học qua, hiện tại quên không sao, dạy một chút liền biết. Ngược lại thời gian còn sớm, hắn hôm nay nhất định phải đem Dương Thanh cho giáo hội. Bằng không chờ ban đêm hắn uống rượu, ai đem hắn trả lại. Về phần trở dùng, hắn hơi có chút bệnh thích sạch sẽ, cũng không muốn để người khác đụng xe yêu của hắn. Dưới đáy lòng rất ưu sầu thở dài, Tông Tử Chính liền từ sau tòa chuyển tới vị trí kế bên tài xế, bắt đầu cần cù chăm chỉ làm tư nhân huấn luyện viên. Ai? Bác Minh Văn Hóa nếu là không có hắn nhưng làm sao bây giờ a? Hắn thật nặng muốn. Dụ Tử Lễ đứng tại trên nhà cao tầng xuyên tấu qua cửa sổ đang nhìn trước kia lao vùng bụt mà qua lao vụt, mặc dù trong lúc đó có tắt lửa mấy lần, không biết rõ bọn hắn là đi làm cái gì, nhưng tóm lại không ảnh hưởng nàng chế rêu hắn. Con hàng này từ chỗ nào khai ra ngu xuẩn như vậy lái xe? Đương nhiên nếu như là chính hắn lái xe, kia liền càng làm cho người chiêu cười. Tông Tử Chính cùng bên kia lão bản ước định cẩn thận bữa tối thời gian là 7 giờ rưỡi. Công ty bọn họ đại khái 6 điểm tan tầm, trong thời gian này lộ trình mặc dù không xa, nhưng cân nhắc tới bọn hắn có trên đường trì hoãn thời gian, bởi vậy đợi đến đạt đã sớm dự ước hẹn tiệm cơm về sau, thời gian liền đi tới 7 giờ. Còn có nửa giờ tự do thời gian hoạt động. Chờ đối diện lão bản sau khi đến, liền không thể lại như thế không chút kiêng kỵ tùy ý đưa cổ nhìn. Không biết rõ trận này bữa tiệc cuối cùng ý nghĩa là cái gì, Dương Thanh cũng không dám hỏi. Khả năng này dính đến thương vụ cơ mật, xem như thuộc hạ hắn quá nhiều lời không tốt lắm. Lần thứ nhất tham gia loại này kẻ có tiền thương vụ yến hội, Dương Thanh vốn cho là cảnh tượng là rất long trọng rất rung động, hắn một cái quỷ nghèo đụng lên đi khó tránh khỏi rụt rè. Liên cùng kia Lưu Mô Mô tiến đại quan viên như thế, nhưng chờ chân chính ngồi đến bên trong, hắn mới phát giác thì ra cũng không gì hơn cái này. Không phải nói hắn ăn đến lên, mà là chỉ hắn có thể hồn ở trang trí đương nhiên là rất xa hoa. Nhưng làm một không có dám thưởng trình độ người cũng nhìn không ra cụ thể là nơi nào xa hoa, tóm lại một cái nhìn qua liền rất quý khí lạ. Tự sau khi vào cửa, liền có phục vụ viên nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau bọn họ, thái độ phục vụ cũng rất cung kính. Thằng đến tông tử chính cho Dương Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Dương Thanh mới tâm linh thần hội nhường tại trong phòng người phục vụ đều ra ngoài. Bây giờ còn có một chút thời gian, chờ một lát chờ đối diện lão bản tới lại giữ lại chuyên gia phục vụ cũng không muộn. Nhưng đồ ăn ở thời điểm này đã lục tục lên. Thứ nhất mâm đồ ăn bên trên chính là da giòn sữa bồ câu, có so nắm đấm còn muốn lớn con cua lớn, chân cua đã bị cắt bỏ, đều đặn mị quan bày ở con cua chung quanh. Phía trên có một chút xanh biếc, nhìn ra hẳn là gắn hành lá loại hình. Nếu như không phải liền coi như hắn không nói. Dương Thanh yên lặng nuốt nước miếng một cái. Lúc nào thời điểm hắn khả năng mang theo A Bạch đến ăn thức ăn như vậy nha. Ở giữa trả lại một nồi nước. Cứ như vậy lục tục bày đầy nguyên một bàn, phục vụ viên lại tới đưa rượu lên, rượu bên trên chính là Mao Đài, Dương Thanh ám đâm đâm nhớ kỹ. Thì ra kẻ có tiền cũng uống cái đồ chơi này. Vậy nếu như hắn tương lai muốn mời Tông Tử Chính làm việc, liền lên cái này rượu, hẳn là cũng đủ chứ. Lão bản, Tông Tử Chính đang ngó chừng một bàn này đồ ăn sững sờ, không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thằng đến nghe thấy Dương Thanh gọi hắn sau hắn mới chợt ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe, "Ân, ta chờ một lát cần muốn làm gì?" "Ngươi a, ngươi ăn cơm liền xong việc. Như thế cả bàn đồ ăn, chẳng lẽ ngươi không thấy ngon nữa a?" Hắn nói, sau đó hướng một bàn này rượu ngon thức ăn ngon nỗ một chút cái cằm. Không cần nghĩ liền biết cái này, như thế một đống chỉ bằng mấy người bọn hắn khẳng định là ăn không hết, mà hắn cũng sẽ không đóng gói mang đi. Đã nhất định là lãng phí mệnh, vậy còn không như thừa dịp hiện tại ăn nhiều mấy ngụm. Bất quá cũng không cần ăn đến quá ác. Tông Tử Chính nghĩ lại bổ sung, dù sao người đối diện rất có tiền. Kẻ có tiền bao quát một chút lớn tuổi người luôn luôn phá lệ có ác thú vị, bọn hắn không nguyện ý nhìn người tuổi trẻ bây giờ trôi qua quá dễ chịu vui vẻ. Thế là cũng nên lén lén lút lút cho bọn họ làm một chút ngáng chân, nhường vui vẻ người không vui. "Bụng trộm ăn." Tông Tử Chính nói. Giả sử hắn ăn đến thật là vui, kia mời rượu liền sẽ khuyên tới trên đầu của hắn. Yêu cầu này chợt nghe xong cũng làm người ta rất kinh ngạc. Dương Thanh sửng sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Thừa dịp người còn chưa tới, Dương Thanh lại liền đội bằng hỏi, "Vậy ta đợi chút nữa không cần giúp ngài cản rượu sao?" "Ngươi không thể uống rượu." "Vì cái gì?" Ngươi uống rượu còn thế nào tiễn ta về nhà đi. Tốt a. Nhưng nói trở lại, nếu như đối diện lão bản thật mời rượu khuyên tới trên đầu của hắn, hắn muốn dùng cái gì thoại thuật mới có thể làm cự tuyệt không lộ vẻ tận lực. Lớn như vậy một cái gian phòng bên trong chỉ có lạnh lùng Thanh Thanh hai người, ai cũng không nói gì thêm. Gần lúc 7 giờ rưỡi, trước cửa mới dần dần có một chút tiếng huyên náo. Tông Tử Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa. Hắn dòng dã đổ vét đứng dậy. Dương Thanh cũng liền vội vàng đứng lên đi theo Tông Tử Chính sau lưng. Bị phục vụ viên đón người tiến vào là một cái nhìn sự nghiệp có thành tựu trung niên nam nhân. Tại vị lao bản này sau lưng cũng đi theo 3-4 tùy tùng. Định vị đoán chừng liền cùng Dương Thanh không sai biệt lắm. Không phải tới ăn cơm chính là tới chặt rượu. Liên nhân số mà nói, Tông Tử Chính rơi vào hạ phong. Nhưng liền nhan trị mà nói, vậy khẳng định là bọn hắn đẹp trai hơn a. Một so một bình. Từ trước đến nay người về sau, Dương Thanh liền không làm sao nói, mà trên mặt của hắn cũng từ đầu đến cuối khống chế biểu lộ, không để dư thừa cảm xúc tiết ra ngoài. Hắn trầm mặc nhìn Tông Tử Chính nụ cười rạo rạt cùng đối diện lao bản nắm tay hàn huyên. Tông Tử Chính trên mặt nụ cười sáng lạ, một chút cũng nhìn không ra tại vừa rồi tự mình không người thời điểm, hắn là đang ngó chừng bàn kia đồ ăn sững sờ. Nhiệt tình hàn huyên về sau, cái này chồng kẻ có tiền liền riêng phần mình vào chỗ. Lại có là bàn rượu văn hóa bên trên rất bình thường uống rượu khâu, không thể không nói Tông Tử Chính vẫn có chút sức chiến đấu, ít ra tại Dương Thanh xem ra là dạng này. Hắn một ngụm làm tiếp non nửa chén rượu đế, cú cái lô thai đỏ lên một chút xíu. Còn nói vụng trộm ăn. Liên loại tình huống này, hắn cũng không dám ăn đến thật là vui a. Thừa dịp Tông Tử Chính cười nhẹ nhàng cùng đối diện tổng giám đốc đáp lời trong ngáy mắt, Dương Thanh lặng lẽ kẹp một khối thả ở trước mặt hắn chân cua, vừa mới thật không dễ dàng mới chuyển tới trước mặt hắn. Cách rời đi tịch còn cũng không lâu lắm, đối diện tổng giám đốc liền đã đỏ mặt. Kia một người trung niên mắt say lờ đờ mê ly chỉ hướng Dương Thanh, có chút không thanh tỉnh nói, kia bị tiểu huynh đệ trước mặt tại sao không có rượu? Dương Thanh chợt ngẩng đầu lên, đang lúc hắn muốn nắm miệng từ chối thời điểm, Tông Tử Chính lại nét cười sáng lạn cầm lấy đối phương chén rượu rót đầy rượu đưa về trong tay đối phương. Hắn cười nói, hắn chẳng qua là người tài xế mà thôi. Ta bất quá dẫn hắn đi ra thấy chút việc đời, người như hắn, cái nào phối cùng ngài uống rượu? Chẳng lẽ có ta bồi tiếp, tiền tổng còn cảm thấy chưa đủ sao? Thôi nha, ta làm, ngài thỉnh tùy ý. Chương 154, ta có bạn gái, 1, chương 154, ta có bạn gái, 1, thế là đáy chén bên trong còn lại non nửa chén rượu đế lại bị Tông Tử Chính uống một hơi cạn sạch, Dương Thanh thấy giật mình trong lòng. Hắn gặp qua cha hắn uống rượu, nhưng liền xem như cha hắn uống rượu đó cũng là ngụm nhỏ uống. Hoàn toàn không giống hắn lao bản dạng này, vừa quát chính là nửa chén, vừa quát chính là nửa chén. Bất quá cũng có cái này quán cơm đặc chế rượu đế chén nhỏ xảo tinh xảo nguyên nhân. nhưng chính là bởi vì nó tiểu xảo tinh xảo, thế là tông tử chính chén rượu bên trong liền chưa bao giờ không qua. Chắc chắn sẽ có nhãn lực người rất tốt, là tông tử chính lại rót đầy rượu. Chính như tông tử chính kỳ vọng như thế, khi hắn kia lời nói sau khi đi ra, đối diện tổng giám đốc hoàn toàn chính xác không tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở một người tài xế trên thân. Hắn thân cư cao vị, có tiền có thế. Nếu như hắn muốn nhìn ai uống rượu, vậy sẽ có ai không mua mặt mũi của hắn đâu. Hắn không cần thiết làm nhục một người tài xế. So sánh dưới, vẫn là nhìn trước mặt vị này Âu phục dày tây quý công tử vì hắn rót đầy chén rượu lại bất đắc dĩ uống vào một chén rượu càng có ý tứ, càng có thành tựu cảm giác. Về phần bị tông tử chính đổ đầy chén rượu, Tiên Tông liền nhìn chằm chằm nó, sau đó rất cười khinh bỉ. Hắn là không uống được nữa, nhưng cái này không sao, hắn còn có thuộc hạ. Hắn có thuộc hạ thay hắn uống. Thuộc hạ cũng có thể kéo dài hắn vừa rồi hào hùng tiếp tục đem tông tử chính cho qua chén. Tại cái này trên bàn rượu, chỉ có hắn có quyền lợi không uống bất luận kẻ nào đưa tới rượu. Về phần người tài xế kia, vậy liền để tông tử chính uống hai phần á mong muốn tiền. Dễ nói nha. Vậy trước tiên nâng cốc uống tốt ta. Tiên Tổng cho thuộc hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế là ngồi hắn người bên cạnh liền rất tâm linh thần hội đứng lên. Đến. Vì hai nhà công ty phồn vinh, chúng ta uống một chén. Vì xã hội an bình hài hòa, chúng ta lại uống một chén. Vì quốc gia phú cường, chúng ta lại uống một chén. Một chén. Hai chén. Ba chén. Tông tử chính có chút lảo đảo muốn ngã. Vừa rồi uống rông chén rượu lại bị đổ đầy, nhưng tông tử chính này sẽ là bất lực quản. Thậm chí liền một cái dư quang đều không đã cho đi. Tay hắn chống tại trên trán, đang cố gắng dùng sức lực toàn thân chống đỡ lấy chính mình, để tránh hắn một giây sau liền say ngã tại trên bàn rượu. Mắt nhìn lấy người đối diện lại muốn bưng chén rượu tới kính, Dương Thanh cũng có chút ngồi không yên. Hắn nhìn không được, vội vội vàng vàng cầm một ly rượu tới, thừa dịp người đối diện còn chưa mở miệng, Dương Thanh liền tranh thủ thời gian đứng lên. Bên cạnh ngược bên cạnh đối với đối phương tổng giám đốc nói, lão bản của chúng ta đối tiền tổng ngưỡng mộ đã lâu, chỉ nói tiền tổng tính tình hào sảng, là không gì làm không được sư thoải mái nhân vật. Mấy ngày trước đây lãnh đạo chúng ta liền nói muốn dẫn ta đi ra thấy chút việc đời, ta ở trong lòng cũng nóng nhìn có thể sớm ngày nhìn thấy ngài phong thái. Hôm nay thấy, tiền lão bản quả nhiên là tài ưu làm thế, khí độ bất phàm, ta làm sao có thể không mời ngài chén rượu đâu. Trước đó tại trên mạng cha khen lãnh đạo thoại thuật, đây đều là hắn dùng để chuẩn bị khen tông tử chính a. Kết quả toàn dùng tại vị này tiền lão bản trên thân. Vốn chính là mù chữ, liên điểm này nhân tình thế sự, đã hao phí hắn toàn bộ tinh lực. Dương Thanh trong thoáng chốc lại nghĩ tới hắn lúc trước vua A Bạch thời điểm, vẫn là người cổ đại dễ gạt. Hắn nói cái gì chính là cái đó, hắn nói phục quốc nàng liền chạy tới dự định phục quốc. Dương Thanh ngữ tốc rất nhanh, hắn sợ đối diện không cho nàng nói chuyện cơ hội. Tóm lại cái này một đống mông ngựa hắn là thành công khen đi ra ngoài, tỷ lệ lớn chuyện cũng biết hướng tốt phương hướng phát triển a có chút dừng lại. Dương Thanh tập trung lực chú ý, đem tâm thần toàn thả ở sau đó trận này rượu cục bên trên, hắn nói tiếp, ta làm, ngài thỉnh tùy ý, cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp chính là như vậy. Nguyên một chén rượu đế cứ như vậy bị Dương Thanh một mạch toàn làm xuống dưới. Một ngụm rượu đi xuống thời điểm, Dương Thanh chỉ cảm thấy kia một cỗ xung kình toàn đi lên. Đã xông lại cay, còn rất khó uống. Hắn kem chút liền biểu lộ quản lý đều không kèm được, cứ như vậy một tay bụng mặt hòa hoãn rất lâu, thẳng đến sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, Dương Thanh hòa hoãn lại, hắn lại tranh thủ thời gian rót cho mình chén thứ hai rượu. Dương Thanh tiếp tục giơ chén rượu đối diện tổng giám đốc nói, ta tự biết thân phận không thể cùng ngài mời rượu, nhưng ta xác thực đối với ngài bái phục không thôi. Chén thứ hai này rượu, ta còn là đến mời ngài đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Chờ tông tử chính góp nhặt chút khí lực dương mắt hướng bên cạnh nhìn thời điểm, Dương Thanh đã đứng đấy làm xong hai chén rượu. Tông tử chính hoàn toàn chính xác biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn liền ngay cả ngăn cản khí lực cũng không có. Hắn nói không ra bất kỳ lời nói, nhưng đến tiếp sau sự tình phát triển cũng rất bình thường, chẳng qua là bị mời rượu người biến thành Dương Thanh. Tông tử chính to to nhỏ nhỏ cũng là lão bản, là Hạnh Dương bên này mới nổi tân tú, nhiều ít cũng là muốn cho hắn một chút mặt mũi. Đã có người thay hắn uống, vậy thì không cần làm khó hắn. Thế là tông tử chính liền chống đỡ đầu nhìn xem đứng lên Dương Thanh một chén hướng xuống nốt rượu. Hắn hiện tại đại não vận chuyển hơi chút chậm chạp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn suy nghĩ chuyện. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, thật giống như hắn đã đặt mình vào tại trận này bữa tiệc ở ngoài. Hắn cánh tay đắc lực chi thần thay hắn uống rượu. Tông tử chính hiện ở trong lòng đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên không phải cảm động, mà là tại suy nghĩ bọn hắn chờ một lát ứng làm như thế nào trở về. Đợi đến bữa tiệc kết thúc, hai người ai cũng không biết bọn hắn là thế nào đem đối diện tổng giám đốc đưa tiễn. Tóm lại chờ hai người bọn họ chậm quá mức có chút suy nghĩ có thể suy nghĩ thời điểm, trong phòng lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Giống nhau ban đầu như thế, đến thời điểm hai người, thời điểm ra đi là vậy hai người. Nhưng bây giờ hai người bọn họ đều không có đứng dậy, đoán chừng là đều cảm thấy mình một từ trên ghế đứng dậy các thân thể không có trèo chống liền sẽ trong nháy mắt té lăn trên đất. Lại qua một hồi lâu, tông tử chính mới rất gian nan hỏi một câu. Người còn có sức lực à? Đã không phải là thế nào trở về vấn đề. Hiện tại là thế nào đứng dậy vấn đề. Coi như hắn khắc chế một chút hắn bệnh tích sạch sẽ, liền xem như gọi trở dùm. Vậy cũng phải có lực hô trở dùm à? Bất quá những này đã không về tông tử chính quản, bởi vì tại hắn hỏi xong câu kia về sau liền triệt triệt để ngã xuống trên mặt bàn. Dương Thanh làm một chút khí lực cũng bị mất. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khó chịu phát trướng, cảm giác mặt mình cùng toàn bộ thân thể đều là nóng. Nóng đến không tầm thường. Trong dạ dày cũng sóng lớn cuộn trào. Muốn nói, hắn không còn khí lực nói chuyện, nhưng thật sự là hắn còn có tư duy. Giả sử hiện tại từng có đến giảm thi người, hắn hiện tại cũng có thể dễ như trở bàn tay biết xảy ra chuyện gì. Không có việc gì a, ta có bạn gái. Đối với tông tử chính câu kia, Dương Thanh chỉ muốn trả lời như vậy hắn. nhưng hắn nói không nên lời, bởi vậy lời này liền chống đỡ một cố lòng dạng, khép mắt ấn mở hơi tin tức. Không cần muốn, khẳng định là cái thứ nhất không chắc. Bởi vậy hắn cái gì cũng không để ý, mơ hồ cảm thấy điện thoại hẳn là đợi tới, Dương Thanh liền yên lòng, triệt triệt để say ngã đi qua. Chương 154, ta có bạn gái, 2, chương 154, ta có bạn gái, 2, uy. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Nữ hải tử có chút vội vàng hỏi một tiếng, nhưng chưa lấy được bất kỳ đáp lại nào. Bao quát đối diện nàng cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Xảy ra chuyện. Nữ hải tử là nghĩ như vậy. Tự cao tổ về sau, phàm là Yến biết cái này từ liền có một chút điểm xấu dấu hiệu. Lại tỉ như lã bố tham gia yến hội. Kia chẳng lẽ là cái gì tốt tiến hội sao? Điện thoại còn duy trì thông suốt, cũng không có thay quần áo, dù sao nàng nguyên bản cũng không có ý định nghỉ ngơi. A Bạch chỉ là mặt không thay đổi chạy đến huynh trưởng gian phòng đem cái kia thanh thắt kim bí thủ lấy ra giấu vào trong tay áo. Lại kéo cửa lên, nữ hải tử liền cộc 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 xông xuống lầu dưới, thần sắc đội vàng chiêu một chiếc ven đường xe taxi. Còn tốt nhiều để ý nhường hắn lưu lại vị trí. Sớm biết nàng cũng hẳn là nhường hắn thanh đao mang lên. Nữ hải tử ở trong lòng muốn. Còn ngồi ở trong xe thời điểm nữ hải tử liền rõ ràng qua ngoài cửa sổ bốn phía nhìn sang, nhìn cái này bốn phía có hay không công trình kiến trúc có thể cùng hắn cho vị trí đối ứng bên trên. Xe taxi tại mục đích dừng lại. Lái xe nhìn nhờ xe chỉ là một cái tiểu cô nương, thế là tại dừng xe thời điểm liền thuận tay cho nàng chỉ, có phải hay không kia? Là. A Bạch ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trả tiền lại nói tạ, nàng lúc này mới thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi tiệm cơm bên kia. Mặc dù là tiểu nữ hải, nhưng nơi này phục vụ viên cũng không có bởi vì tuổi của nàng mà khinh thị nàng. Thái độ phục vụ vẫn cung kính. Câu nói đầu tiên là hoan nghênh quang lâm, câu nói thứ hai chính là theo thường lệ hỏi thăm có hay không dự định. Ta A Bạch chần chờ một chút. Rất rõ ràng lúc này báo tông tử chính danh tự càng bất việc. Nữ hải tử hít vào một hơi, lại đứng thẳng lưng lên sụ mặt nói chuyện, ta là tới tìm tông tử chính. Hôm nay các ngươi cái này hữu tính tông lão bản mời khách ăn cơm không? Xin ngài chờ một chút, ta đi giúp ngài tra một chút. Thẩm tra kết quả đúng là có. Tông tử chính đặt là một cái phòng lớn, nhưng hơi có chút lúng túng là hai người này còn không người tính tiền liền đều song song say ngã. Bất quá cũng không cần gấp, tới này ăn cơm người dù sao đều là nhân vật có mặt mũi. Không nói tông tử chính, liền nói hắn mời khách ăn cơm vị kia tiền lão bản, đó cũng là mỗi tháng tới tới lui lui muốn hướng bọn hắn trong tiệm chạy mấy chuyến. Đại gia to to nhỏ nhỏ đều trông coi đơn giản quy mô công ty, ai cũng không có khả năng lại rơi bữa cơm này tiền. Chuyện làm ăn không phải làm như vậy. Thế là bên này chịu trách nhiệm quản lý âm thầm ngẫm nghĩ một chút, quyết định trước ghi lại tông tử chính số điện thoại. Trước bảo tồn tốt chứng cứ, chờ ngày mai chờ bọn hắn tỉnh rượu sau lại huyện chuyển nhắc nhở hắn cũng không muộn à. Về phần say ngã hai người này, bọn hắn phục vụ viên có đi hỏi thăm bọn họ nhà ở đâu, nhưng đều không có đạt được đáp lại. Quản lý lại ngẫm nghĩ một chút, quyết định nhường phục vụ viên cho bọn họ thay cái mang ghế sofa tạm thời không người dự định phòng, riêng phần mình đều khoác cái trước tấm thảm, đây chính là bọn họ tiệm cơm đối khách nhân lớn nhất phục vụ. A Bạch đi qua thời điểm, nhìn thấy chính là hai người bọc lấy nhỏ tấm thảm riêng phần mình mê man cảnh tượng. Bạch đại đao. Nhưng là hiện tại liền có một cái khác nan để lặng lẽ sinh ra. Bằng khí lực của nàng chỉ có thể mang đi một cái người. Kia tông tử chính muốn làm sao? Đem hắn ném ở như thế. Mặc dù là rất muốn đem hắn ném ở cái này. Cái này là tới từ tình địch ác ý nhưng là không cần nghĩ cũng biết phạm là thật đem hắn ném ở cái này. Ngày mai chờ hắn tỉnh lại kia ca ca của nàng cũng liền không cần tại dưới tay của hắn làm việc. Nữ hải tử đứng ở chỗ này yên lặng suy tư một hồi, tiếp lấy nàng liền đánh một trận hơi tin tức điện thoại cho dụ tử lễ. Không có cách nào, có quan hệ với tông tử chính người quen nàng cũng chỉ nhận biết một cái dụ tử lễ. Về phần chờ dụ tử lễ tới nơi này về sau nhìn gặp bọn họ biết nhau bốn người sẽ sinh ra ý tưởng gì, A Bạch không quản được nhiều như vậy. Có chuyện gì đều mời đợi ngày mai rồi nói sau. Dụ tử lễ kỳ thật có chút ngộng, nàng nguyên bản đều đã đắp mặt màng dự định nghỉ ngơi, đột nhiên thu được đến từ A Bạch hơi tin tức điện thoại liền rất mờ mịt. Càng mờ mịt là tông tử chính uống say tin tức lại là theo trong miệng của nàng nói ra được. Dụ tỷ tỷ, ngươi đến tiếp một chút người a ngươi bị hôn phu say đi qua. A Bạch nhưng thật ra là có điểm tâm hư, thế là nàng nói ra những lời ấy đều có chút ngượng ngùng. Dù sao lúc kia dụ tử lễ niệm tông tử chính danh tự nàng còn giả vờ không biết, còn ám đâm đâm đi tìm nàng tìm hiểu cái kia hở giờ tin tức. Thật xong đời. Trên thực tế chỉ cần bốn người bọn họ vừa chạm mặt, chỉ cần dụ tử lễ hơi hơi thông minh một chút, nàng liền sẽ biết nàng cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu cô nương là như thế nào lừa gạt nàng. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới mấy người bọn hắn sẽ ở dưới loại trường hợp này chạm mặt ta. Ta đã biết. Ngươi phát cái vị trí cho ta. Ta lập tức đến. Nhưng dụ tử lễ cuối cùng vẫn lựa chọn cái gì cũng không hỏi. Trong điện thoại một câu hai câu nói không rõ ràng. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng đã trễ thế như vậy. Đón xe đi A Bạch phát tới vị trí thời điểm, dù tử lễ chỉ ở trong lòng muốn, thì ra nàng không chỉ có bị một cái hờ giờ lửa, nàng còn bị một người vị thành niên tiểu nữ hài lừa gạt. Nàng thật sự cho rằng nàng tiên chân vô tà đâu. Nhưng nghĩ lại, cô nương kia hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là nửa cái người giang hồ, lại làm sao có thể hồn nhiên ngây thơ đâu. Dù tử lễ đến rất nhanh. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, làm nữ nhân đẩy ra phòng cửa thời điểm, nàng liền bị trong này mùi rượu cho hôn một chút. Dù tỷ tỷ, tiểu cô nương nhút nhát hô nàng một tiếng, tựa hồ là thật không dám nhìn nàng. Quá hôn. Dụ tử lễ đứng tại cửa ra vào không tiến vào, nàng chỉ thả hạ cảm xúc nếu mày hỏi, bọn hắn đây là thế nào? Uống rượu uống phủ. Là một trận bữa tiệc à? Bữa tiệc. Nữ nhân liền quay đầu nhìn nàng, thuận tiện hỏi nàng trong lòng nghĩ hoặc, ngươi biết trận này bữa tiệc. Lời này lời nói ám chỉ không sai biệt lắm chính là đang hỏi A Bạch cùng cái này quan hệ của hai người. Ách A Bạch sững sờ. tiếp lấy nàng liền trước đi qua đem Dương Thanh nâng đỡ, cũng may Dương Thanh còn có chút ý thức, loáng thoáng còn biết phối hợp. Cũng may mắn nàng là kéo qua cùng bắn qua tiễn, khí lực cũng không giống bình thường nữa nhi giống như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng trước mắt còn có thể nâng đến động đến hắn. Hắn chính là ta ca. Nữ hài tử nói, rất muộn, ta trước hết mang ta ca trở về. Đợi ngày mai ta lại tự mình hướng dụ tỷ tỷ giải thích. Nếu như ngươi muốn ta hướng ngươi bồi tội lời nói dừng một chút nàng còn nói, vậy cũng phải đợi ngày mai. Nàng nói xong cũng dịu lấy Dương Thanh muốn đi. Chờ một chút. Dụ tử lễ gọi lại bọn hắn.
Cái gì?
Dụ tử lễ liền hít một hơi thật sâu. Nàng mặc dù có chút cảm xúc cấp trên, nhưng dù sao đây không phải cái gì vấn đề nguyên tắc. Cho nên nàng cũng không có quá tức giận. Hiện tại duy nhất sinh khí điểm chính là cô nương này nói chuyện nghe làm cho người không quá dễ chịu. Nhưng lại tìm không thấy không thoải mái điểm. Dụ tử lễ hiện tại chính là cảm thấy nàng kinh kinh, lúc ấy mới gặp nhu thuật đâu. Trên mặt nàng hồn nhiên ngây thơ đâu. Tiểu lừa gạt. Ngày mai lại tìm nàng tính sổ sách. Kìm nén một cố khí, dụ tử lễ liền mặt lạnh lấy hỏi, nhà ngươi rời cái này bao xa? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm chiếc xe? Thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Dù sao một cái tiểu nữ hài mang theo một cái say rượu nam nhân, cái này phối hợp thấy thế nào đều có chút không an toàn. Chương 155, ta quần áo đâu? Một, chương 155, ta quần áo đâu? Một, A Bạch sững sờ, lại hậu chi hậu giác bắt đầu ngại ngùng. Không có việc gì a? Nữ hài tử ánh mắt phiêu hốt nói, nhà chúng ta rời cái này thật gần, sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, chúng ta sẽ rất an toàn. Lại nói, nữ hài tử lại vô ý thức sờ sờ trong tay áo đao. Nàng còn có phòng thân chi vật đâu? Nếu ai dám đối bọn hắn lòng mang ý đồ xấu nàng liền một đao đâm đi qua. Coi như cuối cùng mặc áo tù đong đưa Linh đang lang đang vào tù, vậy cũng tính áo cơm không lo à. Thành A dụ tử lễ gặp nàng kiên trì như vậy cũng liền không định lại nói cái gì. Mặc dù cùng cô nương này cũng không phải là thâm giao, nhưng theo lời nói của nàng cử chỉ bên trong cũng là có thể nhìn ra nàng là cực có chủ kiến. Nghĩ nghĩ, dụ tử lễ còn nói, ngươi tại ngươi ca trong túi tìm xem, nhìn xem có hay không chìa khóa xe. Nàng đã đoán được cái kia ngu xuẩn lái xe chính là cái này lừa đảo hờ giờ. Cũng không thể là tông tử chính tự mình lái xe a. A, tốt. A Bạch nghe vậy ngay tại nàng trong túi quần áo bốn phía sờ sờ, chìa khóa xe dù sao không phải cái gì tiểu xảo đồ vật. Rất nhanh nữ hải tử liền mò tới một cái căng phòng đồ vật. Nàng đưa cho nàng, là cái này sao?
Ân.
Dụ tử lễ nhìn nó một cái, sau đó liền nhận tông tử chính chìa khóa xe. Đã không quá muốn hồi ức hai nữ nhân này là như thế nào đem hai cái đại nam nhân đem đến nhà của mình. Trong xe taxi Dương Thanh mơ mơ màng màng nắm tay khoác lên A Bạch trên bờ vai. Nàng ôm hắn.
Khó chịu.
Hắn híp mắt lẩm bẩm. Hàng phía trước lái xe liền ngẩng đầu nhìn một cái kính chiếu hậu, lãnh khốc vô tình nói, nôn trên xe 200. A Bạch, nữ hải tử lời gì cũng không nói, chỉ đưa tay điên tĩnh không nói sở trưởng bưng kín miệng của hắn. Trầm mặc một hồi, A Bạch liền nói, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay nhà. Lái xe lúc này mới lại nhìn bọn hắn một cái, nhíu nhíu mày có chút không đành lòng nói, thế nào uống tới như vậy? Đêm hôm khuya khoắt lại còn là một cái tiểu cô nương đưa người. Bạn vừa gặp người xấu, nhiều nguy hiểm nha. Không có cách nào, A Bạch lại ôm hắn thở dài, sinh hoạt bước mắt đi. Một bên khác dụ tử lễ cũng rất đau đầu. Nàng đầu tiên là giúp tiểu tông tổng mua đêm nay đơn, lại phí hết điểm công phu tìm tới tông tử chính xe, cuối cùng đang phục vụ viên trợ giúp hạ đem hắn ném vào lao vụ châu ngồi phía sau bên trong. Cửa sổ xe bị dụ tử lễ quay xuống. Cho dù ban đêm gió có chút vắng vẻ, nàng cũng thực sự nhẫn nhịn không được cái này một cố còn mùi. Quá hung. Mặc dù cái này nhìn qua chính là vì xã giao đi, uống tới như vậy cũng tìm không ra lỗi của hắn đến, nhưng cái gì xã giao đáng giá nhường hắn uống tới như vậy? Chẳng lẽ đối diện là cái gì khó lường đại nhân vật sao? Dụ tử lễ nghĩ như vậy, đang lái xe thời điểm lại ngẩng đầu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hắn. Ban đêm gió mát có chút thấu xương, cộng thêm người kia mãi mãi cũng là một thân tiểu tây phục, cho nên duy trì liên tục bị gió thổi một hồi, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái, hậu chi hậu giác cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thế là mơ mơ màng màng thần trí cũng hơi hơi thành tỉnh một chút. Hắn mười phần miễn cưỡng ngồi xuống, khi mắt hỏi, ta ở đâu? Dụ tử lễ, ngươi trên xe.
A,
tông tử chính lại chậm một hồi. Qua một hồi lâu, hắn tiếp tục hỏi,
ngươi là ai?
Dụ tử lễ, ta là dụ tử lễ. Đều loại tình huống này, dụ tử lễ vẫn là tại đàng hoàng trả lời câu hỏi của hắn. Về phần cái này con ma men nghe lọt được không có, mặc kệ hắn nghe không nghe lọt hay. Nhìn hắn uống tới như vậy, tóm lại đợi sáng mai hắn tỉnh lại thời điểm khẳng định quên hết rồi.
A,
dụ tử lễ là ai? Nhà bọn hắn mới khai ra lái xe sao? Tông tử chính đại não tại hơi chút chậm chạp xử lý cái này mấy cái tin. Hắn suy tư một hồi, nhưng lại chợt phát giác giờ này phút này hắn càng là suy nghĩ thì càng đau đầu. Cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không muốn, tiếp tục nhắm mắt lại ngược ở ghế sau. Hành trình đại khái 20 phút tả hữu. Dụ tử lễ đến Hạnh Dương cũng không có thuê phòng, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở tại khách sạn. So với nhà ở, nàng vẫn cảm thấy trực tiếp ở khách sạn dễ dàng hơn. Mỗi ngày đi làm tan tầm, vệ sinh cũng không cần nàng phiền não. Duy nhất thống khổ chính là nàng một tháng tiền lương còn chống đỡ không được quán rượu này 3 ngày giá phòng. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Nữ nhân đem xe đình chỉ tốt, lại hít một hơi thật sâu tới chỗ ngồi phía sau đi bất người. Nhưng cái này một thân mùi rượu vị thực sự quá nặng đi. Thế là tại nâng tông tử chính thời điểm nàng cũng không nhịn được bóp quyền cảnh cáo hắn. Nếu là dám nôn trên người của ta, ngươi liền xong đời. Ân đạt được nam nhân mơ mơ màng màng một tiếng ân. Vì tìm kiếm một cái trèo trống, tại phát giác có người đỡ thời điểm hắn cũng vô ý thức nắm tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Dụ tử lễ, tới phòng tới phòng. Tới ban đêm, hạ cả ngày mưa nhỏ đống nhiên biến lớn. Nàng vừa rồi lúc ra cửa quá gấp cũng không nghĩ đến muốn dẫn đem rủ, mặc dù là ngồi cho thuê trở về đoạn đường này cũng xối không đến. Nhưng sắp đến cửa tiểu khu thời điểm, bọn hắn từ trên xe bước xuống, cái này một đoạn ngắn khoảng cách liền khó tránh khỏi có một chút khó khăn chắc trở. Cả một cái phía sau lưng đều dính ướt, A Bạch mới giật mình nhớ tới nàng đi ra ngoài hẳn là con trai rủ. Không đúng. Nữ hải tử lại ý thức được cái gì? Nàng sáng sớm cho Dương Thanh Trang trong bọc có rủ A. Đến bây giờ bọc của hắn đâu? Liền vừa rồi cái túi sách kia ở giữa. Nữ hải tử lại nhớ lại một chút, không có cảm thấy lúc ấy gian phòng kia còn thả chút cái gì khác đồ vật. Mà thôi. Ngược lại cũng không phải cái gì vật phẩm quý giá, đợi ngày mai chờ hắn ca tỉnh hắn hỏi lại hỏi cũng không muộn. Lại hoặc là rơi vào công ty cũng nói không chính xác. Thành công đóng cửa lại. A Bạch một mặt nói đến nhà đồng thời lại ở trong lòng thở phào một hơi. Gian nan nhất một quãng thời gian đã qua, kế tiếp chỉ cần đem hắn đặt lên giường. Nhưng người đối nhà luôn luôn hết sức quen thuộc. Dương Thanh cơ hồ là nhịn một đường, dọc theo con đường này hắn một mực biểu lộ thống khổ cao mày. Bởi vậy làm một sau khi về nhà, hắn liền không kịp chờ đợi tránh ra A Bạch, bước chân lảo đảo vọt tới trong nhà vệ sinh đi. A Bạch, rất tốt. Nhìn hắn còn biết đây là nhà hắn. Dương Thanh nhà hôn thiên hấp địa, say mơ hồ còn biết ấn vào buồn cầu tự hoại. A Bạch biết đại khái hắn muốn đi làm gì, thế là nàng ngắn ngủi sững sờ tại nguyên chỗ suy tư sẽ, lại suy nghĩ nàng hiện tại là hẳn là tới đỡ hắn lên vẫn là phải đi cho hắn rót cốc nước. Ai nha, nếu là có hai cái A Bạch liền tốt. Dạng này nàng liền có thể trong cùng một lúc làm hai chuyện. Vẫn là trước đổ nước A nữ hải tử ở trong lòng muốn. Dù sao hắn như thế lớn một người, liền xem như đổ vào nhà vệ sinh cũng không thể có thể xảy ra chuyện gì, luôn không khả năng rơi vào cống thoát nước A. Thế là chờ A Bạch bưng chén nước lại đi vào nhà vệ sinh thời điểm, nhìn thấy chính là Dương Thanh co quắp tại mặt đất cảnh tượng. Người chưa xúc miệng, nàng đem hắn dịu dắt đứng lên. Ân Dương Thanh mơ mơ màng màng ngửi, liền A Bạch bưng chén nước tay, tấn tấn tấn. Nhưng nữ hải tử trong lòng liền nhảy một cái, đột nhiên có một chút vỡ ra. Nàng là nhường hắn xúc miệng, không có nhường hắn nuốt xuống A. Mà thôi, cứ như vậy đi. Ngươi còn muốn uống nước sao? Chương 155, ta quần áo đâu? 2, chương 155, ta quần áo đâu? 2, không người trả lời. A Bạch nghĩ nghĩ, liền động tác 10 phần nhu hòa đem sọ não của hắn để dưới đất. Một lần nữa đi rót cho hắn chén nước đến. Lặp lại kể trên thao tác. Nhưng lần này đợi nàng đem nước lại đặt vào bên miệng hắn thời điểm, Dương Thanh liền đẩy nàng một chút, miệng bên trong lẩm bẩm, ta uống không được. Kia không uống. A Bạch nói. Hai người cứ như vậy 10 phần an tĩnh tại phòng tắm chậm một hồi, Dương Thanh tựa ở nữ hải tử trên bờ bay. Một lát sau, nàng lại hỏi, ngươi khá hơn chút nào không? A Bạch đân. Ta thật là khó chịu. Vậy ngươi còn muốn nôn sao? Nôn chữ này dường như kích động Dương Thanh thần kinh, hắn dừng một chút, lại đột nhiên leo đến nhà vệ sinh bên kia đi, không nghĩ nhiều trực tiếp phun ra. Nữ hải tử bận bịu tiến đến trước mặt, đi đập lưng của hắn. Ngươi đây là uống nhiều ít? Nàng có chút đau lòng hỏi. Còn tốt vừa rồi nước không có rửa qua. Đợi hắn nôn ra, một chén nước lại đưa tới, ngươi đến xúc miệng. Nhưng Dương Thanh vẫn là cự tuyệt, ta không uống được nữa. A Bạch, không cần ngươi uống. Ngươi uống lọc gộp hai lần phun ra là được. Dương Thanh. A lại trong nhà cầu chờ đợi nửa giờ, bảo đảm hắn sẽ không phun ra, nữ hải tử đang từ từ đem hắn đem đến trên giường đi. Người này cùng một đám bùn như thế, lên giường dính lấy gối đầu hắn liền bất động. Nên như thế nào chiếu cố say rượu người tới? Nàng A phụ cũng không uống đến say như vậy qua nha. Nữ hải tử lại đứng tại chỗ yên lặng suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi trước đánh bùn nước nóng đến, cho toàn thân hắn đều xoa một lần. Đồ vét bị cởi. Quần áo, quần, giày. Nàng thế nàng vốn là rất đứng đắn, làm sao làm nàng nhìn thấy vòng tại Dương Thanh trên đùi hai vòng áo sơ mi kẹp thời điểm, nàng kia một chút sát tâm liền dậy. Kia là hai cái vòng tròn như thế đồ vật, một trái một phải cố định tại trên đùi của hắn, vòng tròn phía trên có hai, ba cây mang theo, hướng lên kết nối lấy áo sơ mi cuối cùng, cố định thật sự chặt chẽ. Thế là Dương Thanh đùi liền bị rìm ra một chút thịt, nhìn xem rất chắc chắc khí. Mím mím môi, A Bạch liền mặt không biểu tình tại trên đùi của hắn lại sờ soạn một cái. A Bạch. Nhưng Dương Thanh đột nhiên lại kêu nàng một tiếng. A. Nữ hải tử hồn đều muốn bị dọa rơi mất. Nàng gần như bối rối ngẩng đầu đến, cơ hồ là thất kinh lên tiếng. Nhưng nghĩ lại, nàng tại sao phải thất kinh a? Nàng không thể sờ sao? Cái này cũng không phải tại làm chuyện xấu xa gì. Nàng không chỉ có muốn sờ, nàng còn muốn đem cây kia dây lưng kéo lên, lại buông tay đánh một chút bắp đùi của hắn. Kéo căng. Lần này thanh âm thật giống như đánh vào nữ hải tử trong lòng. Nghe được nàng sảng khoái tinh thần, nữ hải tử nết miệng cười một tiếng. Dương Thanh là thật uống say, thậm chí hắn đã mất đi bất kỳ tri giác. Lần này nghe liền đau, nhưng con hàng này gọi đều không có gọi. Hắn chỉ là mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn trước người có một hình bóng, thế là không nghĩ nhiều, hắn liền đưa tay giật A Bạch một chút. Cái gọi là rượu tráng sợ người gan vẫn là có đạo lý. Cố tên liệt suy tư của người về sau, lại ném đi bình thường những cái kia lý tính cùng khắc chế về sau. Thế là đại não nghĩ đến cái gì, hắn liền lập tức làm cái gì. Hắn đem A Bạch tay lấy tới, hôn một cái về sau liền tựa như coi nó là thành gối ôm như thế ôm vào trong ngực. Làm gì? Nữ hải tử ánh mắt đều trừng lớn, nàng rút rút hai lần, tay ta. Hắn áo sơ mi còn không có thoát đâu, nàng còn không cho hắn trả sát người đâu. Trả lại cho ta. Nàng cố gắng rút, nhưng Dương Thanh đuốt ve quá chặt, mặc cho nàng cố gắng như thế nào cũng nắm tay nổ không không ra. Một cái tay khác là ở chỗ này, bị nữ hải tử bóp thành nắm đấm. Nàng uy hiếp nói, thả hay là không thả tay? Không buông tay ta đánh ngươi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng là một cái say rượu người, ngươi có thể cùng hắn giảng đạo lý gì? Nữ hải tử nghĩ rõ ràng điểm này về sau, liền thản nhiên thở dài, sau đó tại bên giường của nó ngồi xuống. Chỉ mong chờ một lát chờ hắn ngủ say về sau, hắn có thể đem tay của nàng bung ra, a nhưng áo sơ mi của hắn còn giống như là ở ướt. Mặc quần áo ướt đi ngủ, có phải hay không rất dễ dàng sinh bệnh. Mơ mơ màng màng suy tư một hồi, nữ hải tử liền phân ra một cái tay luồn vào trong chăn, đi cào eo của hắn. Nàng nhớ kỹ hắn có chút sợ đột. Nói không chính xác hắn một bị kích thích hắn liền buông tay nữa nha. Nàng bóp hắn mấy lần. A Bạch. Dương Thanh lại rất khó khăn kêu nàng một tiếng. Mặc dù phun ra hắn hơi hơi dễ chịu một chút, nhưng hắn vẫn có chút khó chịu. Lúc này chỉ hy vọng chính mình tình muốn chết, chết hẳn là liền sẽ không như thế khó chịu a. Ân. Nữ hải tử ứng hắn. Dương Thanh tại một mảnh hỗn độn bên trong nhìn thấy cái kia phát ra âm thanh bóng đen, trực giác thúc đẩy hắn đi tới. Mê vụ về sau là một mảnh trốn đào nguyên. Kia là vị thủy chi bên cạnh. Bên bờ có thiện múa nữ tử. Chính là chi này vũ đạo đang cực lực dẫn dụ hắn đi qua. Đến đi. Đến nha. Nữ tử kia dường như hướng hắn vươn một cái tay. Bắt được ngươi. Dương Thanh ở trong lòng muốn. Đẩy ra mê vụ thấy rõ ràng nữ tử kia mặt về sau, Dương Thanh liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng nàng chạy vội tới. Chuyển đổi thành A Bạch thị giác chính là. Cái này con ma men bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường đến, hắn bỗng nhiên buông lòng tay ra, nhưng không đợi nữ hải tử bật cười. Một giây sau người này liền mở rộng vòng tay trực tiếp ôm nàng, cũng ôm nàng bay nhảy một chút ngã xuống trên giường. Miệng bên trong còn lẩm bẩm A Bạch A Bạch. Ân. Nữ hải tử sọ não bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái dấu hỏi. Nàng là bóp hắn không sai, nhưng nàng mong muốn không phải cái này a. Đau quá. Đây là tông tử chính hôm sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên. Hắn ôm đầu chấm rất lâu, đợi thêm hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đi thời điểm, bên trái đằng trước trước bàn trang điểm là một người mặc áo choàng tắm nữ nhân thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Lại nhìn chung quanh một chút, đây là khách sạn a. Không đúng không đúng. Hắn hôm qua là đi uống rượu. Hắn uống nhiều quá. Uống nhiều quá lại sau đó thì sao? Hắn vì sao lại tại khách sạn? U. Nữ nhân cũng thông qua trang điểm tấm gương nhìn thấy hắn. Thế là dụ tử lễ ngay tại họa mi tay liền dừng lại, nhưng nàng không có quay đầu nhìn hắn, vẫn như cũng là tiếp tục họa lông mày của nàng. Dung mạo cùng tông tử chính, đó là đương nhiên là dung mạo quan trọng hơn a. Cái này chẳng lẽ còn có lựa chọn gì tất yếu sao? Tiểu tông tổng tình. Nàng trêu chọc. Ta tông tử chính vừa vén chăn lên xuống tới, thình lình phát hiện trên người hắn không mặc quần áo. Ngoại trừ đồ lót bên ngoài, trên người hắn một cái đều không thừa. Dưới loại tình huống này, bên cạnh màn cửa mở rộng cửa sổ sắt đất liền vô cùng chứng mắt. Cơ hồ là một cái mắt, tông tử chính liền kéo lên màn cửa, cũng rút về trên giường. Ta quần áo đâu? Hắn nổi giận. Thật ghê tởm nữ nhân. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng sao có thể thoát y phục của hắn đâu? Tia sáng thình lình biến mất. Cái này trang cũng họa không nổi nữa. Dụ tử lễ bất khí dừng lại, lại để lên chuyện ngày hôm qua nàng còn có chút phẫn nộ. Đứng dậy đi mở đèn trong phòng lên, nàng liền một bên trang điểm một bên đáp lại tông tử chính lời nói, ta ném xuống. Tông tử chính, chương 156, không cần ngươi nhắm mắt, một, chương 156, không cần ngươi nhắm mắt, một, tông tử chính rất khiếp sợ, trừ khiếp sợ ra lại mang theo một chút phẫn nộ. Hắn một bộ không thể tin bộ dáng, ném đi. Ném đi. Thật ném đi. Thật ném đi. Mặc dù dụ tử lễ là đưa lưng về phía hắn, bởi vậy tông tử chính liền nhìn không thấy nữ nhân này trên mặt biểu lộ. Nhưng theo nàng nghiêm túc không mang theo một tia đùa giỡn ngữ khí, tông tử chính vẫn là đại khái có thể xác nhận nàng nói là sự thật. Nàng thật đem y phục của hắn ném đi. "Tây, phục, ngươi dựa vào cái gì ném y phục của ta a?" Hắn bi phẫn. "Hừ." Nghe được vấn đề này, nữ nhân liền quay đầu rất lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, lại mở miệng trả lời, "Bởi vì ngươi hôm qua nôn khắp nơi đều là, ngoại trừ đem ngươi xấu âu phục ném đi bên ngoài ta nghĩ không ra cái khác biện pháp giải quyết." Cũng không thể để ngươi toàn thân vết bẩn trên mặt đất giường của ta. A kia đúng là không có cách nào. Tông tử chính liền mấp máy môi, khí diễm lập tức liền thấp xuống. Hắn không biết phải nói gì. Như vậy hiện tại lại có một nan đề lặng lẽ sinh ra. Hắn một hồi muốn mặc quần áo gì đi ra ngoài. Nhưng vấn đề này hắn còn không nghĩ tới câu trả lời thời điểm. Dụ tử lễ liền lại tiếp tục hỏi, rất bình tĩnh ngữ khí hỏi ra rất bắn nổ tin tức, dường như đất bằng bên trong một đạo sấm sét. Tông tổng nhà sản nghiệp là muốn phá sản sao? A. Tông tử chính nghe vậy liền sửng sốt một chút. Hắn rất khiếp sợ ngẩng đầu đến, mười phần kinh ngạc, thật sao? Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức này? Hoàn toàn không có người nói với hắn nha. Chẳng lẽ hắn lại bị cô lập sao? Không phải a? Dụ tử lễ liền nói, ta là đang hỏi ngươi. Ta là tại chiều ngươi xác nhận cái tin tức này. Hẳn không có. Tông tử chính có chút chần chờ nói. Nếu quả thật phá sản, vậy hắn cha hẳn là sẽ nói với hắn. Hoặc là nghĩ đến lại khen trương nhất điểm. Nhà hắn nếu quả thật không có tiền, vậy hắn cha có khả năng sẽ lấy càng thêm cứng rắn thái độ đi thúc giục hắn cùng nữ nhân trước mặt thông gia, sau đó đem cả người hắn đóng gói bán cho dụ tử lễ để đổi lấy một khoản phong phú tài chính. Vậy thì kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Sau đó dụ tử lễ liền đem nghi vấn trong lòng cho hỏi lên, nàng xoay người, thế là trên mặt chỉ vẽ lên một bên lông mày làm nàng xem ra có chút buồn cười. Cái này khiến tông tử chính có chút muốn cười. Nếu như nhà ngươi không có phá sản lời nói, vậy ngươi tại sao phải đi bồi tiểu? Nàng hỏi. Tông tử chính, a dụ tử lễ. Tông tử chính không cười được. Khoe miệng khẽ nhúc nhích bị hắn nhanh chóng thu hồi lại, mím mím môi làm chính mình bảo trì một cái mặt không biểu tình thậm chí có chút lãnh đạm bực bội hình tượng. Cái gì gọi là bồi tiểu? Hắn có thảm như vậy sao? Tông tử chính cười không nổi, nhưng dụ tử lễ liền thật cao hứng. Nữ nhân này không chút nào che giấu nàng nụ cười trên mặt, lại dạo qua một vòng tiếp tục họa trên mặt nàng trang. Cuối cùng chỉ hơi hơi trầm mặc một hồi, tông tử chính liền nói, việc này ngươi đừng cùng ta cha nói.
ta mới không có kia phần nhàn tâm.
Tông tử chính lập tức liền rất muốn hỏi nàng, nếu như ngươi không có phần này nhàn tâm lời nói, lại vì cái gì thật xa chạy đến công ty của hắn đến?
Có cái sự tình đến nói cho ngươi. Dụ Tử Lễ nói liền theo bản trang điểm bên trong trong ngăn kéo rút ra một trương nhỏ phiếu, tiếp lấy trương này nhỏ phiếu liền bị đặt tới Tông tử chính trước mặt.
2 vạn 4.800.
Nàng đem phía trên kim ngạch nói ra, đêm qua ta trả hóa đơn, ta cũng không nhiều muốn ngươi, ngài nguyên dạng chuyển cho ta liền thành.
A loại sự tình này Tông tử chính liền không có ý định cùng với nàng quay tới quay lui. Hắn lên tiếng liền muốn cho nàng chuyển tiền. Nhưng là chuyển tiền trước đó hắn đến tìm được chiếc điện thoại di động của hắn. Vô ý thức ở bên người bước ve, điện thoại di động ta Dụ Tử Lễ cắt ngang hành vi của hắn. Nữ nhân giơ lên một cái đen xì đồ vật, là cái này sao?
Giống như hư mất.
Tông tử chính, đúng vậy.
Nó hư mất.
Bởi vì Tông tử chính đã nhìn thấy hắn điện thoại di động trên màn hình có thật nhiều vết dạng. Hắn đương nhiên không cảm thấy đây là Dụ Tử Lễ làm hư. Khẳng định là hắn đêm qua uống nhiều quá cho nên vô ý đem hắn yêu dấu điện thoại cho rất bể. Hắn hôm qua có uống mạnh như vậy sao?
Uống rượu hỏng việc a.
Chính là cho tới bây giờ Tông tử chính còn loáng thoáng cảm thấy đầu của hắn có một chút đau nhức.
10 phần bi thương thở dài, như vậy cho Dụ Tử Lễ chuyển khoản chuyện cũng phải tiếp tục về sau riêng.
Ngươi còn phải bồi ta một đầu váy.
Không.
2 cái.
Vì cái gì?
Bởi vì ngươi đêm qua nôn tới váy của ta lên.
Vẫn là đầu kia nàng thích nhất hồi váy.
Chẳng lẽ nàng biết chính mình giặt quần áo sao?
Thế là không chút suy nghĩ, váy của nàng ngay cả cùng hắn âu phục cùng một chỗ quang vinh hy sinh.
Vừa nhắc tới nàng mỹ lệ váy, Dụ Tử Lễ lại tức giận chừng người này một cái.
Vậy tại sao là 2 cái?
Tông tử chính vẫn là không thể lý giải, chẳng lẽ ngươi hôm qua mặc vào 2 cái váy ở trên người sao?
Nghĩ gì thế?
Nàng đương nhiên chỉ mặc một đầu. A về phần tại sao nàng muốn để Tông tử chính ngồi nàng 2 cái, lý do đương nhiên là, ta dựa vào cái gì muốn bị ngươi hư hao một đầu váy a?
Đã bị hư hao, vậy ngươi nhiều bồi ta một bộ sung làm tổn thất tinh thần của ta phí, chẳng lẽ không nên sao?
Hẳn là hẳn là.
Vậy ngươi cho một con số tốt, qua mấy ngày ta cùng một chỗ chuyển cho ngươi.
Tông tử chính nói.
Ai muốn tiền của ngươi?
Ngươi chỉ cần nguyên dạng bồi ta 2 cái váy liền tốt.
A cũng không cần nguyên dạng.
Chỉ cần là đẹp mắt váy liền thành.
Khó chơi nữ nhân.
Dụ Tử Lễ, còn có chuyện gì? Tông tử chính cắt ngang nàng, ngươi thế nào một mực có việc?
Liền cho đến trước mắt, chẳng lẽ có sự tình không phải là hắn sao?
Tự sau khi tỉnh lại, hắn vẫn tại tình trạng bên ngoài.
Chẳng lẽ vị này mỹ lệ nữ sĩ không nên theo đêm qua nói về, thật tốt nói một chút hắn uống say về sau đều xảy ra chuyện gì sao?
Hắn tại sao lại xuất hiện ở khách sạn, bên người vì sao lại xuất hiện Dụ Tử Lễ, chẳng lẽ những này sẽ không có người nói cho hắn biết sao?
Còn có,
hắn cùng Dụ Tử Lễ xảy ra quan hệ sao?
Hẳn là không a.
Dù sao hắn đều say thành này dạng, hẳn là dậy không nổi a.
Nhưng là Dụ Tử Lễ liền cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.
Thành a.
Tông tử chính quất phục, ngươi nói tiếp.
Còn có chuyện gì?
Ngươi duy nhất một lần toàn nói xong.
Dụ Tử Lễ liền nói tiếp, ngươi người tài xế kia hắn gọi Dương Thanh.
A Dương Thanh.
Vậy ngươi một tháng mở cho hắn nhiều ít tiền lương?
Ta mở cho hắn. Tông tử chính vừa định trả lời, nhưng nghĩ lại nhất bản đứng đắn ngẩng lên mắt nói cho nàng, Dụ tiểu thư, công ty chúng ta cấm chỉ trong âm thầm nghe ngóng đồng sự tiền lương.
Ta cũng không phải nghe ngóng. Dụ Tử Lễ dừng một chút, nói tiếp, hắn có cái muội muội ngươi biết không?
Muội muội Tông tử chính nhớ tới cái kia đi theo Dương Thanh sau lưng tiểu bằng hữu.
Lúc ấy nàng giống như cũng không nói gì lời nói, rụt rè.
Nhìn xem có chút hướng nội.
Tông tử chính, hắn có cái muội muội, thế nào đâu?
Không thể có muội muội sao?
Dụ Tử Lễ, muội muội của hắn không có đi học.
Tông tử chính,
ước chừng là người trong nước đối đọc sách tổng có một ít chấp niệm, ai cho dù ban đầu cao trung phân lưu sẽ có ít người thì không đậu trường học.
Dưới loại tình huống này, chức trường học vừa ra đời.
Chức trường học cũng là trường học a.
Chương 156, không cần ngươi nhắm mắt, 2, chương 156, không cần ngươi nhắm mắt, 2, ngược lại có thể đọc sách liền khẳng định để ngươi đọc, thực sự đọc không vào đi.
Tóm lại Dụ Tử Lễ không cảm thấy nàng là loại kia đứa nhỏ.
Nhưng nói đi thì nói lại, đến tột cùng là gánh vác loại nào nặng nghề chuyện gia đình mới chọn nhường một cái tuổi còn trẻ đứa nhỏ ngừng học được khách giang hồ đâu. Vẫn là tại ca ca của nàng có công việc đàng hoàng điều kiện tiên quyết.
Dụ Tử Lễ không có tầm mắt, ngược lại nàng là không tưởng tượng ra được.
Dụ Tử Lễ, cho nên ta liền hoài nghi có phải hay không là người cho ngươi lái xe mở tiền lương đặc biệt thấp, có phải hay không để người ta tiền thuê nhà đều đóng không nổi.
Không thể a.
Tông tử chính có chút hoang mang hao hao tóc mình, lại ngẩng đầu lên không hiểu nhìn về phía nàng, có loại sự tình này.
Ta lừa ngươi làm gì?
Có thể khiến cho một đứa bé đọc không dậy nổi sách, không cần nghĩ vậy khẳng định là không có tiền a.
Phụ mẫu qua đời hoặc là phụ mẫu bệnh nặng.
A, hẳn là bệnh nặng.
Lúc này mới có thể giải thích Dương Thanh tiền lương đều đi đâu rồi.
Thế là cả một cái gia đình gánh nặng đều gánh vác tại trên người hắn.
Cầm tiền liền đi cho cha mẹ mua thuốc, cầm tiền liền đi cho cha mẹ mua thuốc.
Dưới loại tình huống này, tự nhiên là không có tiền cho cái kia đáng thương tiểu nữ hài nộp học phí.
Tông tử chính đã tự động não bổ ra một cái đáng thương nhưng cứng cỏi hiếu tử hình tượng. Hắn nằm ở trên giường trầm tư, ngón tay lại nhịn không được khẽ run lên.
Chợt hắn ngẩng đầu, nhưng những sự tình này ngươi là làm sao mà biết được?
Ta cùng muội muội của hắn là bằng hữu.
Nâng lên bằng hữu chữ này, Dụ Tử Lễ lại một trận trầm mặc.
Không đúng,
các nàng cũng không thể tính bằng hữu.
Đây chẳng qua là một cái lừa gạt.
Nhưng Tông tử chính không có thời gian để ý tới những này nhỏ cảm xúc, hay là nói hắn căn bản cũng không có phát giác được.
Hắn chỉ là một mực đang nghĩ những chuyện này.
Lại qua sẽ, Tông tử chính linh quang lóe lên dường như là nghĩ đến cái gì, thế là hắn một lần nữa mở miệng, ngươi đã cùng tiểu nữ hài kia là bằng hữu, cái kia hẳn là cũng rất tốt tìm hiểu bọn hắn cụ thể có chuyện gì khó xử a.
Ta tìm hiểu a.
Dụ Tử Lễ nói, nhưng nàng cảm thấy ta thương hại là một loại mạo phạm. Ta cũng không dám mở miệng. Ngươi không phải rất coi trọng tài xế của ngươi sao? Các ngươi quan hệ tốt ngươi đi hỏi.
Tông Tử Chính, hỏi thăm truy.
Ngay cả Dụ Tử Lễ đều bị đâm trở về, chẳng lẽ hắn còn dám mở miệng sao? Hắn nhiều nhất dám đâm cho Dương Thanh chướng chút tiền lương, đây chính là hắn đối Dương Thanh trợ giúp lớn nhất. Nhưng nghĩ tới đêm qua hắn giúp hắn cản rượu cảnh tượng, Tông Tử Chính cũng cảm thấy là nên cho hắn chướng chút tiền lương. Chỉ nhớ không dễ uống nhỏ nhặt, nhưng đại khái sự kiện hắn vẫn phải có.
Đúng rồi, hắn đêm qua thế nào?
Theo cái này một vòng quay tới quay lui quan hệ, Tông Tử Chính đại khái đoán được sự tình phát triển trải qua. Khẳng định là Dương Thanh tối hôm qua liên hệ muội muội của hắn, thế là muội muội của hắn lại liên hệ Dụ Tử Lễ.
Không sai, chính là như vậy.
Lại sau đó hắn bị giao cho Dụ Tử Lễ về sau,
đau mất thanh bạch.
Hắn a, một đêm này dường như phá lệ khó tỉnh. Dương Thanh chỉ cảm thấy mình bị ác mộng ở, làm ý thức của hắn mơ mơ màng màng lúc thanh tỉnh, lại phát giác chính mình thế nào cũng không động được.
Cái này hắn liền hiểu,
là quỷ áp sàng. Cũng nói không rõ hắn một đêm này đều đã làm những gì mộng, chỉ cảm thấy là đứt quãng, rõ ràng khắc sâu ấn tượng, nhưng chờ hắn muốn hồi ức thời điểm, lại cái gì đều nghĩ không ra.
Tỉnh không đến, vậy hắn còn thế nào đi làm đâu?
Ý thức dần dần lúc thanh tỉnh, Dương Thanh trong đầu trước hết nhất nghĩ tới là vấn đề này. Hắn mưu toan ép buộc chính mình tỉnh lại, chỉ hắn khống chế chính mình trong giấc mộng đột nhiên vừa mở mắt.
Vô dụng.
Mà thôi, hắn như vậy khoan dung lão bản, hẳn là cũng sẽ không chụp hắn toàn cần a.
Suy tư sẽ, Dương Thanh liền quyết định bày nát.
Đã vẫn chưa tỉnh lại, vậy hắn liền ngủ tiếp ai, trong đó tất nhiên có cồn nhân tố, lại hoặc là Dương Thanh căn bản chính là còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Tóm lại chờ hắn giật mình lại mở mắt ra thời điểm, đỉnh đầu chính là trắng bóng trần nhà.
A, hắn nằm ở trên giường.
Dương Thanh ý thức được điểm này. Mặc kệ hắn tối hôm qua kinh nghiệm cái gì, nhưng hắn tóm lại là bình an đến nhà. Nhưng sự tình phát triển vẫn có điểm gì là lạ. Tỷ như hắn hiện tại cảm thấy mình toàn thân không có tí sức lực nào, thân thể vẫn cũ có chút nóng lên. Hắn có thể là phát sốt, nói trở lại, uống rượu còn sẽ khiến người phát sốt sao? Lại nhìn trong ngực, hắn vừa rồi đã cảm thấy trong ngực của mình có cái gì. Hắn mười phần hoài nghi trên giường của mình trừ hắn ra còn ẩn giấu người.
A Bạch,
Dương Thanh bén chân lên, có chút chột dạ kêu nàng một tiếng.
Thật xong đời.
A Bạch vì sao lại chạy đến trên giường của hắn?
Bén chân lên về sau, hắn liền có thể rất dễ dàng xem tới A Bạch hiện tại bộ dáng.
Giờ phút này nữ hải tử đang ôm cánh tay của hắn, thế là hắn toàn bộ tay liền bị giấu ở nữ hải tử trong ngực,
mà đầu của nàng cũng gối tựa ở Dương Thanh trên lồng ngực.
Khó trách hắn sẽ quỷ áp sàng.
Dương Thanh ở trong lòng muốn,
A Bạch không được đến đáp lại về sau Dương Thanh liền lại kêu nàng một tiếng.
Trời đã rất sáng, hắn cảm thấy hẳn là rời giường.
Hơn nữa trọng yếu nhất là hắn cảm thấy trên người mình dính rất, hắn hiện tại rất nhớ tới giường đi tắm.
Liên tiếp kêu vài tiếng đều không có kết quả về sau, Dương Thanh liền quyết định đưa tay đi lay một cái nàng.
Nhưng hắn vừa vươn tay, tại chạm đến nữ hải tử thời điểm lại lập tức cảm thấy trời đều sập.
Nguyên nhân không gì khác,
bởi vì A Bạch cánh tay so chính hắn thể cảm giác còn bỏng.
Tiến tới chạm đến xiêm y của nàng, xong đời, y phục cũng là ẩm ướt.
Không cần nghĩ liền biết nàng khẳng định là cứ như vậy ướt sũng ngủ suốt cả đêm. Cho nên có người hay không nói cho hắn biết, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì.
Đại não hơi hơi đứng máy một hồi, Dương Thanh liền nương tựa theo tự thân khí lực nhẹ nhàng đem đầu của nàng chuyển tới một bên khác, lại vội vàng đi phòng vệ sinh đánh buồn nước nóng đến.
Nàng quần áo trên người không thể mặc.
Bởi vậy chờ Dương Thanh động thủ đi giải nàng y phục thời điểm, hắn đem xiêm y của nàng cởi tận, đồng thời ở trong lòng mặc niệm 100 lần thanh tâm chú. Hắn nói với mình nữ nhi bản khiết, trái tim người nhìn cái gì đều bẩn. Hắn là tại cho nàng lau người, hắn cái gì cũng không có làm, cũng cái gì cũng không có muốn. Nhưng khi hắn vừa đem nóng hầm hập khăn mặt đưa tới thời điểm, nữ hài tử chỉ bằng mượn ý chí của mình tỉnh lại.
Nàng môi sắc tái nhợt, bờ môi làm được lên ra.
Nhưng đôi mắt kia vẫn còn có tinh thần, nhìn không ra khô thất bại ý Dương Thanh rất chột dạ.
Vì cái gì mỗi lần đều có thể bị nàng bắt bao a?
Tốt xấu nhường hắn cho nàng đem ý phục mặc lại để cho nàng tỉnh lại a.
Ngươi đang làm gì?
Nàng câm lấy tiếng nói hỏi.
Trầm mặc rất lâu, Dương Thanh mới mở miệng nói, ta không phải cố ý, nhưng là trên người ngươi rất ẩm ướt.
Hơn nữa ngươi ngã bệnh, ta phải giúp ngươi trả sát người.
A, nghe vậy nữ hải tử liền lại nhắm mắt lại.
Nàng đích xác không có khí lực gì,
rất mệt mỏi.
Dương Thanh dừng một chút còn nói, ta có thể nhắm mắt lại không? A Bạch nói lời nói rất gian nan.
Nàng lồng ngực không ngừng phập phồng, mỗi một câu nói đều phải càng không ngừng thở hơi thở.
Thế là bộ dáng này để cho người ta nhìn xem liền cảm giác mười phần vất vả.
Không cần ngươi nhắm mắt, nàng nhìn xem Dương Thanh nói.
Mặc dù nữ hải tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng lúc nói chuyện ngữ khí lại là rất trang nghiêm.
Nàng mười phần chăm chú,